Chương 303, thần hoàng xuất thế. Chương 303, thần hoàng xuất thế. Đúng lúc này, bầu trời đột nhiên phong vân biến ảo, mây đen dày đặc, tiếng sấm vang rền, phảng phất là thiên nhiên đối với trận này sắp phát sinh kỳ tích biểu thị lấy một loại nào đó bất an, có thể là cảnh cáo. Một đạo thiểm điện xẹt qua chân trời, chiếu sáng đám người khẩn trương mà kiên định khuôn mặt, cũng chiếu rọi tại tổ chim trung quanh cái kia ba khối đã an trí thỏa đáng hòa minh ngọc bên trên, ngọc thạch mặt ngoài lưu chuyển lên nhàn nhạt huỳnh quang, cùng trên bầu trời điện quang hô ứng lẫn nhau. Xem ra, thiên tượng cũng tại hưởng ứng hành động của chúng ta. Lâm Ly ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Tô Vân cầm trong tay cổ tịch, khẩn trương thẩm tra đối chiếu lấy mỗi một chi tiết nhỏ, bảo đảm trận pháp bố trí không có chút nào sai lầm. Tất cả mọi người, chú ý trận pháp liên kết điểm, chúng ta nhất định phải bảo đảm năng lượng lưu động không trở ngại. Một tơ một hào sai lầm đều có thể dẫn đến toàn bộ kế hoạch thất bại. Thanh âm của hắn vẫn bình tĩnh, nhưng mỗi một chữ đều để lộ ra không thể nghi ngờ quyền uy. Thanh Long cùng Huyền Vũ thì tại một bên, lợi dụng bọn hắn cổ lão lực lượng, đem thu tập được tài liệu quý hiếm từng cái dung nhập trong trận pháp. Những tài liệu này có tản ra ánh sáng lưu hòa, có thì tản mát ra mùi thơm nhàn nhạt, bọn chúng riêng phần mình gánh chịu lấy giới tự nhiên huyền bí cùng lực lượng, là Phượng Hoàng chúng sinh cung cấp lấy không thể thiếu trợ lực. Theo cuối cùng một khối tài liệu khảm bảo, toàn bộ trận pháp bắt đầu có chút rung động, một cô ấm áp mà năng lượng cường đại từ mặt đất dâng lên, bao quanh tổ chim, hình thành một cái vòng bảo hộ, đem ngoại giới quấy nhiễu ngăn cách ra. Trong không khí tràn ngập một cỗ thần thánh mà trang nghiêm khí tức, để cho người ta không tự chủ được lòng sinh kính sợ. Bắt đầu, Lâm Ly thấp giọng nói ra, ánh mắt của hắn chăm chú quá chặt ở miếng kia trứng chim bên trên, chỉ gặp vỏ trứng mặt ngoài bắt đầu hiện ra tinh mịn vết dạng, quang mang từ trong cái khe lộ ra, càng ngày càng mãnh liệt, cho đến toàn bộ trứng chim phảng phất bị nhen lửa, hóa thành một mảnh chói lọi quang hải. Tại tia sáng này chiếu rọi xuống, tất cả mọi người nín hơi mà đợi, chỉ gặp một cái màu lửa đỏ phượng hoàng từ ánh sáng bên trong vỗ cánh mà ra, nó lông vũ như là thiêu đốt hỏa diễm, hai cánh triển khai che khuất bầu trời, một cỗ trước nay chưa có uy áp tràn ngập ra, tuyên cáo nó đã từ niết bàn bên trong chủ sinh, có được lực lượng càng thêm cường đại. Tiểu muội, Thanh Long thấy thế, hô to một tiếng, liền muốn xông đi lên ôm nhau. Nhưng mà chỉ gặp cái kia phượng hoàng bỗng nhiên, mặt lộ sắc ý, hai cánh đại triển, một cỗ ngọn lửa nóng bỏng lúc này đánh tới. Không! Thanh Long kinh hô, hắn phản ứng cấp tốc, thân hình lóe lên, hiểm lại càng hiểm tránh đi cái kia đột nhiên xuất hiện hỏa diễm công kích. Hỏa diễm trên không trung xẹt qua một đạo thật dài quy tích, cuối cùng đánh vào trên mặt đất cách đó không xa, kích thích một mảnh bụi đất cùng đá vụn. Mọi người đều là sững sờ, khó có thể tin nhìn qua cái kia đột nhiên trở nên cuồng bạo phượng hoàng. Trong ánh mắt của nó không có lúc trước ôn nhu cùng tường hòa, thay vào đó là vô tận lạnh nhạt cùng sát lục chi ý, phản phất nó đã không còn là bọn hắn quen thuộc phượng hoàng, mà là biến thành một cái chỉ biết hủy diệt quái vật. Chuyện gì xảy ra? Vì sao lại sẽ thành dạng này? Tô Vân nắm chặt sách cổ ở trong tay, khắp khuôn mặt là kinh ngạc cũng không hiểu. Hắn cấp tốc lật xem trang sách, ý đồ tìm tới đáp án, nhưng trước mắt văn tự phản phất đều trở nên lạ lẫm mà khó có thể lý giải được. Huyền Vũ thì cấp tốc triển khai phòng ngự, quanh người hắn bao quanh một tầng khô ánh sáng màu xanh đậm, đem mình cùng chúng đệ tử bảo vệ, để phòng phượng hoàng lần nữa phát động công kích. Mọi người coi chừng, lực lượng của nó tựa hồ đã mất đi khống chế. Lâm Ly cho mày, chưa bao giờ nghĩ tới sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Hắn nhìn về phía cái kia phượng hoàng, ý đồ dùng ngôn ngữ trấn an, ngươi lánh tính một chút, chúng ta không phải đến đối địch với ngươi. Nhưng phượng hoàng tựa hồ căn bản nghe không vô bất kỳ lời nói nào, nó chỉ là tức giận kêu to, hai cánh lần nữa chấn động, càng nhiều hỏa diễm giống như thủy triều hướng đám người đánh tới. Mỗi một lần công kích đều tràn đầy sức mạnh mang tính hủy diệt, để đám người không thể không toàn lực ứng phó tiến hành phòng ngự. Thanh Long, Huyền Vũ, tại sao có thể như vậy? Lâm Lý hỏi. Hồi chủ nhân, chúng ta cũng không biết tại sao lại dạng này. Thoại âm rơi xuống, Phượng Hoàng vũ cánh thẳng lên, lập tức lại mang theo uy áp ngập trời, bay thẳng hướng Viêm Ma thú. Cái này máy động nếu như tới biến cố làm cho tất cả mọi người đều trở tay không kịp, nhất là khi Phượng Hoàng vậy mà đem mục tiêu công kích chuyển hướng một mực cách đó không xa ngắm nhìn Viêm Ma thú lúc, thế cục trở nên càng thêm nguy cấp. Chẳng lẽ là bởi vì Viêm Ma thú khí tức phát động nó một loại nào đó nguyên thủy bản năng chiến đấu? Tô Vân suy đoán nói, trong âm thanh của hắn mang theo một tia không xác định. Dù sao, Phượng Hoàng cùng Viêm Ma thú, một hỏa một viêm, từ xưa chính là giữa thiên địa lực lượng biểu tượng, giữa bọn chúng có lẽ tồn tại một mối liên hệ không ai biết nào đó hoặc đối lập. Viêm Ma thú bị Phượng Hoàng đột nhiên tập kích hù đến, xuất phát từ chủng tộc đối lập bản năng hiện ra bản thể, phát ra đinh thai nhức góc gào thét, toàn thân hỏa diễm cháy hừng hực, cùng Phượng Hoàng hỏa diễm hòa lẫn, đem toàn bộ bầu trời nhuộm thành xích hồng. Nó thân thể cao lớn cấp tốc đứng lên, cùng Phượng Hoàng tạo thành thế giằng co. Trong không khí tràn ngập nồng đậm mùi thuốc nổ, phản phất một giây sau liền muốn bộc phát ra một trận kinh thiên động địa chiến đấu. Chấm đã. Lâm Ly hét lớn một tiếng, để Viêm Ma thú lui ra phía sau, sau đó phóng xuất ra một trận nhu hòa thiết lực, ý đồ đem trên không trung táo bạo Phượng Hoàng cho trấn an xuống tới. Nhưng mà, Phượng Hoàng tựa hồ hoàn toàn bất vi sở động, trong mắt của nó chỉ có chiến đấu cùng hủy diệt. Cảm nhận được Lâm Ly thả ra thiết lực, nó trở nên càng thêm sao động bất an, Phượng Minh Thanh cũng càng thêm sục sôi. Lâm Ly thấy thế sắc mặt tái nhợt, hắn đành phải đổi trấn an là trấn áp. Lâm Ly hai tay nhanh chóng kết ấn, không khí chung quanh phảng phất ngưng kết, một cỗ cường đại tiên lực từ hắn thể nội bộc phát mà ra, hình thành một đạo vô hình kết giới, đem bạo tẩu phượng hoàng tạm thời vây khốn. Kết giới này lóe ra quang mang màu vàng, mỗi một lần phượng hoàng ý đồ xông phá, đều sẽ bị bắn ngược trở về, kích thích từng vòng chấn động gợn sóng. Tìm tới vấn đề căn nguyên, không thể để cho nó tiếp tục mất khống chế xuống dưới. Lâm Ly trầm giọng nói. Tô Vân bỗng nhiên trong mắt lóe lên một chút ánh sáng, có lẽ nó không phải trăm vạn năm trước cái kia thần hoàng đại nhân. Có ý tứ gì? Thanh Long Huyền Vũ trăm miệng một lời hỏi. Thần hoàng đại nhân chế tạo bí cảnh này thời điểm chỉ có chính nó. Bí cảnh hoàn thành thời điểm thần hoàng đại nhân đã sớm không thấy, ta là tại trong một ban đêm thu đến thần hoàng đại nhân truyền âm mới biết được nơi đây, mới cầm tới cái kia hòa minh ngọc. Nói như thế, chúng ta ấp cái này phượng hoàng có thể là con cái của nó hoặc là nó chuyển thế, mà không phải bản thân nàng. Là ý tứ này sao? Lâm Ly tựa hồ minh bạch Tô Vân muốn nói cái gì. Nhân chủ, mặt tướng chính là cái ý tứ này. Vậy liền khó giải quyết, nếu như không phải tiểu muội bản nhân, vậy nó trong trí nhớ căn bản không có sự hiện hữu của chúng ta, mà lại chúng ta là cùng viêm ma thú cùng nhau xuất hiện, xuất phát từ chủng tộc bản năng nó khẳng định đem chúng ta xem như địch nhân. Thanh Long cùng Huyền Vũ nói ra, có biện pháp gì hay không, cho nàng truyền thâu nàng trí nhớ của kiếp trước. Lâm Ly nhìn về phía Tô Vân. Tô Vân vội vàng cầm lấy quyển cổ tịch kia lật qua lật lại. Chương 304, ta là Sĩ Diễm Thần Hoàng. Chương 304, ta là Sĩ Diễm Thần Hoàng. Đang lúc Tô Vân không ngừng lật xem cổ lão điện tịch thời khắc, bị Lâm Ly giam cầm tại trong kết giới thần hoàng càng lộ ra nóng nảy bất an, nó mãnh liệt đánh thẳng vào Lâm Ly bày ra kết giới bình chướng, mỗi một lần hai cánh đập đều nhấc lên cuồng phong sóng lớn, lôi cuốn lấy trên người nó lửa nóng hừng hực, trong nháy mắt đem trọn phiến bí cảnh thôn phệ tại trong biển lửa. Thời khắc này bí cảnh tựa như một cái cự đại lò luyện, không nhiệt khó nhịn, sóng nhiệt cuồn cuộn, thẳng bức đến đám người khó mà trợn mắt. Lý Dạ, ngươi trước mang tất cả mọi người rút khỏi bí cảnh. Lâm Ly phân phó nói. Nghe vậy, Lý Dạ mấy người cũng không dám có chút do dự, bọn hắn biết trước mắt loại tình huống này, bọn hắn những đệ tử này không thể giúp bất luận cái gì bận điệu, lưu lại chỉ làm cho sư tôn mang đến càng nhiều phiền phức. Chợt, Lý Dạ cùng mấy tên đệ tử thân truyền mang theo tất cả Côn Luân Tông đệ tử cùng Vân Ẩn Sơn Trang đệ tử nhao nhao hướng ra phía ngoài rút lui. Thời khắc này trong bí cảnh chỉ còn lại có Lâm Ly mấy người cùng cái kia vừa mới dùng để ấp thần hoàng trận pháp. Lâm Ly trong đầu đống nhiên hiện lên một đạo ý nghĩ, nó đem ánh mắt nhìn về phía còn khảm nạm tại trên trận pháp Hòa Minh Ngọc. Hòa Minh Ngọc năng lượng không cách nào tưởng tượng, nếu có thể giúp Thanh Long Huyền Vũ khôi phục thương thế, cái kia tất nhiên cũng có thể trợ cái này thần hoàng đọc đến ký ức. Nghĩ đến cái này, Lâm Ly đưa ra một bàn tay, hướng phía cái kia ba khối Hòa Minh Ngọc tìm kiếm, chỉ gặp nó ngón tay nhẹ nhàng vung lên, ba khối Hòa Minh Ngọc liền phảng phất nhận lấy một loại nào đó triệu hoán, chậm rãi từ trong trận pháp dâng lên, vờn quanh tại Lâm Ly quanh thân, tản ra nhàn nhạt ôn nhuận quang mang. Lâm Ly nhắm mắt ngưng thần, trong miệng mặc niệm lấy chú ngữ, từng luồng tinh khiết mà lực lượng cường đại từ hắn thể nội tuôn ra, rót vào Hòa Minh Ngọc bên trong. Hòa Minh Ngọc phảng phất bị kích hoạt lên bình thường, bắt đầu phóng xuất ra hào quang chói sáng, trong quang mang ẩn chứa cổ lão mà phù văn thần bí, những phù văn này trên không trung xoay lẫn, xoay tròn, cuối cùng ngưng tụ thành một đạo to lớn trùng sáng, bắn thẳng về phía bị giam cầm thần hoàng. Thần hoàng tại nguồn lực lượng này trùng kích vào, nguyên bản nóng nảy tâm tình bất an tựa hồ đạt được trấn an, cặp kia thiêu đốt lên hỏa diễm trong đôi mắt hiện lên một tia mê mang, sau đó dần dần trở nên bình tĩnh. Nó đình chỉ đối với kết giới trùng kích, mà là lặng lặng lơ lửng giữa không trung, tùy ý trùng sáng kia bao vây lấy chính mình. Lâm Ly thấy thế, trong lòng thở dài một hơi, hắn biết mình suy đoán là chính xác. Hòa Minh Ngọc không chỉ có thể khôi phục thương thế, còn có câu thông vật vật, giải đọc ký ức năng lực thần kỳ. Giờ phút này, nó đang giúp trợ thần hoàng quay lại quá khứ, tìm kiếm nó mất đi ký ức. Hữu dụng. Tô Vân thán phục một tiếng. Theo thời gian trôi qua, thần hoàng ngọn lửa trên người dần dần thu liễm, hai cánh kia cũng chậm rãi rủ xuống, trong toàn bộ bí cảnh nhiệt độ cũng theo đó hạ xuống, không còn là trước đó khốc nhiệt khó nhịn. Lâm Ly cảm nhận được đây hết thể biến hóa, trong lòng càng thêm vững tin cách làm của mình là chính xác. Đúng lúc này, thần hoàng đôi mắt đột nhiên mở ra, hai đạo hào quang sáng chói từ đó bắn ra, bắn thẳng đến mục tiêu. Ta là Sĩ Diễm Thần Hoàng, chư thiên vạn giới thủ hộ thần thú, nhân chủ tọa hạ đệ tam thần sủng. Thần hoàng thanh âm tại trong bí cảnh quanh quẩn, mang theo vô tận uy nghiêm cùng lực lượng, phản phất có thể xuyên thấu thời không, tỉnh lại ngủ say ký ức. Còn nhớ rõ chúng ta sao? Gặp Sĩ Diễm Thần Hoàng đã không còn cuồng bạo, Thanh Long Huyền Vũ tiến lên nhẹ giọng hỏi. Thanh Long, Huyền Vũ, các ngươi còn sống? Sĩ Diễm Thần Hoàng trong thanh âm để lộ ra một tia khó có thể tin cùng kích động, nó đầu lâu to lớn có chút thấp kém, ánh mắt tại Thanh Long cùng Huyền Vũ trên thân vừa đi vừa về liếc nhìn, phản phất muốn đem hai vị này quen biết cũ bộ dáng thật sâu điêu khắc ở trong tâm. Đúng vậy, chúng ta trở về, mà lại chúng ta một mực chờ đợi đợi ngươi trở về, Sĩ Diễm. Thanh Long thanh âm ôn hòa mà kiên định, thân thể của nó mặc dù vẫn như cũ khổng lồ, nhưng ở Sĩ Diễm Thần Hoàng trước mặt lại có vẻ đặc biệt khiêm tốn. Huyền Vũ thì chậm rãi tiến lên, nó cái kia nặng nề giáp sát dưới ánh mặt trời long lánh trầm ổn quan trạch, nó dùng âm thanh tang thương kia nói ra, Thần Hoàng, chúng ta bốn người từng cộng đồng thủ hộ vùng thiên địa này, bây giờ trí nhớ của ngươi rốt cục trở về, là thời điểm lần nữa giắt tay thủ hộ cái này chư thiên vạn giới an bình. Sĩ Diễm Thần Hoàng hai cánh có chút chấn động, trong không khí lần nữa tràn ngập lên một cỗ hơi thở nóng bỏng, nhưng lần này trong cỗ khí tức này tràn đầy vui sướng cùng lực lượng. Ta trở về. Những cái kia di thất tuyến nguyệt, những cái kia bị lãng quên chiến đấu, hiện tại cũng từng cái hiện ở trong đầu của ta. Thanh Long, Huyền Vũ, còn có vị yêu chủ nhân vĩ đại, ta chưa bao giờ quên. Nhân chủ ở nơi nào? Thần Hoàng ngữ khí hơi có vẻ kích động, mà ánh mắt của nó cũng tại bốn phía tìm kiếm, phảng phất nhân chủ ngay ở chỗ này. Khi nó ánh mắt quét đến Lâm Ly lúc, nhìn thấy cái kia ba khối trôi nổi tại Lâm Ly quanh thân Hòa Minh Ngọc, Phượng Minh Ngọc, Thanh Long Ngọc còn có Huyền Vũ Ngọc, ngươi là nhân chủ chuyển thế. Thần Hoàng ánh mắt gắt gao tiếp cận Lâm Ly, tựa hồ muốn từ trên người hắn tìm kiếm ra nhân chủ ấn ký. Lâm Ly bị Sĩ Diễm Thần Hoàng ánh mắt nóng bỏng thấy trong lòng run lên, nhưng hắn rất nhanh chấn định lại, chậm rãi mở miệng, ta cũng không phải là nhân chủ chuyển thế, nhưng ta xác thực cùng nhân chủ có quan hệ chặt chẽ. Sĩ Diễm Thần Hoàng nghe vậy, trong ánh mắt kích động cũng không hoàn toàn tiêu tán, nhưng nó tựa hồ tiếp nhận lời giải thích này, dù sao Hòa Minh Ngọc lực lượng không thể nghi ngờ. Nó vỗ cánh cao minh, trong thanh âm mang theo một tia thoải mái, ngươi không phải nhân chủ, nhưng ta có thể cảm thụ được, ngươi so nhân chủ còn cường đại hơn. Xem ra là Hòa Minh Ngọc nhận đầu ngươi. Thần hoàng nhẹ nhàng nói ra, đồng thời cũng hóa thành hình người, là một nữ tử. Thần hoàng bái kiến chủ thượng, hóa thành nữ tử thần hoàng, thân hình ưu nhã mà trang trọng, nàng thật sâu hướng Lâm Ly thi lễ một cái, trong giọng nói mang theo vô tận kính ý cùng chờ mong. Thần hoàng ngẩng đầu, trong ánh mắt lóe ra trí tuệ cùng kiên định, "Chủ thượng, ngươi nếu đạt được Hòa Minh Ngọc tán thành, liền mang ý nghĩa ngươi gánh vác một loại nào đó sứ mệnh. Chúng ta bốn người từng cộng đồng thủ hộ vùng thiên địa này, bây giờ mặc dù vật đổi sao rời, nhưng này phần trách nhiệm cùng đảm đương nhưng lại chưa bao giờ cải biến. Ta minh bạch ý của ngươi." Lâm Ly nói ra, "Thủ hộ chư thiên là trách nhiệm của ta. Chủ thượng, tứ đại thần thú, bây giờ tăng thêm ta đã xuất thế ba vị, biểu thị cái kia đại kiếp đem càng ngày càng gần, chúng ta còn cần sớm chuẩn bị sẵn sàng." Lúc này, Tô Vân cũng đi lên phía trước, hắn nhìn qua thần hoàng, trong mắt tràn đầy sợ hãi thán phục cùng kính sợ, "Thần hoàng đại nhân, ngươi là Tô gia tiểu tử kia. Tô Liệt là gì của ngươi?" "Bẩm đại nhân, Tô Liệt là phụ thân ta." Tô Vân cung kính trả lời, trong lòng đối với thần hoàng kính sợ lại sâu hơn mấy phần. "Thì ra là thế, Tô Liệt tiểu tử kia từng đi theo ta chinh chiến xa trường, nhớ ngày đó ngươi cũng chỉ là một cái trai trai hài đồng, bây giờ đã trưởng thành đến tình trạng như thế." Thần hoàng khẽ gật đầu, trong mắt lóe lên một tia hồi ức chi sắc. "Đúng vậy à, phụ thân đi về cõi tiên sau ta liền kế thừa phụ thân chức vị, thủ hộ chỗ bí cảnh này, chỉ đợi thần hoàng đại nhân ngài lại lần nữa xuất thế." Tô Vân cũng là cảm khái nói ra. "Nhân chủ, mấy vị đại nhân, bây giờ tứ đại thần thú đã hiện thứ ba, cái kia vị cuối cùng Bạch Hổ đại nhân phải chăng cũng sắp thức tỉnh?" Tô Vân thăm dò tính mà hỏi thăm, trong lòng của hắn đối với sắp đến đại kiếp tràn đầy sầu lo. Thần hoàng nghe vậy, khẽ chau mày, tựa hồ cũng đang tự hỏi vấn đề này. "Bạch Hổ tình huống ta cũng không rõ ràng, nhưng chúng ta tách rời thời điểm, Bạch Hổ cũng không lo ngại, hẳn là chỉ là tại nơi nào đó ngủ say." Lâm Ly lúc này cũng rơi vào trầm tư, hắn tìm tới Thanh Long Huyền Vũ lúc, bọn chúng đều là thần chịu trọng thương, mà trước mắt cái này thần hoàng thì là trùng sinh mà đến, chắc hẳn Bạch Hổ tình cảnh cũng không khá hơn chút nào. Chỉ sợ Bạch Hổ tình cảnh cũng không lạc quan. "Chúng ta nhất định phải nhanh tìm tới Bạch Hổ thần thú, cũng tỉnh lại trí nhớ của nó, chỉ có dạng này, chúng ta mới có thể tại đại kiếp tiến đến trước đó làm tốt đầy đủ chuẩn bị." Chủ thượng nói cực phải. Thần hoàng cùng Thanh Long, Huyền Vũ nhao nhao gật đầu biểu thị đồng ý. Đúng lúc này, ngoài bí cảnh đột nhiên truyền đến một trận tiếng bước chân rộn rập, ngay sau đó, Lý Dạ đám người thân ảnh xuất hiện tại bí cảnh cửa vào. "Sư tôn, bên ngoài đột nhiên xuất hiện số lớn không rõ thân phận kỳ lạ tu sĩ, bọn hắn ngay tại công kích phòng tuyến của chúng ta." Lâm Ly nghe vậy, ánh mắt trong nháy mắt trở nên lăng lệ. Xem ra, có ít người đã không kịp chờ đợi muốn thăm dò thực lực của chúng ta. "Đi." Nói, Lâm Ly mang theo thần hoàng, Thanh Long, Huyền Vũ cùng Tô Vân bọn người, trong nháy mắt từ trong bí cảnh xung ra, đón nhận những cái kia ngay tại công kích Côn Luân Tông phòng tuyến kỳ lạ tu sĩ. Chương 305, hệ thống sửa chữa. Chương 305, hệ thống sửa chữa. Ngoài bí cảnh, khói lửa tràn ngập, kỳ lạ các tu sĩ thân mang đen kịt chiến giáp, mặt mang giữ tận mặt nạ, cầm trong tay hình dạng khác nhau pháp bảo, thế công hung mãnh dị thường, hiển nhiên cũng không phải là hạng người tầm thường. Sự xuất hiện của bọn hắn, như là trong bầu trời đêm bỗng nhiên nở rộ pháo hoa, mặc dù chói lọi, lại mang theo uy hiếp chí mạng. Lâm Ly thân hình như điện, dẫn đầu xông vào trận địa địch, hắn quanh thân bao quanh kim quang nhàn nhạt, đó là Hòa Minh Ngọc giao phó hắn lực lượng bảo hộ. Hắn xuất thủ lăng lệ, mỗi một kích đều ẩn chứa bị thiên diệt địa chi uy, trong nháy mắt liền có mấy trăm tên kỳ lạ tu sĩ bị hắn đánh nát. Nhưng mà những này bị đánh nát người cũng không có như tu sĩ tầm thường như vậy hóa thành cho bụi, mà là biến thành từng sợi lục khí, mấy hơi đằng sau lại biến trở về nguyên dạng. "Ma tộc, đám người trăm miệng một lời nói. Chủ thượng, xem ra bọn hắn đã đợi không kịp." Thần hoàng trong mắt lóe lên một vòng quang mang lạnh lẽo, nàng vỗ cánh bay cao, ngọn lửa nóng bỏng trong nháy mắt bao phủ một mảng lớn ma tộc tu sĩ, những cái kia lục khí tại trong hỏa diễm phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, lại như cũng không cách nào triệt để tiêu tán, chỉ là vặn bẹo biến hình, ý đồ gây dựng lại thân thể. "Đây chính là ma tộc thần hồn bất diệt sao? Thú vị." Lâm Ly hừ lạnh một tiếng, trong lòng của hắn minh bạch, phổ thông công kích đối với mấy cái này ma tộc tới nói hiệu quả có hạn, nhất định phải tìm tới nhược điểm của bọn hắn. Huyền Vũ thấy thế, thân thể cao lớn chấn động, mặt đất lập tức vỡ ra mấy đạo cự khe hở, vô số sắc bén nham thạch từ lòng đất tuôn ra, như là lưỡi kiếm sắc bén, đem một đám ma tộc tu sĩ cắt chém thành mảnh vỡ. Nhưng mà, những này ma tộc vẫn như cũ ngoan cường mà gây dựng lại lấy thân thể, phản phất không biết đau đớn, không biết tử vong. Không chỉ như vậy, ngay tại chiến trường hậu phương, Di Thiên bóng đen bọc tới, là càng nhiều ma tộc tu sĩ, không ngừng hướng phía phương này chiến trường chạy đến. Đáng chết, không có nhân chủ thanh kiếm, chém bất diệt thần hồn của bọn hắn. Thanh Long nổi giận mắng: "Chủ thượng, bọn hắn càng ngày càng nhiều, tiếp tục như thế, chỉ sợ Côn Luân Tông các đệ tử chống đỡ không nổi." Lâm Ly nghe vậy nhìn lại, chỉ gặp Côn Luân Tông phòng tuyến tại ma tộc đại quân trùng kích phía dưới, không ngừng có đệ tử ngã xuống. "Hệ thống, ngươi đi ra cho ta." Lâm Ly trong đầu giận hô: "Túc chủ, ngã tại nói cho ta biết diệt bọn hắn thần hồn phương pháp." "Về ký chủ," Thanh Long nói, "chỉ có nhân chủ thánh kiếm có thể chạm cái kia, cần ngươi làm gì?" Lâm Ly tức giận đạo: "Về ký chủ, hệ thống không thể tùy ý sửa đổi phương vũ trụ này, bản chất ý của ngươi, ngươi có thể cho ta nhân chủ thánh kiếm, nhưng là trở ngại hệ thống thiết lập có đúng không?" "Là ý tứ này, một khi ta tùy ý sửa đổi vũ trụ bản chất, ta sẽ bị cao cấp hơn hệ thống phán định là trục trặc, sẽ bị kéo đi sửa chữa, khả năng liền không cách nào trợ giúp ký chủ tiếp tục tăng lên tông môn thực lực không sao, cho ta thánh kiếm." Lâm Ly nhìn xem cái này đến cái khác Côn Luân Tông đệ tử ngã xuống, trong lòng đang dị máu, phải biết một nhóm này đi ra lịch luyện đệ tử, đó là Côn Luân Tông 100,000 đệ tử bên trong xuất sắc nhất một nhóm người, đều là Côn Luân Tông trụ cột vững vàng của tương lai. "Ký chủ, ngươi khẳng định muốn làm như vậy thôi?" "Xác định." Hệ thống nhắc nhở, nhân chủ thánh kiếm rút ra bên trong. Rút ra thành công. Xin mời ký chủ coi chừng sử dụng, kiếm này uy lực to lớn, không phải ý chí kiên định người khó mà khống chế. Hệ thống trục trặc, trở lại nhà máy sửa chữa Lâm Ly trong tay quang mang lóe lên, một thanh phong cách cổ xưa mà uy nghiêm trường kiếm xuất hiện tại lòng bàn tay của hắn, trên thân kiếm lưu chuyển lên nhàn nhạt hào quang màu tử kim, phản phất ẩn chứa thiên địa sơ khai lúc hỗn độn chi lực. Hắn hít sâu một hơi, trong ánh mắt để lộ ra quyết tuyệt cùng kiên định. Chịu đựng. Nhân chủ thánh kiếm ở đây, hôm nay nhất định phải khiến cái này ma tộc có đến mà không có bể. Lâm Ly thanh âm tại chiến trường trên không quanh quẩn, như sấm nổ, phấn chấn lấy tim của mỗi người. Thân hình hắn lần nữa gia tốc, giống như một đạo thiểm điện màu vàng, bay thẳng ma tộc đại quân hải tâm. Nhân chủ thánh kiếm ở trong tay của hắn vung dậy, mỗi một lần chạm kích đều nương theo lấy không gian xé rách cùng lôi minh anh mình. Những cái kia ma tộc tu sĩ cho dù là thần hồn bất diệt, tại cái này thánh kiếm phía dưới cũng nhao nhao kêu thảm tiêu tán, cũng không còn cách nào gây dựng lại. Thần hoàng, huyền vũ, thanh long các cường giả thấy thế, cũng là tinh thần đại chấn, riêng phần mình thi triển ra càng mạnh thần thông, cùng Lâm Ly kề vai chiến đấu. Trong lúc nhất thời, trên chiến trường thế cục bắt đầu nghịch chuyển, ma tộc đại quân khí thế bị áp chế, thương vong thảm trọng. Nhưng mà mặc dù có nhân chủ thánh kiếm, nhưng ma tộc đại quân số lượng như cũ khổng lồ. Ma tộc tiểu nhi, ngươi Tô gia già già đến cũng. Đột nhiên một tiếng thanh âm hùng hồn từ chân trời truyền đến, sau đó chỉ mỗi ngày tế xuất hiện một chiếc chiến thuyền khổng lồ, nó đầu thuyền đứng đấy một vị người khoác chiến giáp nam tử trung niên, bên cạnh hắn đi theo một vị cầm trong tay ống sáo, mái tóc đen suôn dài như thác nước nữ tử trẻ tuổi. Trên chiến thuyền, cờ xí tung bay, dân thư Tô gia hai chữ, khí thế bằng bà. Nam tử trung niên kia chính là Tô Vân Chi tử Tô Thiên. Bên cạnh hắn nữ tử trẻ tuổi thì là hắn con gái một, Tô Tình Tử, lấy âm luật nhập đạo. Phụ thân, chúng ta tới đến chính là thời điểm. Tô Tình ánh mắt kiên định, trong tay ống sáo nhẹ nhàng bung lên, lập tức, du dương tiếng địch tràn ngập toàn bộ chiến trường, trong tiếng địch kia ẩn chứa tịnh hóa chi lực, khiến cho chung quanh bị ma khí ô nhiễm trong không khí đều nổi lên một tia thanh minh. Tô Liệt nhếch miệng lên một vòng cười lạnh, hắn bung tay lên, trên chiến thuyền lập tức bắn ra vô số quang mang, đó là Tô gia đặc chế pháp bảo, mỗi một đạo quang mang đều ẩn chứa cường đại lực phá hoại, trực kích ma tộc đại quân bên trong, trong nháy mắt liền có mảng lớn ma tộc bị đánh trúng, lục khí tứ tán. Nhân chủ, tiền trạm quân Tô gia đến giúp ngươi một tay. Tô Liệt thanh âm hùng hậu hữu lực, xuyên thấu chiến trường, thẳng đến Lâm Ly bên hai. Lâm Ly trong lòng ấm áp, hắn biết, Tô gia đến không thể nghi ngờ là Côn Luân Tông tăng thêm cực lớn trợ lực. Hắn huy động nhân chủ thanh kiếm, kiếm quang như rồng, cùng Tô gia pháp bảo hòa lẫn, đem ma tộc đại quân cắt chém đến thất linh bát lạc. Ngay tại lúc đó, từ trong khi đâm nghiêng giết ra rất nhiều thân mang các thức phục sức tông môn nhân tộc tu sĩ, trực tiếp hướng phía ma tộc đại quân đánh tới. Đạo bào của bọn họ bên trên thêu lên các nhà tông môn tên, Chính Dương Tông, Hằng Vũ môn chờ chút. Bọn hắn là? Lâm Ly nhìn xem những tu sĩ này hơi nghi hoặc một chút. Về nhân chủ, bọn hắn đều là thượng cổ tướng lĩnh hậu đại tạo thành lập tông môn. Tô Vân tiến lên giải thích nói, thì ra là thế. Lâm Ly trong mắt lóe lên một vòng kim quang. Thái sơ thao khống thuật, chỉ gặp Lâm Ly một tay cầm thanh kiếm, tay kia một tay kết ấn. Một đạo thánh quang từ nhân chủ thanh kiếm bên trên tán phát, sau đó hóa thành vô số tinh mang, chui vào từng cái nhân tộc tu sĩ cầm trong tay trong binh khí. Giết. Chương 306, lui binh chương 306, lui binh. Cùng lúc đó, tại ma tộc đại quân tối hậu phương, cả người cao ba trượng, cầm trong tay cự phủ ma tộc người đang nhìn ngay phía trước chiến trường. Thanh Long, Huyền Vũ, Thần Hoàng ba người này thế mà cũng chưa chết. Cầm cự phủ ma tộc người, nó hai con ngươi như là như vực sâu đen kịt, lóe ra lánh khốc cùng tàn nhẫn. Hắn chính là ma tộc lần này xâm lấn lĩnh quân đại tướng, Ma Quân La Sát. Xem ra, bản tướng hay là xem thường các ngươi những sâu kiến này. Ma Sát La cười lạnh, trong tay cự phủ đột nhiên bung xuống, mang theo một cỗ lực lượng hủy thiên diệt địa, phản phất muốn đem toàn bộ chiến trường một phân thành hai. Nhưng mà, đúng lúc này, Lâm Ly Thái Sơ thao không thuật phát huy tác dụng, những cái kia đạt được thánh quang gia chỉ nhân tộc tu sĩ thực lực tăng nhiều, bọn hắn công kích trở nên dị thường lăng lệ, lại ngạnh sinh sinh chặn lại Ma Sát La một kích này. Làm sao có thể? Ma Sát La sắc mặt biến hóa, hắn không nghĩ tới những này nhân tộc tu sĩ lại có thể liên thủ ngăn cản được công kích của hắn. Nhưng rất nhanh, hắn liền thu hồi kinh ngạc, trong mắt một lần nữa dấy lên hừng hực chiến hỏa. Hừ, dù vậy, hôm nay các ngươi cũng khó thoát khỏi cái chết. Nói, Ma Sát La thân hình lóe lên, hóa thành một đạo hắc ảnh, lao thẳng tới Lâm Ly mà đến. Hắn biết rõ, chỉ cần giải quyết Lâm Ly, trận chiến đấu này liền đại cục đã định. Bất quá khi hắn sắp tới gần Lâm Ly thời điểm, giống như nhìn thấy cái gì đồ vật ghê gớm, con ngươi đột nhiên rụt lại, trong nháy mắt lại hướng về sau rút lui. Nhân chủ thanh kiếm. Không nghĩ tới ngay cả nhân chủ thánh kiếm đều đã xuất thế, không thể hàm chiến. Truyền lệnh xuống, Minh Kim thu binh. La Sát đối với thủ hạ phân phó nói. Theo Ma Quân La Sát mệnh lệnh được đưa ra, ma tộc đại quân bên trong vang lên đình thai nhức góc lui binh cải lệnh, thanh âm kia như cùng đi từ cựu lũ phía dưới kêu gọi, để trên chiến trường nguyên bản sục sôi chiến ý trong nháy mắt ngưng kết. Lâm Ly cầm trong tay lóe ra nhàn nhạt làm quang nhân chủ thánh kiếm, đứng ở trong chiến trường, quanh thân bao quanh thánh khiết và mang, phản phất là từ trên trời giáng xuống chúa cứu thế, cho tất cả nhân tộc tu sĩ lấy hy vọng cùng dũng khí. Ánh mắt của hắn như nước, nhìn thẳng phương xa chậm rãi rút lui ma tộc đại quân, trong lòng đã có đối với thắng lợi vui sướng, cũng có đối với không biết khiêu chiến cảnh giác. Cuộc chiến hôm nay, chúng ta mặc dù thắng, nhưng ma tộc cũng không thương cân động cốt, con đường tương lai vẫn như cũ gian nan. Lâm Ly thanh âm thông qua thái sơ thao không thuật lực lượng, rõ ràng truyền lại đến mỗi một vị tu sĩ trong hai. Trung quanh các tu sĩ nghe vậy, nhao nhao gật đầu, trong mắt lóe ra kiên định quan mang. Bọn hắn biết, trận chiến đấu này chỉ là dài dằng dặc trong chiến tranh một trận thắng nhỏ, khảo nghiệm chân chính còn tại phía sau. Đợi ma tộc đại quân triệt hồi, các tông môn bắt đầu quét dọn chiến trường, tông chủ các tông thì là tại Tô Vân dẫn dắt bên dưới đến đây gặp mặt Lâm Ly. Nhân chủ, đây là Chính Dương Tông tông chủ, Âu Dương Hoàng Vũ, là xông vào trận địa quân tướng lĩnh Âu Dương Giá hậu đại. Vị này là Hàng Vũ môn môn chủ, Hàng Thần, là giành chức quân tướng lĩnh Hàng Vòng chi tử. Vị này là Hàn Nguyệt cung cung chủ, Đông Phương Linh Ngọc, là chiến thú quân tướng lĩnh Phương Đông rộng rãi hậu đại. Vị này là Tô Vân nhất nhất giới thiệu lấy, mỗi giới thiệu một vị tông chủ hoặc môn chủ, Lâm Ly đều sẽ khẽ gật đầu thăm hỏi, trong mắt lộ ra thưởng thức cùng lòng cảm kích. Thuộc hạ, bái kiến nhân chủ. Đám người cùng nhau quỳ xuống hành lễ. Đều đứng lên đi. Lâm Ly nhẹ nhàng nâng tay, đem mọi người nâng lên. May mắn mà có chư vị chạy đến, mới lấy lui địch. Lâm Ly nói, cũng hướng đám người đáp lễ. Nhân chủ, chuyện này, chống cự ma tộc, vốn là chúng ta tổ thượng chuyển xuống sứ mệnh. Huống hồ chư thiên vạn giới là nhà của chúng ta vườn, thủ hộ gia viên càng là chuyện đương nhiên. Âu Dương Hoàn Vũ thân là Chính Dương Tông tông chủ, thanh âm vang dội, chính nghĩa lâm nhiên tiếp tục nói, nhân chủ, cuộc chiến hôm nay, chúng ta thấy được thực lực của ngài cùng nhân tộc đoàn kết. Nhưng chính như ngài lời nói, ma tộc cũng không thương cân độc cốt, chúng ta nhất định phải nhân cơ hội này, tăng cường các tông môn ở giữa liên hệ, cộng đồng chuẩn bị chiến đấu, để phòng ma tộc ngóc đầu trở lại. Hàng Thần, Hàng Vũ môn môn chủ, gật đầu đồng ý nói, Âu Dương tông chủ nói cực phải, chúng ta tông môn mặc dù đều có truyền thừa, nhưng đối mặt cùng trung địch nhân lúc, nên bức bỏ hiểm khích lúc trước, liên thủ kháng địch. Ta đề nghị, chúng ta có thể thành lập một cái liên minh, do nhân chủ lãnh đạo, thống nhất điều hành, cộng đồng thủ hộ chư thiên vạn giới. Đông Phương Linh Ngọc, Hàn Nguyệt cung cung chủ, thanh âm thanh lãnh bên trong mang theo một tia kiên quyết, ta Hàn Nguyệt cung mặc dù lấy nữ tử làm chủ, nhưng tương tự gánh vác thủ hộ gia viên trách nhiệm. Ta nguyện ý dẫn đầu Hàn Nguyệt cung trên dưới, toàn lực ủng hộ nhân chủ, cùng chống chọi với ma tộc. Chư vị tâm ý, ta Lâm Ly tâm lĩnh. Lâm Ly thanh âm kiên định, mắt sáng như đuốc, chỉnh hợp sự tình, cấp bách. Nhưng chư thiên vạn giới địa vực bao la, tông môn thế lực nhiều vô số kể, việc này còn cần bàn bạc kỹ hơn a. Nhân chủ, ngài có gì cần chúng ta đi làm, cứ việc phân phó. Tô Vân cung kính nói ra. Lâm Ly trầm ngâm một lát, ta lại phái sai người tiến về các ngươi các tông, thành lập các tông ở giữa truyền tống trận, đồng thời ta cũng sẽ điều phối trong tông ta tất cả tài nguyên, trợ giúp mọi người nhanh chóng tăng thực lực lên, để phòng ma tộc lại lần nữa đột kích. Trừ cái đó ra, ta tin tưởng các ngươi tại riêng phần mình châu vực nội đều có nhất định lực ảnh hưởng, ta cần các ngươi hiện tại liền bắt đầu chỉnh hợp các ngươi châu vực nội tông môn thế lực. Thuộc hạ minh bạch, đám người cùng nhau ứng tiếng nói. Tốt, lập tức trở về chuẩn bị đi. Là, đám người hành lễ đằng sau, nhao nhao mang theo các nhà đệ tử về tông môn làm việc, mà Tô Vân thì là dẫn đầu Tô gia người đi theo Lâm Ly trở lại Côn Luân Tông. Cùng lúc đó, ma tộc đại quân rút lui trên đường trở về, La Sát sắc mặt tâm trầm, hắn nguyên kế hoạch là cầm xuống U Minh Sâm Lâm chỗ khối khu vực này, làm ma tộc tại Chư Thiên Vạn Giới căn cứ, nhưng chưa từng nghĩ, ở chỗ này đụng phải Khôi Phục Tam Thần Thú, đồng thời nhân chủ Thánh Kiếm còn ra thế. Cái này liên tiếp biến cố triệt để làm rối loạn hắn bố trí, để hắn không thể không một lần nữa xem kỹ này trước mắt nhân tộc thế lực. Nhân chủ Thánh Kiếm, không nghĩ tới thanh này trong truyền thuyết thánh kiếm vậy mà thật hiện thế. La Sát thấp giọng tự nói, trong giọng nói tràn ngập sự không cam lòng cùng kiêng kỵ. Hắn biết rõ, nhân chủ Thánh Kiếm uy lực đủ để sửa chiến cuộc. Đây cũng là hắn lựa chọn rút lui nguyên nhân chủ yếu. Đại nhân, chúng ta sau đó nên làm cái gì? Một tên ma tộc người tiến lên hỏi, trong mắt lóe ra bất an. Tình huống nơi này bẩm báo cho ma đế đại nhân định đoạn. Còn có cáo chi ma ảnh môn, đoạn thời gian gần nhất nhất định phải điệu thấp làm việc, chớ bởi vì sảng khoái nhất thời, hỏng đại sự. La Sát trầm tư một lát sau nói ra. Là. Đại nhân. Tại u ám thâm viên chỗ sâu nhất, ma tộc người thống trị cao nhất, ma đế phần thiên, chính nhắm mắt ngưng thần, phản phất tại cùng một loại nào đó cổ lão lực lượng cầu thông. Khi La Sát chiến báo đưa đặt lúc. Hắn chậm rãi mở ra cặp kia che kín tang thương đôi mắt, trong đó lóe ra thầm thúy quan mang. Nhìn kỹ lại, hắn cùng Lâm Ly tại hoang cổ gặp phải cái kia ma kiêu giống nhau như lúc, ma kiêu chính là nó một cái đạo thân. Nhân chủ thanh kiếm. Tam thần thú khôi phục ma đế phần thiên nhẹ giọng tự nói, mỗi một chữ đều phản phất ẩn chứa thiên quân chi lực. Chương 307, Thánh vực huyền cơ môn chương 307, Thánh vực huyền cơ môn truyền lệnh xuống, triệu tập tất cả tướng lĩnh, ngày mai bản đế muốn tổ chức ma tộc đại hội. Ma đế phần thiên thanh âm tại trống trải trong vực sâu quanh quẩn, mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Hôm sau, ma tộc đại hội đúng hạn cử hành. Tại u ám thâm viên một cái cự đại huyệt động thiên nhiên bên trong, ma tộc cao tầng tề tụ một đường, bầu không khí ngưng trọng mà khẩn trương. Ma đế phần thiên đứng tại trên đài cao, vẫn nhìn dưới đài các tướng lĩnh, chậm rãi mở miệng, chư vị chắc hẳn các ngươi cũng biết La Sát truyền đến chỉ báo, nhân tộc khôi phục nhân chủ thánh kiếm cùng tam thần thú, đây là chúng ta chưa từng dự liệu được biến số. Các ngươi nói một chút sau đó, chúng ta nên như thế nào? Phần thiên ánh mắt chậm rãi đảo qua ở đây từng cái ma tộc tướng lĩnh. Một vị thân mang áo bào đen, khuôn mặt lạnh lùng ma tộc tướng lĩnh đầu tiên đứng dậy, hắn là ma tộc bên trong cố vấn, tên là Ám Ảnh Ma Tôn. Ma đế đại nhân, nhân chủ thánh kiếm cùng tam thần thú khôi phục đúng là một vấn đề khó giải quyết, nhưng chúng ta cũng không cần quá kinh hoàng. Nhân tộc nội tình tuy mạnh, nhưng trải qua ngàn vạn năm yên lặng, bọn hắn thực lực tổng hợp sớm đã không lớn bằng lúc trước. Bất quá, ta ma tộc bản nguyên còn chưa nắm bắt tới tay, nếu muốn bắt đầu liều mạng, chỉ sợ cũng không phải biện pháp tốt. Ám Ảnh Ma Tôn nói bổ sung. Nghe được nhắc lên ma tộc bản nguyên, phần thiên chân mày cao lại, không phải hắn không muốn đi thu hồi ma tộc bản nguyên, mà là hoang cổ chỗ kia thực sự quá mức quỷ dị, bất luận cảnh giới nào đến nơi đó đều sẽ bị áp chế đến bán tiên cảnh giới. Vì cái kia bản nguyên. Hắn một tôn đạo thần, thậm chí hao tổn tại hoang cổ đại lục bên trên, mà lại hiện tại hoang cổ có tín ngưỡng lực gia trì, cho dù hắn bản tôn tiến đến, cũng rất khó nói có năm chắc cầm xuống hoang cổ, cướp đoạt ma tộc bản nguyên. Một vị khác người khoác trọng giáp, cầm trong tay cự phủ ma tộc tướng lĩnh, chiến cùng ma tướng, thì lộ ra càng thêm trực tiếp cùng cấp tiến. Ma đế đại nhân, làm gì cẩn thận như vậy? Ta ma tộc đại quân đánh đâu thằng đó, hà cụ khu nhân tộc. Ta đề nghị trực tiếp tập kết đại quân, đối với nhân tộc phát động toàn diện tiến công, lấy thế lôi đỉnh và quân, nhất cử phá hủy bọn hắn phục hưng chi hỏa. Chiến cuồng ma tướng trong giọng nói tràn đầy chiến ý cùng tự tin, nhưng cái này cũng đưa tới bộ phận tướng lĩnh chất vấn cùng phản đối. Bọn hắn cho là cách làm như vậy quá mạo hiểm, có thể sẽ để ma tộc lâm vào tình cảnh bất lợi. Ma đế Phần Thiên lặng lặng nghe các tướng lĩnh thảo luận, trên mặt không có quá nhiều biểu lộ. Hắn biết rõ, mỗi một cái quyết sách đều có thể ảnh hưởng đến ma tộc tương lai. Thần thú trung sinh, nhân chủ thánh kiếm xuất thế, mang ý nghĩa bọn hắn đã tìm được mới nhân chủ. Phần Thiên trầm ngâm nói, bất quá nhân chủ thánh kiếm nếu không có tứ thần thú lực lượng bản nguyên gia trì, không đủ để đối địch với ta. Nói đến đây, Phần Thiên tựa hồ nghĩ tới điều gì, truyền lệnh xuống, không tiếc bất cứ giá nào ngăn cản Bạch Hổ khôi phục. Chỉ cần không có Bạch Hổ lực lượng bản nguyên, cái kia thánh kiếm ta liền có thể hủy đi. Ma đế Phần Thiên trong thanh âm mang theo không thể nghi ngờ quyết tuyệt, phản phất toàn bộ vực sâu đều tại đáp lại ý chí của hắn. Quan truyền lệnh cấp tốc lĩnh mệnh, hóa thành một đạo hắc ảnh, biến mất tại hang động chỗ sâu, tiến đến truyền đạt ma đế ý chỉ. Dưới đài các tướng lĩnh hai mặt nhìn nhau, đối với ma đế quyết định đã cảm thấy kinh ngạc lại dẫn mấy phần kính sợ. Ngoài ra Phần Thiên tiếp tục nói, ánh mắt của hắn như nước, xuyên thấu hắc ám, nhìn thẳng dưới đài mỗi một vị tướng lĩnh, nói cho những cái kia phụ thuộc thế lực của chúng ta, như muốn chờ ta ma tộc đại quân chinh phục chư thiên sau đạt được khen thưởng, là bọn hắn xuất lực thời điểm. Dưới đài các tướng lĩnh nghe vậy, nhao nhao gật đầu, trong mắt lóe ra kiên định quan mang. Bọn hắn minh bạch, ma đế Phần Thiên mỗi một cái quyết định đều ẩn chứa sâu xa ý nghĩa, mà xem như ma tộc tinh anh, bọn hắn nhất định phải vô điều kiện chấp hành. Là, ma đế đại nhân. Ma đế Phần Thiên chuyển hướng ám ảnh ma tôn, nói bóng đen, ngươi phụ trách bày ra cùng bố cục, cần phải bảo đảm Bạch Hổ không cách nào thuận lợi khôi phục. Đồng thời, mật thiết giám thị nhân tộc cùng thần thú động tĩnh, có bất kỳ gió thổi cỏ lay, đều muốn trước tiên hướng ta báo cáo. Ám ảnh ma tôn khẽ bước cằm, tỏ ra hiểu rõ. Hắn biết rõ chính mình gánh vác trách nhiệm, cũng minh bạch ma đế Phần Thiên tín nhiệm với hắn cùng kỳ vọng. Tiếp lấy, Phần Thiên vừa nhìn về phía chiến cuồng ma tướng, nói chiến cuồng, ngươi dẫn đầu một bộ phận bộ đội tinh nhuệ, tùy thời chuẩn bị nên chiến. Mặc dù chúng ta bây giờ mục tiêu chủ yếu là ngăn cản Bạch Hổ khôi phục, nhưng cũng không thể phớt lờ, nhất định phải làm tốt ứng đối nhân tộc toàn diện phản kích chuẩn bị. Chiến cuồng ma tướng nét miệng cười một tiếng, lộ ra dữ tợn rằng, nói yên tâm đi, ma đế đại nhân, ta chiến cuồng ma tướng lưỡi búa sớm đã đói khát khó nhịn, chắc chắn để nhân tộc biết chúng ta ma tộc lợi hại. Chúng ma tướng lĩnh mệnh rời đi, trống trải trong huyệt động chỉ còn lại có Phần Thiên chính mình. Nhân chủ ai nhân chủ, ngàn vạn năm trước ta thua ở trên tay ngươi, không biết cái này mới nhân chủ có thể hay không ngăn lại được ta ma tộc đại quân lửa phục thủ, ta còn thực sự là chờ mong đâu. Phần Thiên nói một mình lấy, trong mắt lóe ra phức tạp cảm xúc. Ngay tại U Minh Xâm Lâm bộc phát đại chiến thời điểm, tại Thánh vực cũng tương tự tại đại chiến. Ma ảnh môn làm sao đột nhiên nhiều người như vậy? Nói chuyện chính là Thánh vực Huyền Cơ Tông tông chủ Công Tôn Cửu, hắn chính là nhân chủ thủ hạ chiến giáp quân thống lĩnh Công Tôn Linh Lung hậu đại. Về tông chủ, hôm nay không biết tình huống như thế nào, ma ảnh môn trắng trợn xuất động, liên tiếp dẹp xong mấy tòa thánh thành. Ở trong đó nhất định có kỳ quặc. Truyền lệnh xuống, lập tức triệu tập tông môn cao tầng, chúng ta muốn tổ chức hội nghị khẩn cấp. Công Tôn Cửu trong thanh âm mang theo không thể nghi ngờ quyết đoán, hắn biết rõ, đối mặt ma tộc uy hiếp, Huyền Cơ Tông nhất định phải đoàn kết nhất trí, mới có thể trung độ nạn quan. Hội nghị rất nhanh tổ chức, Huyền Cơ Tông các cao tầng tề tụ một đường, bầu không khí khẩn trương mà nghiêm túc. Công Tôn Cửu đứng tại bàn hội nghị trước, đem ma ảnh môn dị thường hành động từng cái hướng đám người thông báo. Chư vị, ma ảnh môn đột nhiên trắng trợn xuất động, hiển nhiên là tại vì ma tộc quy mô tiến công làm chuẩn bị. Chúng ta nhất định phải sớm chuẩn bị sẵn sàng, để phòng vạn nhất. Một vị trưởng lão lo lắng nói, thế nhưng là, chúng ta Huyền Cơ Tông mặc dù thực lực không tầm thường, nhưng đối mặt toàn bộ ma tộc, chỉ sợ vẫn là khó mà chống lại a. Công Tôn Cửu nhẹ gật đầu, tỏ ra là đã hiểu đám người lo lắng. Nhưng hắn cũng biết rõ, làm nhân chủ thủ hạ chiến giáp quân thống lĩnh hậu đại, hắn gánh vác thủ hộ thánh vực trách nhiệm, tuyệt không thể lùi bước. Không sai, chúng ta Huyền Cơ Tông hoàn toàn chính xác không cách nào cùng toàn bộ ma tộc chống lại. Nhưng chúng ta cũng không phải là tứ cố vô thân. Báo, bẩm tông chủ, Linh Thắng Châu Hàn Nguyệt cung phái người tới, hiện tại đã đến trước sân môn. Mau mời tiến. Công Tôn Cửu đội bằng nói. Theo Công Tôn Cửu tiếng nói rơi xuống, không lâu, một vị thân mang quần áo lam nhạt, khí chất thanh lãnh nữ tử đi vào hội nghị đại sảnh. Nàng là Hàn Nguyệt cung cung chủ Đông Phương Linh Ngọc thiếp thân người hầu, tên là Nguyệt Hoa. Nguyệt Hoa tiên tử, không biết Đông Phương cung chủ phái ngươi đến đây cần làm chuyện gì? Công Tôn Cửu khách khí hỏi. Công Tôn tông chủ, cung chủ phái ta truyền tin, tân nhiệm nhân chủ đã xuất hiện, Thanh Long, Huyền Vũ, Thần Hoàng Tam đại thần thú khôi phục, nhân chủ thánh kiếm xuất thế. Huyền Cơ cửa làm chiến giáp quân truyền thừa nên kiệt lực ngăn cản ma tộc xâm lấn. Nguyệt Hoa từng chữ nói ra nói. Chương 308, lại lui ma tộc chương 308, lại lui ma tộc ngươi nói cái gì? Mới nhân chủ đã xuất hiện. Công Tôn Cửu ngữ khí khó nén tâm tình kích động, hắn tử chủ vị đứng lên, bước nhanh đi vào Nguyệt Hoa trước mặt. Đúng vậy, Công Tôn tông chủ, mới nhân chủ xác thực đã hiện thế, lại dẫn đầu các quân tại U Minh Xâm Lâm đem ma tộc tiên phong đánh lui. Nguyệt Hoa thần sắc vẫn như cũ thanh lãnh, nhưng trong mắt lại lóe ra không thể nghi ngờ qua mang. Công Tôn Cửu nghe vậy, trong lòng dâng lên một cỗ khó nói nên lời phân chấn. Hắn quay người mặt hướng tất cả trưởng lão, thanh âm bởi vì kích động mà hơi có vẻ run rẩy, chư vị đã nghe chưa? Mới nhân chủ đã xuất hiện, đây là chúng ta chống lại ma tộc, trọng trấn thánh vực niềm hy vọng. Các trưởng lão hai mặt nhìn nhau, sau đó nhao nhao lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Một vị trưởng lão đứng người lên, kích động nói ra, tông chủ, nếu thật như vậy, chúng ta nên lập tức hưởng ứng mới nhân chủ hiệu triệu, tập kết tất cả lực lượng, cộng đồng đối kháng ma tộc. Không sai. Công Tôn Cửu dùng sức gật đầu, "Chuyển ta làm cho." Huyền Cơ môn toàn thể, mang theo thế lực phụ thuộc, xuất chiến Ma Ảnh môn, đoạt lại thành trì. Theo Công Tôn Cửu mệnh lệnh được đưa ra, toàn bộ Huyền Cơ tông cấp tốc hành động, một cỗ trước nay chưa có đấu chí tại trong tông môn tiêu đốt. Các đệ tử chờ xuất phát, tất cả thế lực phụ thuộc cũng nhao nhao hưởng ứng, trong lúc nhất thời, Huyền Cơ tông trên dưới sĩ khí dâng cao, phản phất đã thấy thắng lợi ánh rạng đông. Không bao lâu, Huyền Cơ môn trên dưới mấy chục vạn đệ tử tại Công Tôn Cửu dẫn đầu xuống đều xuất động, mang theo riêng phần mình tốt nhất pháp bảo thần binh, hướng phía Ma Ảnh môn đã chiếm lĩnh thành trì đánh tới. Đáng chết, cái này Ma Ảnh môn ma tộc làm sao lại đột nhiên tiến công chúng ta Thánh Quang thành? Thành chủ Chu Ngang đứng tại trên tường thành, chỉ huy thủ thành hộ vệ ra sức chống cự. Viện quân của chúng ta có tới không? Hắn quay đầu hỏi hướng bên cạnh thủ hạ. Thành chủ, chúng ta phụ cận vài tòa thánh thành đều đã bị Ma Ảnh môn công chiếm, chúng ta bây giờ bị bao vây, viện quân tới không được. Nhìn xem thông tấn pháp khí thủ hạ, sắc mặt tái nhợt hồi đáp, trong thanh âm mang theo một tia tuyệt vọng. Chu Ngang nghe vậy, sắc mặt trong nháy mắt trở nên thiết thanh. Hắn biết rõ, nếu như Thánh Quang thành thất thủ, không chỉ có mang ý nghĩa vô số dân chúng vô tội sẽ lâm vào ma tộc tàn khốc thống trị, càng mang ý nghĩa thánh vực đối kháng ma tộc phòng tuyến đem lần nữa bị xé đứt, hậu quả khó mà lường được. Huyền Cơ môn đâu? Còn có những cái kia thị tộc mọi người đâu? Thanh chủ, ta liên lạc qua, đều không có đạt được hồi phục thủ hạ kia, cái chán chảy ra mồ hôi mịn, thanh âm càng phát run rẩy. Chu Ngang, đầu hàng đi. Các ngươi đã tứ cố vô thân. Ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi đầu hàng, vì ta ma tộc hiệu lực, ma đế đại nhân sẽ trọng thưởng ngươi. Đột nhiên hộ thành kết giới bên ngoài truyền đến một thanh âm. Chu Ngang theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp một vị người khoác áo bào đen, khuôn mặt dữ tợn ma tộc tướng lĩnh đứng ở bên ngoài kết giới, đang dùng ánh mắt hài hước theo dõi hắn. Phi, ta Chu Ngang thân là Thánh Quang thành thành chủ, thề sống chết thủ hộ mảnh đất này, tuyệt sẽ không hướng các ngươi những này ma tộc tạm thoái cúi đầu. Chu Ngang trợn mắt tròn xoe, một cục đờm đặc nôn hướng bên ngoài kết giới ma tộc tướng lĩnh. Ma tộc tướng lĩnh bị nôn một thần, sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, nhưng hắn cũng không lập tức phát tác, mà là cười lạnh một tiếng, thử mạnh miệng. Chờ ta phá ngươi cái này hộ thành kết giới, nhìn ngươi còn như thế nào mạnh miệng. Nói xong, hắn vất tay ra hiệu sau lưng ma tộc đại quân chuẩn bị tiến công. Chu Ngang thấy thế, trong lòng mặc dù lo lắng, nhưng trên mặt vẫn như cũ kiên định. Hắn quay người đối với hộ vệ bên cạnh bọn họ la lớn, các minh đệ, chúng ta Thánh Quang thành bình quang không có khả năng tại trong tay chúng ta mất đi. Vì thánh vực, vì người nhà của chúng ta, liều chết một trận chiến. Bọn hộ vệ nghe vậy, sĩ khí đại trấn, cùng kêu lên hô to, vì thánh vực, liều chết một trận chiến. Đúng lúc này, nơi xa chân trời đột nhiên truyền đến một trận ánh minh, ngay sau đó, một chi đội ngũ khổng lồ như là thiên binh thiên tướng giống như từ phía chân trời lướt đến, tốc độ nhanh chóng, làm cho người liễu lưới. Đội ngũ phía trước nhất, một mặt to lớn cờ xí đón gió phấp phới, phía trên treo lên một cái uy nghiêm huyền chữ, chính là Huyền Cơ môn tiêu chí. Tại đội ngũ ngay phía trước, mấy chục đạo lưu quang xẹt qua chân trời, cấp tốc tiếp cận Thánh Quang thành. Là Huyền Cơ môn biệt quân, có mắt nhọn hộ vệ ngạc nhiên hô. Chu Ngang nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia ánh sáng hy vọng. Hắn lập tức hạ lệnh mở ra hộ thành kết giới, nên đón Huyền Cơ môn biệt quân vào thành. Đồng thời, hắn cũng chỉ huy trong thành quân coi giữ phối hợp Huyền Cơ môn đệ tử, đối với ma tộc khởi xướng phản kích. Công Tôn Cửu xuất lĩnh Huyền Cơ môn đại quân đúng hẹn mà tới, bọn hắn như là trên trời rơi xuống thần binh, trong nháy mắt phá vỡ ma tộc đối với Thánh Quang thành vây quanh. Công Tôn tông chủ, các ngươi rốt cuộc đã đến. Ma tộc tướng lĩnh thấy thế, sắc mặt đại biến, hắn không nghĩ tới Huyền Cơ môn vậy mà lại xuất hiện vào lúc này, làm rối loạn kế hoạch của hắn. Đáng chết. Huyền Cơ môn người làm sao lại nhanh như vậy liền đến? Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, chỉ huy ma tộc đại quân tăng cường công kích. Huyết ma, đến đánh với ta một trận. Công Tôn Cửu đứng ở hư thiên, lên tiếng hô to. Công Tôn Cửu, ngươi muốn chết. Tản ra màu đỏ như máu ma khí ma tộc tướng lĩnh, cũng chính là bị Công Tôn Cửu xưng là huyết ma cường giả, gầm thét một tiếng, thân hình trong nháy mắt hóa thành một đạo huyết ánh sáng, bay thẳng Công Tôn Cửu mà đi. Hai người trên không trung giao hội, năng lượng ba động cường đại trong nháy mắt bộc phát, đem không khí chung quanh xé rách đến phá thành mảnh nhỏ. Công Tôn Cửu cầm trong tay một thanh lóe ra hàn mang trường kiếm, mũi kiếm điểm nhẹ, mỗi một lần huy động đều nương theo lấy thế lôi đình và quần, cùng huyết ma ma khí va chạm ra tia lửa chói mắt. "Hừ, huyết ma, hôm nay chính là ngày tận thế của ngươi." Công Tôn Cửu quát lạnh nói, kiếm pháp của hắn lăng lệ mà tinh chuẩn, mỗi một chiêu mỗi một tức đều trực chỉ huyết ma yếu hại. Huyết ma cũng không cam chịu yếu thế, quanh người hắn bẩn quanh huyết sắc ma khí phảng phất có sinh mệnh bình thường, khi thì ngưng tụ thành sắc bén ma nhận, khi thì hóa thành to lớn ma quyền, cùng Công Tôn Cửu kiếm chiêu đối cứng. Hai người chiến đấu dị thường kịch liệt, chung quanh ma tộc cùng Huyền Cơ môn đệ tử đều bị cái này năng lượng ba động cường đại chấn động đến liên tiếp lui về phía sau. "Huyết ma đại nhân, La Sát đại nhân để cho chúng ta rút lui." Đang lúc hai người giao chiến say sưa thời điểm, một đạo truyền âm truyền vào huyết ma trong tai. "Huyết ma đại nhân, U Minh xâm lâm hành động thất bại, La Sát đại nhân để cho chúng ta mau chóng lui lại, từ bỏ thánh vực." Huyết ma nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia không cam lòng cùng phẫn nộ. Hắn biết rõ, một khi rút lui, liền mang ý nghĩa bọn hắn Ma Ảnh môn lần này tỉ mỉ bày kế thế công triệt để thất bại, hơn nữa còn sẽ ở ma tộc nội bộ tiếp nhận to lớn sỉ nhục cùng trách phạt. "Rút lui? Hừ, ta Huyết ma há lại tùy tiện nói thất bại người." Huyết ma gầm thét một tiếng, chu thân ma khí sôi trào, tựa hồ nếu lại làm sau cùng dãy rủa. Nhưng mà, Công Tôn Cửu sao lại cho hắn cơ hội này? Hắn kiếm quang lóe lên, như là vạch phá bầu trời đêm lưu tinh, trong nháy mắt tới gần Huyết ma, một kiếm thẳng đến đối phương yếu hại. "Huyết ma, ngày tận thế của ngươi đến." Công Tôn Cửu thanh âm lạnh lẽo như hàn phòng, lộ ra không thể nghi ngờ quyết tuyệt. Huyết ma cảm nhận được Công Tôn Cửu một kiếm này lăng lệ, không thể không tạm thời tránh mũi nhọn. Thân hình hắn lóe lên, hóa thành một đạo huyết ảnh, ý đồ thoát đi chiến trường. "Muốn chạy?" không dễ dàng như vậy. Công Tôn Cửu theo đuổi không bỏ, kiếm băng như bóng với hình, thế phải đem huyết ma chém giết nơi này. Tại hai người truy đuổi bên trong, trên chiến trường thế cục cũng đang phát sinh lấy biến hóa. Huyền Cơ môn các đệ tử sĩ khí đại trấn, tại Công Tôn Cửu dẫn đầu xuống, đối với ma tộc phát khởi mãnh liệt phản kích. Mà Thánh Quang Thành quân coi giữ cũng nhận ủng hộ, bọn hắn anh dũng giết địch, cùng ma tộc triển khai quyết tử đấu tranh. Ma tộc tại Huyền Cơ môn cùng Thánh Quang Thành quân coi giữ giáp công bên dưới, dần dần lâm vào thế yếu. Bọn hắn bắt đầu liên tục bại lui, mặc dù ma tộc người thần hồn bất diệt, liền có thể gây dựng lại nhục thân, nhưng sẽ tiêu hao to lớn tiên nguyên lực, huống hồ hiện tại Huyền Cơ môn đến, cái này Thánh Quang Thành đã là không cách nào đánh hạ. Huyết Ma thấy thế, trong lòng càng thêm lo lắng. Hắn biết rõ, một khi chính mình rút lui, như vậy ma ảnh môn tại thánh vực thế lực sẽ bị thương nặng. Nhưng mà, đối mặt Công Tôn Cửu đuổi đánh tới cùng, hắn đã là lực bất tòng tâm. Thôi, thôi, hôm nay bại trận, ta Huyết Ma ngày sau ổn thỏa gấp trăm lần hoàn trả. Huyết Ma ở trong lòng âm thầm thề, sau đó thân hình hắn nhoáng một cái, hóa thành một đạo huyết ánh sáng, hướng về phương xa bỏ chạy mà đi. Chương 309, quét sạch vực nội chương 309, quét sạch vực nội mắt thấy Huyết Ma liền muốn trốn xa thoát đi chiến trường, Công Tôn Cửu cầm kiếm liền đuổi theo, Huyết Ma chạy đâu? Đúng lúc này, Nguyệt Hoa thanh âm tại Công Tôn Cửu vang lên bên tai, "Công Tôn tông chủ, giặc cùng đường chớ đợi." Nguyên lai Nguyệt Hoa tại truyền đạt Đông Phương Linh Ngọc lời nói sau cũng không sốt ruột rời đi thánh vực, mà là lưu lại chuẩn bị đợi Huyền Cơ cửa xuất thủ đánh lui ma tộc đằng sau thương lượng sự tình khác. Công Tôn Cửu gặp Huyết Ma bỏ chạy, trong lòng tuy có không cam lòng, nhưng cũng minh bạch theo đuổi không bỏ cũng không phải là cử chỉ sáng suốt. Hắn thu kiếm vào vỏ, mắt sáng như nước, quét mắt trên chiến trường thế cục. Huyền Cơ cửa các đệ tử ngay tại đều đâu vào đấy dọn dẹp còn sót lại ma tộc, mà Thánh Quang Thành quân coi giữ cũng sĩ khí dâng cao, tiếp tục thủ vững lấy trận địa. Chuyên lệnh xuống, chỉnh đốn đội ngũ, cứu chữa thương binh. Công Tôn Cửu trầm giọng hạ lệnh. Nguyệt Hoa tiên tử còn chưa rời đi, là còn có sự tình khác sao? Công Tôn Cửu quay người nhìn về phía Nguyệt Hoa. Công Tôn tông chủ, nhân chủ sẽ phái người tại các tông môn kiến tạo truyền tống trận, lấy thuận tiện chúng ta lẫn nhau trợ giúp, đến lúc đó xin mời Công Tôn tông chủ toàn lực phối hợp truyền tống trận kiến tạo. Nguyệt Hoa trong giọng nói mang theo vài phần trịnh trọng. Công Tôn Cửu nghe vậy, nhíu mày, suy nghĩ một lát sau nói, kiến tạo truyền tống trận, đúng là cái ý nghĩ không tồi, có thể cực đại rút ngắn chúng ta các tông môn ở giữa hưởng ứng thời gian. Nhưng việc này không thể coi thường, cần cẩn thận quy hoạch, bảo đảm an toàn không ngại. Dù sao, truyền tống trận như bị địch nhân lợi dụng, hậu quả khó mà lường được. Nguyệt Hoa nhẹ nhàng gật đầu, tựa hồ sớm đã ngờ tới Công Tôn Cửu sẽ có lo lắng này. Công Tôn tông chủ, nhân chủ đã mệnh chuyên gia nghiên cứu như thế nào thiết trí phòng hộ cơ chế, bảo đảm truyền tống trận chỉ vì chúng ta sử dụng. Đồng thời, kiến tạo trong quá trình cũng đem điều động cường giả hộ trận, phòng ngừa bất luận ngoại ý muốn gì phát sinh. Nếu như thế, ta Huyền Cơ cửa tự nhiên toàn lực phối hợp. Bất quá, kiến tạo cần thiết tài nguyên cùng nhân lực, cũng là con số không nhỏ, mong rằng nhân chủ có thể có chỗ trợ giúp. Công Tôn Cửu chậm rãi nói ra, việc này ngươi không cần phải lo lắng, nhân chủ tự sẽ hiệp trợ. Tốt, vậy ta Huyền Cơ cửa lập tức chuẩn bị. Hai người nói chuyện với nhau thời khắc, Đông Phương Linh Ngọc thanh âm đột nhiên tại Nguyệt Hoa trong thức hải vang lên, "Nguyệt Hoa, ngươi mau trở về thánh địa, ta có chuyện quan trọng thương lượng." Nguyệt Hoa nghe vậy, thần sắc khẽ biến, nàng hướng Công Tôn Cửu nhẹ gật đầu, nói, "Công Tôn tông chủ, ta đi đầu một bước, sau này còn gặp lại." Nói xong, Nguyệt Hoa thân hình lóe lên, hóa thành một đạo lưu quang, hướng về thánh địa vị trí mau chóng bay đi. Công Tôn Cửu nhìn qua Nguyệt Hoa bóng lưng rời đi, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Cùng lúc đó, tại ma tộc lãnh địa bên trong, Huyết Ma trốn về ma ảnh môn đại bản doanh, sắc mặt âm trầm như nước. Hắn triệu tập ma ảnh môn cao tầng, đem thánh vực chi chiến thất bại nói rõ sự thật. "Đại nhân, kế sách hiện nay, chúng ta nên làm thế nào cho phải?" Một tên ma tướng cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Huyết Ma trầm mặc một lát, sau đó âm thanh lạnh lùng nói, "Truyền lệnh xuống, tất cả ma ảnh môn đệ tử tạm thời ẩn nút, không được hành động thiếu suy nghĩ. Đồng thời, tăng cường đối với thánh vực giám thị, ta muốn biết thánh vực các đại thế lực nhất cử nhất động." "Là, đại nhân." Ma tướng ứng thanh trở ra, bắt đầu tay an bài. Huyết Ma cô ảnh ngồi ngay ngắn to lớn đại điện chỗ sâu, trong hai con ngươi lóe ra hung ác nham hiểm qua màng, đắm chìm tại một mình trong suy tư. Lúc này, một vị người khoác trọng giáp ma tộc truyền lệnh sứ sải bước vào trong điện, cung kính bẩm báo nói, "Bẩm báo Huyết Ma đại nhân, Ma Đế đại nhân có khẩn cấp mật hàm đưa đạt." Hắn bước nhanh tiến lên, từ truyền lệnh sứ trong tay cung kính tiếp nhận bịt kín phong thư, vội vàng mở ra đọc, lông mày không tự chủ được nhẹ nhàng nhíu lên. "Từ bỏ ma ảnh môn." Huyết Ma thấp giọng tự nói, đối với Ma Đế quyết sách toát ra vẻ không hiểu. Nhưng trải qua một lát trầm tư, hắn dần dần lĩnh ngộ trong đó thâm ý, lập tức hạ lệnh một lần nữa triệu tập đã giải tán ma ảnh môn cao tầng. "Ma Đế đại nhân có lệnh, lệnh chúng ta từ bỏ ma ảnh môn, đem tất cả nhân viên phân tán đến phụ thuộc vào ta ma tộc các thế lực bên trong." Huyết Ma tuyên bố. "Huyết Ma đại nhân, đây là vì gì?" "Ma ảnh môn thế nhưng là ta ma tộc tại thánh vực đặt chân gốc rễ, như dễ dàng buông tha một vị ma tướng lời còn chưa dứt." Huyết Ma lại quả quyết ngắt lời hắn, nguyên do trong đó rất đơn giản, bây giờ nhân tộc ngay tại phục hưng, lại tay cầm nhân chủ thanh kiếm, mà tộc ta Kình Thiên Ma trụ chưa đúc thành, đại quân không cách nào tùy thời gấp rút tiếp viện ma ảnh môn. Một khi nhân tộc phát khởi thế công, chúng ta ở đây tất cả mọi người sẽ đứng trước hủy diệt nguy hiểm. Ma Đế đại nhân quyết sách này, đã là vì bảo tồn tộc ta thực lực, cũng là vì tăng cường đối với những cái kia phụ thuộc thế lực giám sát, phòng ngừa bọn hắn âm thầm sinh biến. Trong điện một mảnh yên lặng, ma tướng bọn họ hai mặt nhìn nhau, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận cái này một mạng làm cho. Huyết Ma ánh mắt đảo qua mỗi người, bảo đảm quyết định của hắn bị triệt để lý giải cũng chấp hành. Ngoài ra Huyết Ma tiếp tục nói, trong thanh âm mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, "Ta muốn các ngươi riêng phần mình chọn lựa một nhóm tinh nhuệ, ngụy trang thành các tộc tu sĩ, lặn nhập thánh vực các nơi, nhất là những cái kia cùng nhân tộc quan hệ mật thiết thế lực bên trong. Chúng ta muốn từ nội bộ tan rã lực lượng của bọn hắn, thu thập tình báo. Tuân mệnh, đại nhân. Ma tướng bọn họ cùng kêu lên đáp lời, riêng phần mình lĩnh mệnh mà đi. Trong đại điện rất nhanh chỉ còn lại có huyết ma một người. Huyết ma nhìn qua đại điện trống trải, trong lòng ngũ vị tạp trần, hắn đột nhiên có một loại ảo giác, đó chính là trận này ma tộc báo thù đại chiến, tựa hồ cũng không thể toại nguyện hoàn thành. Nguyệt Hoa, thánh vực bên kia tình huống thế nào? Giờ phút này, tại Hàn Nguyệt cung bên trong Đông Phương Linh Ngọc chính hướng gấp trở về Nguyệt Hoa dò hỏi. Hồi cung chủ, thánh vực bên kia huyền cơ cửa xuất chiến, đã đánh lùi ma tộc, giữ vương thánh quan thành, chắc hẳn giờ phút này đã tại bắt đầu thu phục đã bị công chiếm thành trì. Như vậy rất tốt. Đông Phương Linh Ngọc nghe vậy, nhẹ nhàng gật đầu, trên mặt lộ ra một tia vui mừng. Nguyệt Hoa, ngươi chuyến này vất vả. Cung chủ, việc này ta có một cái ý nghĩ. Nguyệt Hoa nói ra. Cứ nói đừng ngại. Thuộc hạ xem ra, ma ảnh môn ẩn nút thánh vực ngàn vạn năm lâu, nó mục đích cũng không chỉ là vì tại thánh vực đặt chân. Huống hồ lần này bọn hắn trắng trợn xuất động công chiếm thành trì, tuy bị huyền cơ cửa đánh lui, nhưng nó rút lui tốc độ nhanh chóng, chỉ sợ là có mưu đồ khác. Nói một chút ý nghĩ của ngươi. Ta hoài nghi cái này ma tộc đã thông qua ma ảnh môn thẩm thấu tiến vào một chút thế lực ở trong. Nhược chân như vậy, chuyện này thái liền so trong dự đoán càng nghiêm trọng hơn. Đông Phương Linh Ngọc nghe vậy, thần sắc trở nên ngưng trọng lên, như ma tộc thật đã thẩm thấu tiến các đại thế lực bên trong, từ nội bộ tan rã lực lượng của chúng ta, hậu quả kia thiết tưởng không chịu nổi. Chính là bởi vậy, thuộc hạ đề nghị. Nguyệt Hoa nói cũng chưa có nói hết. Quét sạch bộ nội. Đông Phương Linh Ngọc minh bạch nàng có ý tứ gì. Bất quá, việc này không thể coi thường. Chuyện ta làm cho, mệnh tất cả đỉnh núi trưởng lão mau tới đại điện. Là, cung chủ. Nguyệt Hoa lĩnh mệnh sau, thân hình lóe lên, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, tiến đến truyền đạt Đông Phương Linh Ngọc chỉ lệnh. Hàn Nguyệt cung bên trong, bầu không khí lập tức trở nên khẩn trương mà nghiêm túc, phảng phất một trận phong bạo sắp xảy ra. Không lâu, tất cả đỉnh núi trưởng lão lần lượt đổ tới, trong đại điện hội tụ Hàn Nguyệt cung hoạch tâm lực lượng. Mỗi vị trưởng lão đều sắc mặt nghiêm trọng, hiển nhiên đã biết được sắp thảo luận đề tài thảo luận. Đông Phương Linh Ngọc ngồi ngay ngắn ở đại điện chủ vị, ánh mắt đảo qua đám người, chậm rãi mở miệng, "Chư vị trưởng lão, triệu tập mọi người đến đây, là vì thương thảo một kiện liên quan đến ta Hàn Nguyệt cung thậm chí toàn bộ chư thiên vạn giới an nguy đại sự." Cung chủ mời nói một vị trưởng lão trầm giọng nói, "Ta hoài nghi ma tộc đã thẩm thấu tiến vào chúng ta một chút thế lực, ý đồ từ nội bộ tan rã lực lượng của chúng ta, việc này không thể coi thường, ta dự định liên hợp cùng tồn tại Lưu Tinh vực chính Dương Tông, quét sạch vực nội thế lực." Nghe vậy, tất cả trưởng lão đều là mặt lộ vẻ khiếp sợ. "Cung chủ, Nhược Chân muốn làm như thế, sợ rằng sẽ gây nên khủng hoảng, mà lại chúng ta như thế nào phán đoán, những thế lực kia phải chăng đã bị thẩm thấu?" Một vị lớn tuổi trưởng lão đứng người lên, trong thanh âm mang theo một tia lo âu. Cung chủ lo lắng không phải không có lý, nhưng thao tác độ khó cực lớn. Một khi bắt đầu quét sạch, khó tránh khỏi sẽ có ngộ thường, thậm chí khả năng gây nên không cần thiết nội loạn. Mà lại, ma tộc giàu hoạt, bọn hắn Nhược Chân đã chạy vào, chắc chắn ẩn tàng cực sâu, khó mà phát giác. Đông Phương Linh Ngọc nhẹ nhàng gật đầu, nàng biết những này lo lắng cũng không phải là dư thừa, nhưng tình thế gấp gáp, không dùng kéo dài. Một vị trưởng lão khác nói bổ sung, "Cung chủ, việc này còn cần cẩn thận làm việc, chúng ta phải chăng có thể trước âm thầm điều tra, từng bước thắt chặt vòng vây, tránh cho đánh cỏ động rắn." Đông Phương Linh Ngọc tán thưởng gật gật đầu, "Ừ, chúng ta xác thực cần cẩn thận." Nàng trầm ngâm một lát, "Có lẽ nhân chủ sẽ có biện pháp. Dạng này, trước tiên ta hỏi qua Chính Dương Tông cùng nhân chủ ý kiến lại tính toán sau." Chương 310, các thế lực cầu kiến chương 310, các thế lực cầu kiến tại U Minh Sâm Lâm đánh một trận xong, Lâm Ly đã mang theo nhóm này Côn Luân Tông đệ tử cùng Tô gia người về tới Côn Luân Tông. Mới vào Côn Luân Tông, Tô gia người liền bị tình huống trước mắt rung động. Nhất là Tôn Vân, hắn nghĩ tới nhân chủ có tông môn thế lực của mình, nhưng chưa từng nghĩ tới vị này tân nhiệm nhân chủ, tông môn đó cường đại như thế, trong đó rất nhiều bảo vật, công trình, cho dù hắn Tô gia từ thượng cổ truyền thừa đến nay cũng chưa từng nghe thấy. Chỉ gặp Côn Luân Tông bên trong, kỳ phong bày ra, cổ mục che trời, mây mù lượn lờ bên trong, từng tòa cung điện như ẩn như hiện, tản ra nhàn nhạt linh quang, hiển nhiên đều bố trí có cường đại cấm chế cùng trận pháp. Cái này, đây quả thật là nhân gian chi địa sao? Tôn Vân tự lẩm bẩm, trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Bên cạnh hắn Tô gia tử đệ cũng đồng dạng bị cảnh tượng trước mắt rung động, nhao nhao dừng bước lại, nhìn xung quanh, phảng phất muốn đem đây hết thảy thật sâu lạc ấn ở trong trí nhớ. "Chư vị, nơi này chính là ta Côn Luân Tông chỗ, sau đó chư vị ngay tại cái này an tâm trước ở lại." Lâm Ly cười đối với Tô gia người nói ra. "Nhân chủ, nơi này tất cả đều là ngài một tay chế tạo sao?" Tô Vân cung kính hỏi. Tô Vân trong lời nói tràn đầy kính nể cùng hiếu kỳ, hắn biết rõ thành lập cũng giữ gìn dạng này một cái tông môn tuyệt đối không phải chuyện đơn giản, huống chi là như vậy quy mô hùng vĩ, linh khí bốn phía chi địa. Lâm Ly khẽ gật đầu, trong ánh mắt lóe lên một tia hồi ức cùng kiên định, Côn Luân Tông đích thật là ta một tay sáng tạo, từ ban sơ hoang vu chi địa cho tới bây giờ cảnh tượng này, mỗi một bước đều ngưng tụ tâm huyết của ta cùng tông môn trên dưới đám người cố gắng. Các ngươi nhìn thấy đều là một góc của băng sơn, từ từ ngươi sẽ phát hiện càng nhiều chỗ kinh khủng. Thanh Long nói, lộ ra một vòng cười tà. Không sai, hắn muốn bắt đầu trăng bước. Thanh Long trong giọng nói mang theo vài phần trêu tức cùng tự hào, để ở đây Tô gia đám người lại là sức sở, nhao nhao quay đầu nhìn về phía vị này thượng cổ thần thú, Thanh Long. Lúc này hắn đã biến đổi một thân trang phục, hắn lấy một bộ áo xanh, hai đầu lông mày để lộ ra một cỗ siêu phàm thoát tục khí tức, phảng phất cùng vùng thiên địa này hòa làm một thể. Chỗ kinh khủng. Thanh Long tiền bối, ngài lời này thật đúng là để cho người ta chờ mong a. Tôn Vân cười đáp lại, trong ánh mắt lóe ra đối với vị chi hiếu kỳ cùng khát vọng. Hắn biết rõ, tại một cường giả như vậy như mây, bảo vật khắp nơi trên đất trong tông môn, tất nhiên ẩn giấu đi vô số hắn chưa từng được chứng kiến bí mật cùng kỳ tích. Chờ mong là được rồi. Ngươi về sau liền cùng ta lăn lộn đi. Mạc Ngọc Kỳ lần nhún nhảy một cái đi vào Viêm Ma thú trước mặt, trở lại Côn Luân Tông nó lại khôi phục cái kiêm lịch ngậm gây sự bộ dáng. Về sau ta gọi ngươi lửa nhỏ, cùng ta lăn lộn bảo đảm ăn ngon uống say. Đi, dẫn ngươi đi nhìn một chút mấy cái tiểu đệ nói, Mạc Ngọc Kỳ lần liền dẫn Viêm Ma thú thẳng đến Ngự Thú Phong mà đi. Lâm Ly thấy thế, cũng là mỉm cười, lập tức quay người hướng mọi người nói, "Tốt, chúng ta đi trước an bài chỗ ở đi. Tô gia đường xa mà đến, trên đường đi cũng vất vả, trước hết để cho chư vị nghỉ ngơi thật tốt một phen." Nói, hắn liền dẫn Tô gia đám người hướng Côn Luân Tông bên trong một mảnh tinh mỹ sân nhỏ đi đến. Những này sân nhỏ đều là dựa vào núi, ở cạnh sông xây lên, hoàn cảnh thanh lưu, tiên khí nồng đậm, mỗi một chỗ đều lộ ra Côn Luân Tông nội tình cùng phẩm vị. "Chư vị trước nghỉ ngơi cho tốt, chậm chút thời điểm, ta sẽ phái người đưa tới bậc tư." Nói, Lâm Ly thân hình bắt đầu dần dần mơ hồ, sau đó biến mất không thấy gì nữa. "Cha, nhân chủ quả nhiên là cường đại a, bực này thân pháp, ta chưa từng nghe thấy a." Đợi Lâm Ly sau khi đi, Tô Thiên đi đến Tô Vân trước mặt nói ra. "Đúng vậy à, mà lại đoạn đường này đi tới, trong tông môn này các loại công trình ta ngay cả nghe đều không có nghe qua. Có cường đại như vậy nội tình, lần này đại kiếp, chúng ta chư thiên vạn giới nhất định có thể bình yên vô sự." Tô Vân nhìn qua Lâm Ly biến mất phương hướng, trong mắt lóe ra kiên định cùng ánh sáng hy vọng. Hắn quay đầu đối với Tô Thiên nói ra, "Thiên nhi, ngươi nhớ kỹ, chúng ta Tô gia từ xưa chính là vì phụ trợ nhân chủ mà tồn tại, vô luận như thế nào, chúng ta đều muốn là nhân chủ cống hiến lực lượng của mình." "Cha, ta minh bạch." Bên này Lâm Ly vừa mới trở lại Lăng Tiêu Điện, Lưu Thương liền vội vàng tìm đến. "Bẩm tông chủ, Thiên Hoang vực các thế lực đều tới, thỉnh cầu gặp mặt tông chủ." "A, đều tới? Bọn hắn cần làm chuyện gì?" "Về tông chủ, bọn hắn nói là bởi vì nghe nói U Minh xâm lâm đại chiến một chuyện, cho nên đến đây, muốn cùng tông chủ cùng bàn đối sách. Ngươi trước dẫn bọn hắn đi đại điện nghị sự, ta sau đó liền đến." Lâm Ly phân phó nói, trong giọng nói mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Lưu Thương lĩnh mệnh mà đi, Lâm Ly thì quay người đi vào hậu viện, nhanh chóng sửa sang lại một chút quần áo, sau đó lại vào bên trong thất, nhìn một chút Mộ Dung Lạc tình huống. Đi vào đại điện nghị sự, chỉ gặp trong điện đã ngồi đầy đến từ Thiên Hoang vực các thế lực đại biểu, bọn hắn hoặc châu đầu ghé tai, hoặc thần sắc nghiêm trọng, hiển nhiên đã biết được U Minh xâm lâm nội tình. Lâm Ly đi vào đại điện, một luồng áp lực vô hình tùy theo tràn ngập ra, để nguyên bản ồn ào đại điện trong nháy mắt an tĩnh lại. Hắn chậm rãi đi đến chủ vị tòa hạ, ánh mắt liếc nhìn toàn trường, cuối cùng dừng lại tại những thế lực kia đại biểu trên thân. Chư vị đường xa mà đến, Lâm Mộ không có từ xa tiếp đón, mong được tha thứ. Lâm Ly mở miệng, thanh âm bình thản lại mang theo không thể bỏ qua lực lượng. "Tông chủ khách khí, chúng ta đến đây là vì cùng bàn đại sự." Vân Miểu chân nhân đứng dậy sau khi hành lễ nói ra. "Đúng vậy a, đúng vậy a, Lâm tông chủ không cần phải khách khí, nói chuyện chính là Thiên Hoang vực bên trong một cái Tam Lưu tông môn tông chủ. Đã là vì cùng bàn đại sự, vậy liền nói một chút ý nghĩ của các ngươi đi." Lâm Ly bất động thanh sắc, chậm đợi đoạn dưới. "Lâm tông chủ, chúng ta đã biết cái kia U Minh xâm lâm bên trong xuất hiện tu sĩ chính là ma tộc người, đối với thời kỳ thượng cổ nhân ma đại chiến chúng ta cũng hiểu biết nội tình. Chúng ta thế lực mặc dù thực lực yếu kém so ra kém mặt khác đại vực những tông môn thế lực kia, nhưng chúng ta cũng là nhân tộc chi sĩ, nguyện vì chống lại ma tộc xâm lấn, cống hiến lực lượng của mình." Một vị thân mang hoa lệ đạo bào lão giả đứng dậy, hắn là Thiên Hoang vực bên trong một cái tương đối nổi tiếng tông môn, Huyền Hỏa tông tông chủ, tên là Hoắc Viêm. Trong giọng nói của hắn mang theo vài phần quyết tuyệt cùng thẳng thái, hiển nhiên đã làm tốt là chống lại ma tộc mà chiến chuẩn bị. "Hoắc tông chủ nói có lý, chúng ta thân là nhân tộc, tự nhiên không thể ngồi xem ma tộc tàn phá bừa bãi." Một vị khác đến từ Thiên Hoang vực Bắc Bộ tông môn cỡ nhỏ tông chủ phụ hòa nói, thanh âm của hắn mặc dù hơi có vẻ run rẩy, nhưng trong mắt kiên định nhưng không để coi nhẹ. "Lâm tông chủ, chúng ta lần này đến đây, trừ biểu đạt đối kháng kích ma tộc quyết tâm bên ngoài, còn muốn hỏi thăm một chút liên quan tới cái kia U Minh xâm lâm bên trong ma tộc, ngài có phải không có càng nhiều tình báo?" Vân Miểu chân nhân mở miệng lần nữa, trong giọng nói của hắn mang theo vài phần đội vàng cùng chờ mong. Lâm Ly khẽ gật đầu, ánh mắt thâm thúy, "Liên quan tới cái kia U Minh xâm lâm bên trong ma tộc, ta quả thật có hiểu một chút, bất quá ta biết được cũng không phải là rất nhiều. Người tới, đi mời Tô Vân đến đây điện nghị sự." Chương 311, ngài nói làm sao bây giờ chúng ta liền làm sao bây giờ. Chương 311, ngài nói làm sao bây giờ chúng ta liền làm sao bây giờ. Lâm Ly ra lệnh một tiếng, lập tức có phiên trực đệ tử lĩnh mệnh mà đi, cấp tốc tiến về tìm kiếm Tô Vân. Tô Vân bên này chính mang theo gia tộc người đi theo một tên đệ tử tiến đến nhận lấy các loại vật tư tu luyện cùng sinh hoạt vật tư. "Tô tiền bối, tông chủ cho mời một tên đệ tử vội vàng chạy tới, cùng kính thi lễ một cái." "Vị tiểu hữu này không biết chuyện gì a?" "Về tiền bối, cụ thể ta cũng không biết, chỉ là nghe những tông chủ kia bọn họ tại điện nghị sự giống như nói chính là cái gì mà tộc sự tình." "Ta đã biết, thỉnh cầu tiểu hữu dẫn đường." Tô Vân mỉm cười, sau đó quay đầu nói ra, "Tình tử, Tô Thiên, các ngươi cùng ta đi, những người khác lĩnh đồ tốt liền quay về chỗ ở đi, chớ chạy loạn, cho nhân chủ thêm tiền." Tô Vân nói đi, liền theo đệ tử kia bước nhanh hướng đại điện nghị sự bước đi, lưu lại gia tộc những người khác tại nguyên chỗ nhận lấy vật tư. Tình tử cùng Tô Thiên theo sát phía sau. Trong nghị sự đại điện, theo Tô Vân đến, bầu không khí lần nữa ngưng trọng mấy phần. Lâm Ly hướng Tô Vân gật đầu ra hiệu, sau đó hướng mọi người đang ngồi người giới thiệu nói, "Chư vị, vị này chính là thượng cổ Tô gia Tô Vân tiền bối, bên cạnh là Tô gia gia chủ đương thời Tô Thiên cùng nữ nhi của hắn Tô Tình tử." "Nhân chủ, không cần thiết như vậy xưng hô, Tô Vân chỉ là thủ hạ của ngài." Tô Vân hạ thấp người hướng trong điện đám người hành lễ. "Tô Vân, ngươi hướng mọi người giới thiệu một chút ma tộc tình huống đi." Lâm Ly vừa dứt lời, ánh mắt mọi người đều tập trung vào Tô Vân trên thân. Tô Vân hít sâu một hơi, vẻ mặt nghiêm túc bắt đầu giảng thuật, ma tộc, từ xưa đến nay chính là chúng ta vạn tộc tộc địch. Bọn hắn sinh hoạt tại hắc ám cùng trong hỗn loạn, lấy thôn phệ sinh linh huyết đục cùng tiên lực mà sống, nó trời sinh tính tàn bạo bất nhân, đối với hòa bình tu chân giới tạo thành to lớn uy hiếp. Ngàn vạn năm trước, chúng ta nhân tộc ra một vị lãnh tụ, chúng ta xưng là nhân chủ, tại nhân tộc dẫn đầu xuống, chúng ta thành công liên hợp vạn tộc đẩy ngã ma tộc ngang ngược thống trị, nhưng nhân chủ cũng ở trong trận đại chiến đó vẫn lạc. Ngàn vạn năm đến, ma tộc một mực tại tìm kiếm lại lần nữa thống trị chư thiên vạn giới phương pháp, mấy lần xâm lấn chúng ta, nhưng đều do nhân chủ tọa hạ bốn vị thần thú đại nhân ngăn cản trở về, mấy lần chiến đấu khiến bốn vị thần thú đại nhân người bị thương nặng, không thể không tìm kiếm một chỗ nơi yên tĩnh nghỉ ngơi lấy lại sức. Cũng may, chúng ta mới nhân chủ, cũng chính là Côn Luân tông chủ Lâm Ly. Nói đến đây, Tô Vân ánh mắt nhìn về phía Lâm Ly, thành công khôi phục ba vị thần thú đại nhân, đồng thời còn lấy được nhân chủ thành kiếm. Bất quá tam thần thú khôi phục, cũng biểu thị đại kiếp sắp đến, ma tộc sẽ lại lần nữa toàn diện tiến công chúng ta chư thiên vạn giới. Trước đây U Minh xâm lâm một trận chiến, chính là ma tộc thăm dò. Ma tộc người thần hồn bất diệt, liền có thể đoàn tụ nhục thân, chỉ có nhân chủ thánh kiếm lực lượng có thể chạm đoạn nó bản nguyên linh hồn. Lâm Ly nghe vậy, sắc mặt ngưng trọng nhẹ gật đầu, ánh mắt đảo qua đang ngồi mỗi một vị, thanh âm trầm ổn hữu lực, "Chư vị, Tô Vân tiền bối nói cực phải. Ma tộc uy hiếp chưa bao giờ chân chính đi xa, bây giờ bọn hắn dục dịch, chúng ta nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng, nên đón sắp đến đại chiến. Lâm tông chủ, chúng ta nên như thế nào ứng đối?" Một vị tông môn trưởng lao đứng dậy, trong giọng nói mang theo vài phần lo nghĩ. "Chỉ là chúng ta Thiên Hoang vực một vực chi lực chỉ sợ khó mà ngăn cản a." Dạ Phong Vân trên khuôn mặt tràn đầy ưu sầu. "Chư vị, tiền nhiệm nhân chủ xuất lĩnh nhân tộc đại quân hiện tại vẫn có không ít truyền thừa xuống tới, hiện tại phân bố tại từng cái đại vực, đều là vực kia bên trong thế lực đỉnh tiêm, nhưng cái này còn xa xa không đủ, chúng ta cần chính là liên hợp chư thiên vạn giới tất cả thế lực. Ma tộc số lượng nhiều, không cách nào tưởng tượng." Tô Vân lại lần nữa nói bổ sung. "Lâm tông chủ, ngài quyết định đi, ngài nói làm sao bây giờ, chúng ta liền làm sao bây giờ?" Hoắc Viêm tính tình như công pháp của hắn bình thường, vội vàng sao động. "Ta đã phái người tiến về những truyền thừa kia xuống tông môn thế lực kiến tạo truyền tống trận, để lẫn nhau trợ giúp. Nếu mọi người nguyện ý cống hiến lực lượng của mình, ta sau đó cũng sẽ phái người tiến về các ngươi tông môn kiến tạo truyền tống trận, không chỉ như vậy ta sẽ còn trợ giúp các ngươi chế tạo mới hộ tông đại trận, nhưng kiến tạo truyền tống trận cùng hộ tông đại trận cần thiết tài nguyên cùng nhân lực chỉ là chúng ta Côn Luân tông chỉ sợ không đủ." Lâm Ly sở dĩ nói như vậy, là bởi vì Côn Luân tông bên trong mặc dù tài nguyên nhiều vô số kể, nhưng nếu quả như thật đem chư thiên vạn giới tông môn liên hợp lại, chế tạo truyền tống trận cùng hộ tông đại trận cái kia chính là một cái không nhỏ công trình, chỗ hao phí tài nguyên số lượng không cách nào tưởng tượng. Hiện nay hệ thống đã bởi vì làm trái quy tắc thao tác bị cưỡng chế ngủ đông, hắn không cách nào cam đoan Côn Luân tông còn có liên tục không ngừng tài nguyên lấy ra thờ mọi người sử dụng. "Đó là tự nhiên, ta sẽ chờ điều phối trong tông môn tất cả có thể dùng tài nguyên hiệp trợ Côn Luân tông." Vân Miểu chân nhân nói ra. "Như vậy rất tốt, đồng thời ta hy vọng các tông ở giữa vứt bỏ hiểm khích lúc trước, cùng hưởng tình báo công pháp chờ chút, như vậy chúng ta mới có thể tăng lên thực lực bản thân, lấy ứng đối ma tộc quy mô tiến công." Lâm Ly đều đâu vào đấy đem từng mục một sự tình nói rõ. "Báo, tông chủ, có hai người tự xưng là Hàn Nguyệt cung cung chủ, Chính Dương tông tông chủ, đến đây bái phỏng, thỉnh cầu gặp mặt tông chủ." Một tên phiên trực đệ tử đi vào đại điện nghị sự báo cáo. "Là Đông Phương Linh Ngọc cùng Âu Dương Hoàn Vũ." Tô Vân hướng Lâm Ly nói ra. "Dẫn bọn hắn tiến đến." Chương 312, các tông dụng cụ sự tình. Chương 312, các tông dụng cụ sự tình. Lâm Ly vừa dứt lời, liền gặp hai tên khí chất phi phàm thân ảnh đi vào đại điện. Người phía trước, một thân tố y như tuyết, hai đầu lông mày lộ ra thanh lãnh cùng cao quý, chính là Hàn Nguyệt cung cung chủ Đông Phương Linh Ngọc. Hậu phương theo sát thì là thân mang cờ bảo, ánh mắt kiên nghị Chính Dương tông tông chủ Âu Dương Hoàn Vũ. "Thuộc hạ bái kiến nhân chủ, Tô Vân tiền bối." Đông Phương Linh Ngọc thanh âm thanh lãnh. Âu Dương Hoàn Vũ cũng cung kính hành lễ, bất quá hắn thanh âm càng thêm bình thản. "Hai vị đến đây cần làm chuyện gì?" Lâm Ly nhàn nhạt mở miệng. "Bẩm nhân chủ, hai người chúng ta có một cái ý nghĩ." "Cứ nói đừng ngại." "Về nhân chủ, U Minh xâm lâm một trận chiến, biểu thị ma tộc đã bắt đầu không an phận, muốn trở lại chư thiên. Ta hoài nghi đã có không ít ma tộc phần tử thẩm thấu tiến vào chúng ta các tông thế lực bên trong, nếu như không quét sạch, chỉ sợ ngày sau đại chiến tiến đến thời điểm, chúng ta sẽ lâm vào cục diện bị động." Đông Phương Linh Ngọc chậm rãi nói ra. "Nói một chút ý nghĩ của ngươi." Lâm Ly ánh mắt trở nên sắc bén, hắn ý thức đến Đông Phương Linh Ngọc lời nói không loa, ma tộc xác thực có khả năng khai thác thẩm thấu sách lược đến suy yếu bọn hắn nội bộ lực lượng. "Ta đề nghị tổ kiến một chi tiểu đội, tên là Thanh Ma đội. Chi đội ngũ này thành viên cần trải qua nghiêm ngặt sàng chọn, nhất định phải là các tông bên trong trung thành nhất lại thực lực cường đại đệ tử. Nhiệm vụ của bọn hắn là tại đại chiến tiến đến trước đó, chui vào thế lực khắp nơi, bí mật điều tra cũng thanh trừ cất giấu ma tộc gian tế." Đông Phương Linh Ngọc trật tự rõ ràng trình bày đạo. Âu Dương Hoàn Vũ tiếp lời gốc dạng, nói bổ sung, "Đồng thời, chúng ta còn cần thành lập một bộ hiệu suất cao mạng lưới tình báo, bảo đảm tin tức có thể nhanh chóng chuẩn xác truyền lại, một khi phát hiện ma tộc tung tích, liền có thể lập tức làm ra phản ứng. Ngoài ra, Thanh Ma đội còn cần phụ trách thu thập ma tộc mới nhất động tĩnh cùng sách lược, là lớn chiến làm chuẩn bị." Lâm Ly nghe vậy, khẽ bước cằm, kế hoạch này xác thực chu đáo chặt chẽ lại có tính đoàn hệ. "Đề nghị của các ngươi phi thường có giá trị. Thanh Ma đội tổ kiến bắt buộc phải làm, nhưng việc này cần cẩn thận làm việc, để tránh đánh cỏ động rắn." Về phần mạng lưới tình báo, Lâm Ly mắt sáng lên bỗng nhiên nghĩ đến một cái thế lực, Thiên Tinh Các. "Huyền Vũ, có thuộc hạ." Huyền Vũ ứng thanh đi ra, cung kính hành lễ. "Cầm ta làm trò, đi mời Thiên Tinh Các các chủ Thiên Huyền đến đây nghị sự." Huyền Vũ lĩnh mệnh, thân hình lóe lên liền biến mất. Trong đại điện, những người còn lại thì tiếp tục thương thảo chi tiết. Nhân chủ, cái này Thiên Tinh Các phải chăng tin được? Đông Phương Linh Ngọc cùng Âu Dương Hoàn Vũ mở miệng hỏi. Tin được. Lâm Ly con sở dĩ phải tín nhiệm, là bởi vì hắn cho Thiên Huyền nhìn qua Hòa Minh Ngọc sau Thiên Huyền phản ứng. Lâm Ly trong mắt lóe lên một tia chắc chắn, hắn chậm rãi giải thích nói, Thiên Tinh Các lấy thu thập cùng buôn bán tình báo nổi danh trên đời, nó các chủ nếu như không sai cũng là thượng cổ còn số người. Thì ra là thế. Đông Phương Linh Ngọc nghe vậy, lông mày giãn ra, hiển nhiên đối với Lâm Ly quyết định biểu thị đồng ý. Một bên Tô Vân vỗ đùi, nói ra, ta làm sao quên ta lao đầu này, làm tình báo hắn lành nghề a. Tô Vân lời nói dẫn tới đám người một trận cười khẽ, bầu không khí dễ dàng không ít. Không lâu, ngoài đại điện truyền đến một trận rất nhỏ xe lăn nhấp nhô âm thanh, ngay sau đó, một vị thân mang áo xanh, Tiên Phong Đạo Cốt lão giả bị Huyền Vũ đẩy vào đại điện. Hắn hai chân có tật, không cách nào đứng thẳng, nhưng này hai con mắt lại như là thâm thúy bầu trời đêm, lóe ra trí tuệ quan mang. Người này chính là Thiên Tinh Các các chủ, Thiên Huyền. Thiên Huyền gặp qua Lâm tông chủ, các vị tông chủ. Thiên Huyền thanh âm ôn hòa mà hữu lực, không có chút nào bởi vì thân thể không tiện mà hiện lộ ra xa suốt tinh thần. Huynh đệ gặp mặt nhân chủ còn lấy Thiên Huyền tự xưng sao? Tô Vân tiến lên cười đối với hắn nói ra. Nhân chủ. Thiên Huyền kinh ngạc nhìn về phía Tô Vân. Lao tâu ngươi đây là ý gì? Ngươi vẫn chưa rõ sao? Trước mắt ngươi vị này Lâm tông chủ, chính là bị tín vật người tuyển định chính là tân nhiệm nhân chủ. Tô Vân lời nói như là đầu nhập mặt hồ cục đá, kích thích tầng tầng gợn sóng. Thiên Huyền trong mắt lóe lên một tia chấn kinh, lập tức khôi phục bình tĩnh, hắn chậm rãi quay đầu nhìn về phía Lâm Ly, trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần xem kỹ cùng kính sợ. Thì ra là thế, thì ra là thế a. Thiên Huyền trong giọng nói mang theo một tia cảm khái, tựa hồ là đang hồi ức trước kia cùng nhân chủ một gốc. Chỉ gặp hắn run rẩy đứng dậy, trực tiếp hướng về Lâm Ly quỳ gối quỳ xuống, mặt tướng Viêm Thần Võ bái kiến nhân chủ. Già Viêm chân của ngươi, tốt. Tô Vân nhìn xem Viêm Thần Võ đứng dậy có chút không dám tin tưởng. Viêm Thần Võ, cũng tức Thiên Huyền, mỉm cười, nói cũng không có, chỉ là gặp mặt nhân chủ không thể bất thượng hạ cấp lễ nghi. Lâm Ly nghe vậy, trong lòng tỏa ra cảm khái, cái này thượng cổ còn sống sót người đều là người trung nghĩa á, chợt hắn tâm niệm khẽ động, ba khối Hỏa Minh Ngọc thoáng chốc bay ra, trôi nổi tại Lâm Ly quanh thân. Ngươi tại Chư Thiên có công, hôm nay ta liền giúp ngươi chữa trị nhục thân. Lâm Ly lời nói rơi xuống, một trận nhu hòa lực lượng từ Hỏa Minh Ngọc phát ra, hắn phất tay một chút, lấy Hỏa Minh Ngọc phóng xuất ra càng thêm nồng đậm ánh sáng, hướng phía Viêm Thần Võ hai chân bao phủ tới. Nhưng mà, đúng lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến, Viêm Thần Võ hai chân tản mát ra từng tia từng sợi hắc khí, chống cự lại cái này Hỏa Minh Ngọc lực lượng, cùng Hỏa Minh Ngọc linh quang đan vào một chỗ, tạo thành một bức màu sắc sặc sỡ hình ảnh. Ân. Lâm Ly cau mày, hắn không nghĩ tới cho dù là ba khối Hỏa Minh Ngọc liên thủ, cũng khó có thể tùy tiện chữa cho tốt Viêm Thần Võ trên hai chân lưu lại thương thế. Viêm Thần Võ thấy thế, trên mặt cũng không cố ý bên ngoài, ngược lại lộ ra một vòng nụ cười nhạt, nhân chủ không cần chú ý. Gia Viêm, ngươi khi đó là bị ai gây thương tích? Chân này bên trên ma đạo lực lượng làm sao lại mạnh như vậy? Tô Vân một bên hỏi. Ma đế, Phần Thiên. Viêm Thần Võ nâng lên cái tên này lúc, trong giọng nói mang theo một tia không dễ dàng phát giác run rẩy, nhưng lập tức lại khôi phục bình tĩnh. Phần Thiên Lâm Ly thấp giọng tái diễn cái tên này, trong mắt lóe lên một vòng quang mang lạnh lẽo. Thông qua trước đây Tô Vân miêu tả hắn đã biết rõ, Ma đế Phần Thiên chính là ma tộc bên trong tồn tại mạnh nhất, là toàn bộ ma tộc thống lĩnh, lực lượng sâu không lường được. Hắn không phải nhân chủ chém sao? Tô Vân hỏi, ngữ khí cũng có vẻ run rẩy, dù sao hắn từng tận mắt nhìn đến nhân chủ một kiếm đem Phần Thiên chém giết, hắn không nghĩ tới Viêm Thần Võ lại bị hắn gây thương tích. Xác thực, Ma đế Phần Thiên từng đắp lên đảm nhiệm nhân chủ chỗ chém, nhưng ma đế lực lượng quá mức cường đại, cho dù là nhân chủ cũng khó có thể đem nó triệt để tiêu diệt, hắn một sợi thần niệm trốn từ nhân chủ thủ hạ đào thoát. Viêm Thần Võ chậm rãi giải thích nói, ta lúc đó vì bảo hộ nhân chủ, đỡ được hắn một kiếm, nhưng hai chân kinh mạch vỡ vụn, đồng thời cũng bị ma khí ăn mòn, lưu lại cái này khó mà ma diệt vết thương. Nghe vậy, Tô Vân cùng Viêm Thần Võ đều là rơi vào trầm tư. Nếu như Phần Thiên thần niệm trốn, vậy bây giờ ma tộc thống lĩnh Tô Vân lời nói còn chưa nói hết, nhưng tất cả mọi người lòng dạ biết rõ, nếu là vẫn là hắn tại thống lĩnh ma tộc, cái kia phần thắng liền lại nhỏ một phần, dù sao Phần Thiên cường đại hắn là biết đến. Chương 313, xuất phát chương 313, xuất phát. Viêm Thần Võ nhẹ nhàng lắc đầu, tựa hồ đang nhớ lại trước kia chiến đấu, ta mặc dù bị thương nặng, nhưng ở cái kia ngắn ngủi trong lúc giằng co, ta có thể cảm nhận được Phần Thiên trong thần niệm ẩn chứa oán niệm cũng không cam lòng. Việc này tạm dừng không nói, như hắn thật coi còn tại, cái kia binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn. Lâm Ly vung tay lên đánh gãy việc này thảo luận, đem phương hướng một lần nữa dẫn đạo trở về dưới mắt trên sự tình. Trước tiên nói dưới mắt sự tình. Dưới mắt, các tông thế lực cách xa nhau rất xa, tin tức truyền lại cực kỳ không tiện, Viêm Thần Võ ta cần ngươi Thiên Tinh Các vì thế xử lý, phụ trách tất cả công tác tình báo, có thể làm được sao? Viêm Thần Võ nghe vậy, thần sắc kiên định nhẹ gật đầu, nhân chủ yên tâm, ta Thiên Tinh Các từ trước đến nay lấy tình báo thu thập chứ danh, mặc dù bây giờ thực lực không lớn bằng lúc trước, nhưng truyền lại tin tức, sưu tập tình báo năng lực vẫn như cũ không thể khinh thường. Ta sẽ lập tức điều động Thiên Tinh Các tất cả tài nguyên, bảo đảm thế lực khắp nơi động thái tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. Tốt. Lâm Ly gật đầu tán thành, lập tức chuyển hướng Tô Vân, Tiêu Ma đội nhân tuyển giao cho ngươi phụ trách, ta chỉ để cử một người. Nhân chủ mới nói, ta đại đệ tử Lý Dạ. Tô Vân nghe vậy sắc mặt vui mừng, trong lòng của hắn lựa chọn hàng đầu đệ tử chính là Lý Dạ. Lý Dạ thân là nhân chủ đệ nhất đệ tử, tuổi tác không hơn trăm, tu vi đã đăng lâm kim tiên viên mãn chi cảnh, tại hắn biết rõ các vực thế lực bên trong, người cùng thế hệ không người có thể đưa ra tà hữu, một thân kiếm đạo càng là cùng thế hệ vô địch. Do hắn làm Tiêu Ma đội người đầu lĩnh không có gì thích hợp bằng. Lý Dạ đúng là không có hai nhân tuyển. Tô Vân gật đầu đồng ý, trong mắt lóe lên một tia thưởng thức, kiếm thuật của hắn siêu phàm nhập thánh, tâm trí cũng cực kỳ cứng cỏi, nhất định có thể hoàn thành nhiệm vụ lần này. Nói đi, ánh mắt mọi người đều là nhìn về phía ở vào đại điện một bên Lý Dạ. Đệ tử thề không hổ thẹn, hoàn thành sư tôn nhờ bà. Lý Dạ tiến lên cung kính hành lễ lập thệ. Về phần những nhân tuyển khác đều do Tô Vân phụ trách. Thanh Long, Huyền Vũ, Thần Hoàng, người ba người phụ trách tìm hiểu Bạch Hổ hạ lạc, nếu có phát hiện lập tức điền báo. Lâm Ly lời nói rơi xuống, trong đại điện bầu không khí trong nháy mắt trở nên khẩn trương mà nghiêm túc. Thanh Long, Huyền Vũ, Thần Hoàng tam thần thú nghe vậy, đều là vẻ mặt nghiêm túc gật gật đầu. Chúng ta chắc chắn dốc hết toàn lực tìm Bạch Hổ hạ lạc. Thanh Long thanh âm trầm thấp mà kiên định, hắn thân là tứ tượng một trong, biết rõ nhiệm vụ lần này gian khổ cùng tầm quan trọng. Huyền Vũ thì nói bổ sung, nhân chủ yên tâm, ba người chúng ta chắc chắn lẫn nhau hợp tác, không buông tha bất luận cái gì một tia manh mối. Thần Hoàng khẽ bước cằm, trong mắt lóe ra kiên định quan mang, Bạch Hổ sự tình liên quan đến đại cục, chúng ta tuyệt sẽ không phớt lờ. Lâm Ly thấy thế, thỏa mãn nhẹ gật đầu. Bây giờ bọn hắn đều là khôi phục được Đại La Kim Tiên cảnh lại thân phụ thượng cổ thần thú chi lực, đem tìm hiểu Bạch Hổ hạ lạc nhiệm vụ giao cho bọn hắn, không thể nghi ngờ là lựa chọn sáng suốt nhất. Chư vị, lập tức lên đường thôi. Lâm Ly trong giọng nói mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Tuân mệnh. Lâm Ly ánh mắt lần nữa liếc nhìn qua đám người, thanh âm trầm ổn mà hữu lực, mọi người mỗi người quản lý chức vụ của mình, là sắp đến đại chiến làm tốt đầy đủ chuẩn bị. Nhớ kỹ, chúng ta đối mặt không chỉ là ma tộc cường địch như vậy, còn có càng nhiều tiềm phục tại chỗ tối địch nhân. Đám người lĩnh mệnh sau, nhao nhao hành động, trong đại điện rất nhanh liền chỉ còn lại có Lâm Ly. Lâm Ly ánh mắt thâm thúy, phảng phất xuyên thấu thời không, thấy được tương lai trùng điệp hiểm trở. Đại kiếp thế gian, ta Côn Luân Tông cũng khi toàn lực ứng phó. Sư Minh, lần này đi nhất định phải chú ý an toàn trong tiểu viện. Lãnh Nguyệt ngưng tựa ở Lý Dạ đầu vai, nhẹ giọng dặn dò. Yên tâm, ta tự có phân tức. Lý Dạ khẽ vuốt sợi tóc của nàng, trong mắt nhu tình như nước. Lãnh Nguyệt ngưng ngẩng đầu, ánh mắt cùng Lý Dạ giao hội, nàng biết rõ Lý Dạ quyết tâm, cũng không cần phải nhiều lời nữa, chỉ là yên lặng từ trong ngực lấy ra một thanh thước, nhẹ nhàng đặt ở Lý Dạ trong tay. Đây là sư tôn ban cho ta hồng mông xích, sư minh mang lên đi. Lý Dạ chưa có trở về tuyệt, nhẹ nhàng tiếp nhận, hắn biết rõ cái này hồng mông xích chi uy, chính là sư tôn đã từng bản thân đổ vật. Yên tâm, ta chắc chắn bình yên vô sự, đợi ta trở về, liền giải quyết xong tâm nguyện của ngươi. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, đảo mắt sáng sớm. Do Tô Vân tỉ mỉ chọn lựa tiêu ma đội đệ tử, tập kết tại quảng trường tông môn chỗ, chính làm lấy chuẩn bị cuối cùng. Chư vị đệ tử, lần này đi các ngươi đem chui vào các thế lực tìm hiểu tình báo, từng người tự chiến, các ngươi sợ là không sợ? Lâm Ly ở vào đài cao, lớn tiếng hỏi. Không sợ, chúng đệ tử cùng kêu lên hô to, thanh âm vang động trời, tràn đầy kiên định cùng không sợ. Lâm Ly thỏa mãn nhẹ gật đầu, trong ánh mắt để lộ ra khen ngợi. Những đệ tử này đều là các tông tiên tiêu, mỗi một cái đều trải qua nghiêm khắc chọn lựa cùng huấn luyện, dũng khí của bọn hắn cùng quyết tâm, chính là lần hành động này thành công mấu chốt. Nhớ kỹ, mục tiêu của chúng ta là chui vào các thế lực nội bộ, sưu tập liên quan tới ma tộc cùng mặt khác tiềm ẩn địch nhân tình báo. Các ngươi cần bảo trì cảnh giác, tùy thời chuẩn bị ứng đối khả năng xuất hiện nguy hiểm. Lâm Ly thanh âm trầm ổn mà hữu lực, lời của hắn như là trọng truy bình thường đánh tại chúng đệ tử trong lòng. Đồng thời, các ngươi cũng muốn thời khắc chú ý mình thân phận cùng nói chuyện hành động, tránh cho bại lộ thân phận, gây nên phiền toái không cần thiết. Tô Vân đứng ở một bên, bổ sung Lâm Ly lời nói, ngữ khí của hắn đồng dạng nghiêm túc mà chăm chú. Chúng đệ tử nghe vậy, nhao nhao gật đầu, đem Lâm Ly cùng Tô Vân lời nói ghi nhớ trong lòng. Lý Dạ ngươi tiến lên đây. Sư tôn. Lâm Ly đại thủ đúng khẽ, liền đem cái kia luyện tâm thê dung nhập Lý Dạ thể nội, vật này không chỉ có thể luyện tâm, cũng có thể chế tạo huyễn cảnh, nếu có không nắm chắc được thân phận người, đều có thể để hắn tiến huyễn cảnh thử một lần, nó thân phận tự nhiên biết rõ. Vị sư lại truyền cho ngươi siêu hồn chi pháp, bất quá pháp này không phải bạn bất đắc dĩ không cần sử dụng, tu vi ngươi không đủ, tập lập sử dụng pháp hội này bị tà niệm phản vệ, dao động căn cơ. Thi triển phức tạp thủ thế, Lâm Ly trong mắt lóe lên một vòng thận trọng, một cỗ cổ lão mà lực lượng thần bí từ hắn lòng bàn tay tràn ra, chậm rãi rót vào Lý Dạ mi tâm. Đó là siêu hồn chi thuật, một loại có thể nhìn trộm người khác ký ức cấm kỵ chi pháp, không phải đến tuyệt cảnh không thể tùy tiện sử dụng. Lý Dạ chỉ cảm thấy một cỗ ấm áp lực lượng tràn vào thức hải, tùy theo mà đến là một cỗ khổng lồ dòng tin tức, đó là siêu hồn chi thuật phương pháp tu luyện. Hắn sát mặt nghiêm trọng, biết rõ cái này đã là sư tôn tín nhiệm với hắn, cũng là một phần trách nhiệm nặng nề. Đệ tử minh bạch, không phải đến bạn bất đắc dĩ, tuyệt không chuyên dùng pháp này. Lý Dạ không mình hành lễ, ngữ khí kiên định. Lâm Ly khẽ bước cằm, trong ánh mắt tràn đầy vui mừng. Hắn quay người nhìn về phía chờ xuất phát tiêu ma đội đệ tử, thanh âm băng rội, chuyến này hung hiểm và phần, nhưng các ngươi là tinh anh, là chư thiên hy vọng. Nhớ kỹ, sau lưng của các ngươi là nhân tộc, là toàn bộ tu chân giới. Đi thôi, dùng hành động chứng minh giá trị của các ngươi. Là, chúng đệ tử cùng kêu lên trả lời, tiếng gầm cuộn cuộn, sĩ khí như hồng. Theo ra lệnh một tiếng, tiêu ma đội các đệ tử nhao nhao hóa thành lưu quang, hướng phía bốn phương tám hướng tán đi, riêng phần mình bước lên chui vào các đại thế lực hành trình. Lý Dạ đứng tại đội ngũ phía trước nhất, tay cầm hồng mông xích, mắt sáng như đuốc. Hắn quay đầu nhìn về phía Lãnh Nguyệt Ngưng vị trí, nơi đó, Lãnh Nguyệt Ngưng đang lặng lặng đứng thẳng, trong ánh mắt đã có lo lắng cũng có kiên định. Giữa hai người, không cần nhiều lời, tất cả đều trong im lặng. Bảo trọng. Lý Dạ nhẹ giọng nỉ non, lập tức quay người, hóa thành một đạo sáng chói kiếm quang, vạch phá bầu trời, biến mất ở chân trời. Sư Minh, nhất định phải bình an. Chương 314, Thượng Linh Quan chương 314, Thượng Linh Quan Lạc Nhi ngươi tức dậy làm gì? Lâm Ly đưa Tiễn Tiêu Ma đội đệ tử trở lại trong hậu viện. Tất cả mọi người đang làm sự tình, ta thân là phu nhân của ngươi, đan phong phó phong chủ há có thể ngày ngày nhàn rỗi. Mộ Dung Lạc mỉm cười. Có thể ngươi không phải còn có mang thai thôi. mặt lộ thần sắc lo lắng, Lâm Ly tiến lên mấy bước, nhẹ nhàng đỡ lấy Mộ Dung Lạc cánh tay, trong giọng nói tràn đầy nhu tình cùng quan tâm. Yên tâm, ta tự có phân tức, mà lại ta cũng muốn vì lần này đối kháng ma tộc hành động tận một phần lực. Mộ Dung Lạc trong ánh mắt lóe ra kiên quyết, nàng mặc dù thân là nữ tử, nhưng lại có không thua nam tử cứng cỏi cùng dũng khí. Lâm Ly nhìn qua thê tử ánh mắt kiên định, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm. Hắn biết, Mộ Dung Lạc từ trước tới giờ không là đóa hoa bên trong nhà ấm, nàng có chính mình kiên trì cùng đảm đương. Tốt ta, nhưng ngươi phải nhớ kỹ, vạn sự không thể miễn cưỡng, hết thể lấy thân thể làm trọng. Lâm Ly nhẹ giọng căn dặn, trong mắt tràn đầy yêu thương cùng không bỏ. Mộ Dung Lạc nhẹ nhàng gật đầu, giúp vào Lâm Ly trong ngực, cảm thụ được phần này đến từ Lâm Ly ấm áp cùng quan tâm. Nàng biết, vô luận con đường phía trước gian nan dường nào, chỉ cần có Lâm Ly ở bên người, nàng liền không sợ hãi. Tốt, ta đi Đan Phong, ngươi nghỉ ngơi trước đi. Mộ Dung Lạc trấn an nói, sau đó rời đi Lăng Tiêu Điện, thẳng đến Đan Phong mà đi. Đệ tử gặp qua Mộ Dung Phong chủ. Đan Phong bên trên đang bận tất cả đệ tử trông thấy Mộ Dung Lạc đến đây nhao nhao tiến lên hành lễ. Bận điệu đi thôi. Mộ Dung Lạc gật đầu ra hiệu, sau đó hướng chủ điện đi đến. Mộ Dung Phong chủ. Mạc Vân cầm một bản đan phương cổ tịch vừa đi vào chủ điện, liền nhìn thấy trước mắt một cái quen thuộc bóng lưng. Mạc Phong chủ. Mộ Dung Lạc trở lại thi lễ. Ngài tại sao trở lại? Côn Luân Tông trên dưới đều tại vì chống lại ma tộc xuất lực, ta thân là Đan Phong phó phong chủ há có thể ngày ngày tranh thủ thời gian. Mộ Dung Lạc giải thích nói, đan này trên đỉnh có ta là đủ rồi, ngài mang bầu tại thân, há có thể khai lò luyện đan. Cử động lần này không ổn, ta cái này xin mời phái đệ tử đưa ngài trở về. Mạc Vấn trong giọng nói mang theo không thể nghi ngờ nghiêm túc, hắn biết rõ luyện đan mặc dù nhìn như bình tĩnh, kỳ thực hao phí tâm thần cùng thể lực, đối với phụ nữ có thai mà nói càng là tối kỵ. Mạc phong chủ, ta minh bạch hảo ý của ngươi, nhưng nguyên nhân chính là như vậy, ta mới càng phải đến. Mộ Dung Lạc nhẹ nhàng lắc đầu, trong ánh mắt để lộ ra không dung dao động quyết tâm, ta có một ít đan phương mới ý nghĩ, có lẽ có thể đối với chúng ta đối kháng ma tộc có chỗ trợ giúp. Mà lại, ta cũng muốn mượn cơ hội này, dạy bảo các đệ tử một chút cao cấp thuật luyện đan, vì tông môn bồi dưỡng càng nhiều nhân tài. Mạc Vấn nghe vậy, nhíu mày, trong lòng mặc dù vẫn còn lo lắng, nhưng cũng không thể không thừa nhận Mộ Dung Lạc nói có lý. Thôi, đã ngươi tâm ý đã quyết, ta liền không còn cưỡng cầu. Nhưng ngươi nhất định phải đáp ứng ta, hết thể lấy thân thể làm trọng, nếu có khó chịu, lập tức đình chỉ luyện đan, đi về nghỉ. Mạc Vấn cuối cùng thỏa hiệp, nhưng trong giọng nói vẫn mang theo không cho phản bác kiên trì. Đây là tự nhiên, ta chắc chắn lượng sức mà đi. Mộ Dung Lạc mỉm cười đáp ứng, trong lòng cảm kích Mạc Vấn thông cảm cùng duy trì. Thời gian như thời gian qua nhanh, trong nháy mắt đã là mấy tháng trôi qua. Lúc này, Thanh Long Thần Hoàng cùng Huyền Vũ đứng ở một chỗ trong hư không. Đông bộ 36 đại vực ta đã đi khắp, chưa phát hiện Bạch Hổ khí tức. Thanh Long nói ra phương Bắc 31 vực ta cũng đi khắp không có Bạch Hổ tung tích. Huyền Vũ nhẹ gật đầu cũng là nói, "Tiểu muội, ngươi có thu hoạch sao?" Thanh Long Huyền Vũ đồng thời hướng Thần Hoàng hỏi, "Không có, ta đi đông nam cùng tây bắc đều không có phát hiện." Thần Hoàng nghe vậy, khe khẽ lắc đầu, "Phải làm sao mới ở đây?" Thanh Long cau mày, trong giọng nói mang theo vài phần lo lắng, nếu nó rơi vào ma tộc chi thủ, hậu quả khó mà lường được. "Hoàn toàn chính xác, chúng ta nhất định phải nhanh tìm tới Bạch Hổ." Huyền Vũ vẻ mặt nghiêm túc, lại đi phương tây nhìn xem nói xong, Thần Hoàng vỗ cánh mà đi, Huyền Vũ Thanh Long lúc này đuổi theo. Phương Tây 72 vực, châu vực bao la lại nhiều hiểm địa, Bạch Hổ nếu thật ở đây ẩn tàng, chúng ta đến càng thêm coi chừng. Thanh Long thanh âm trầm thấp ở trong hư không quanh quẩn, cặp mắt của nó lóe ra quang mang màu vàng, nhìn rõ lấy bốn phía mỗi một tấc không gian. Thần Hoàng cánh chim khẽ dương, hỏa diễm tại nàng quanh thân lượn lờ, là cái này rét lạnh phương Tây đại địa mang đến một vòng ấm áp. Không sai, nhất là những cái kia di tích cổ lão cùng nơi phong ấn, Bạch Hổ nếu là có ý tranh né, những địa phương này có khả năng nhất trở thành nó chỗ ẩn thân. Huyền Vũ bộ pháp trầm ổn, trên lưng giáp sắc lóe ra u lam quang mang, phản phất có thể chống cự thế gian hết thảy công kích. Vậy chúng ta liền chia ra hành động, bằng nhanh nhất tốc độ điều tra những mấu chốt này địa điểm. Một khi phát hiện Bạch Hổ tung tích, lập tức lấy thần niệm tương thông. Một bên khác tại Thiên Tinh các trợ giúp bên dưới, Tiêu Ma đội tất cả đệ tử dựa vào các thế lực ở giữa lôi thủng trà trộn vào đi trở thành tông môn đó đệ tử. Phù Tinh vực, Thượng Linh Quan. Chúc mừng sư đệ thông qua khảo hạch trở thành ta Thượng Linh Quan đệ tử nội môn, một tên thân mang áo trắng, cầm trong tay quạt giấy nam tử đối với Lý Dạ nói ra. Ngữ khí của hắn mang theo một tia không dễ dàng phát giác hàn ý, đa tạ sư huynh. Lý Dạ chắp tay đáp lễ, trong ánh mắt lại duy trì cảnh giác. Hắn biết rõ, mặc dù mặt ngoài là thông qua khảo hạch, nhưng trên thực tế, tiến vào Thượng Linh Quan chỉ là hắn kế hoạch bước đầu tiên, hắn muốn làm chính là tiến vào Thượng Linh Quan hoạch tâm nhất mạch, dạng này mới có thể dò thăm tin tức. Về phần tại sao là Thượng Linh Quan, vậy thì là Phù Tinh vực có tin tức ngầm, Thượng Linh Quan thành lập bất quá vài bọn năm, liền nhảy lên trở thành Phù Tinh vực tông môn đỉnh tiêm, trong tông cường giả vô số, chỉ là kim tiên cảnh đệ tử liền bao lớn hơn mấy ngàn người, tông môn đó tài nguyên tựa hồ lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn, càng có truyền ngôn nói Thượng Linh Quan đệ tử hoạch tâm nhất mạch tu chính là tà ma chi pháp, mới có thể tu luyện nhanh như vậy. Lý Dạ tin tưởng những truyền ngôn này không phải không có lửa thì sao có khói, bởi vậy quyết định nhập Thượng Linh Quan tìm tòi hư thực. Trước mắt người này chính là Thượng Linh Quan hoạch tâm nhất mạch đệ tử, tên là Tô Nghị, tu đạo trăm năm đã nhập kim tiên chi cảnh. Sư đệ mới đến, nếu là có sao không hiểu chỗ, cứ tới hỏi ta. Tô Nghị khẽ cười nói, quạt giấy nhẹ nhàng lay động, phản phất hết thảy tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. Vậy làm phiền sư minh. Lý Dạ bất động thanh sắc đáp lại, nhưng trong lòng đang tính toán lấy như thế nào mau chóng thu hoạch Thượng Linh Quan tình báo nội bộ, là Tiêu Ma đội hành động cung cấp trợ lực. Màn đêm buông xuống, Thượng Linh Quan các đệ tử phần lớn đã nhập định tu luyện, mà Lý Dạ lại lặng lẽ đi vào hậu sơn một chỗ vắng vẻ chi địa. Nơi này, là hắn trước đó dò xét tốt một chỗ cứ điểm bí mật, có thể dùng đến cùng với những cái khác tiêu ma đội thành viên truyền lại tin tức. Đang lúc hắn chuẩn bị khởi động thông tin pháp trận lúc, một bóng người lặng yên xuất hiện tại phía sau hắn. "Sư đệ, đã trễ thế như vậy, còn ở nơi này làm cái gì?" Tâu Nghị trong thanh âm mang theo một tia chất vấn ý vị. Lý Dạ trong lòng giật mình, nhưng rất nhanh chấn định lại, quay người nói ra, "Sư minh, ta chỉ là tới đây tính tư tu luyện, không nghĩ tới quấy rầy sư minh thanh tu." Tâu Nghị trên dưới đánh giá Lý Dạ một chút, tựa hồ cũng không tin tưởng hắn lý do thoái thác. Nhưng vào lúc này, một trận gió thổi qua, đem bốn phía lá cây thổi đến vang xào xạc, cũng đánh gãy suy nghĩ của hắn. "Thôi, đêm đã khuya, sư đệ hay là về sớm một chút nghỉ ngơi đi." Tâu Nghị cuối cùng không nói thêm gì nữa, quay người rời đi. Lý Dạ thở dài một hơi, thầm nghĩ trong lòng may mắn. Hắn biết, chính mình nhất định phải càng thêm coi chừng, không có khả năng lộ ra bất luận sơ hở gì. Chương 315, ta đi gặp một hồi hắn chương 315, ta đi gặp một hồi hắn Lý Dạ nhìn qua Tâu Nghị bóng lưng rời đi, đợi nó hoàn toàn biến mất ở trong màn đêm sau, mới một lần nữa tập trung tinh thần ở trước mắt thông tin phát trận. Hắn cấp tốc mà tuần thuộc khởi động phát trận, một đạo hào quang nhỏ yếu ở trong màn đêm lấp lóe, lập tức cùng phương xa tiêu ma đội thành viên thành lập liên hệ. Người nơi đó tình huống như thế nào? Pháp trận một đầu khác là Hàn Nguyệt cung phái ra một tên đệ tử, giờ phút này đã thành công tiến vào phụ tinh vực một cái khác tông môn thiên đạo nhai. Ta bên này không thể lạc quan, ta thiên phú không đủ, vẹn vẹn chỉ là đệ tử ngoại môn, muốn tiếp xúc đến bọn hắn hạch tâm cơ mật chỉ sợ còn muốn chút thời gian. Lý Dạ huynh đệ, người bên kia như thế nào? Ta tiến vào nội môn, bất quá cũng tiếp xúc không đến hạch tâm. Hai ngày này ta quan sát xuống tới, thượng linh quan mấy cái đệ tử thân truyền, công pháp quỷ dị, hình như có hắc khí toát ra, ta nhìn những truyền ngôn kia lời nói không qua. Tốt ta, ngươi cẩn thận một chút, nếu như bị phát hiện, nhanh chóng rút lui pháp trận. Đệ tử trong giọng nói mang theo một tia nghiêm trọng, hiển nhiên đối với Lý Dạ miêu tả tình huống cảm thấy bất an. Yên tâm, ta có chừng mực. Lý Dạ đáp lại nói, trong mắt lóe lên một vòng kiên định. Kết thúc thông tin sau, Lý Dạ thu hồi pháp trận, trong lòng bắt đầu bày ra bước kế tiếp hành động. Hắn hiểu được, chỉ dựa vào thân phận trước mắt, muốn xâm nhập điều tra thượng linh quan bí mật gần như không có khả năng, nhất định phải tìm tới càng tiếp cận hạch tâm phương pháp. Sáng sớm hôm sau, Lý Dạ như thường ngày bình thường tham gia tông môn bài tập buổi sớm, lại tại sau tiết cố ý tìm cơ hội tiếp cận mặt khác đệ tử nội môn, ý đồ từ bọn hắn trong lúc nói chuyện với nhau bắt được tin tức hữu dụng. Trải qua mấy ngày cố gắng, hắn cuối cùng từ một tên nhìn như lơ đãng đệ tử trong miệng biết được, thượng linh quan sắp cử hành một trận nội bộ thí luyện, người chiến thắng sẽ có cơ hội bị chọn làm đệ tử thân truyền, trực tiếp tiếp nhận tông môn cao tầng chỉ đạo. Tin tức này để Lý Dạ hai mắt tỏa sáng. Hắn biết, đây là hắn tiếp cận hạch tâm duy nhất cơ hội. Cùng lúc đó, thượng linh quan hạch tâm nhất mạch khu tu luyện. Nghe nói tân tiến nội môn có cái tiểu tử gọi Lý Dạ, tuổi tác không hơn trăm, liền đã kim tiến cảnh, nói chuyện chính là thượng linh quan một trong đệ tử hạch tâm thường hổ. Giờ phút này hắn đang đánh ngồi, hướng bên cạnh Tâu Nghị hỏi. "Ân, ta đã gặp qua hắn." Tâu Nghị nhẹ nhàng trả lời. "Ngươi thấy thế nào?" Thường hổ hỏi. "Ta nhìn không thấu hắn, bất quá ta luôn cảm thấy hắn bái nhập chúng ta thượng linh quan có ý đồ khác." Tâu Nghị ánh mắt trở nên sắc bén, hắn chậm rãi triển khai trong tay quả giấy, khẽ đung đưa, phản phất mỗi một lần lay động đều mang một loại nào đó không rõ thâm ý đồ. Có thể có ý đồ gì, bất quá là lại một cái khát vọng lực lượng, muốn tại thượng linh quan tìm kiếm che chở tu giả thôi. Thường hổ lơ đến cười cười, trong giọng nói tràn đầy đối với Lý Dạ khinh thị. Tâu Nghị lắc đầu, ánh mắt thâm thúy, không, trong ánh mắt của hắn cất giấu đồ vật, đó là một loại không thuộc về nơi này quyết tâm cùng bí ẩn. Chúng ta nhất định phải coi chừng, thượng linh quan bí mật không cho sơ thất. Thường hổ thu hồi dáng tươi cười, thần sắc cũng biến thành nghiêm túc lên, ngươi nói là, hắn có thể là thế lực khác phái tới thám tử. Không bài trừ loại khả năng này. Tâu Nghị trầm giọng nói, nhất là bây giờ, chính vào tông môn nội bộ thí luyện sắp đến, bất luận cái gì gió thổi cỏ lay đều đáng giá chúng ta cảnh giác. Nếu nói như vậy, cho ta đi gặp một hồi hắn. Thường hổ đứng dậy rời đi động phủ, trực tiếp hướng phía nội môn khu vực mà đi. Thường hổ tại nội môn khu vực xuyên thẳng qua, nương tựa theo đệ tử hạch tâm thân phận, rất nhanh liền tìm được ngay tại một mình tu luyện Lý Dạ. Lý Dạ chính nhắm mắt ngưng thần, quanh thân bao quanh nhàn nhạt tiên nguyên ba động. Thường hổ không có lập tức quấy rầy, mà là lặng lặng ở một bên quan sát. Hắn chú ý tới Lý Dạ phương thức tu luyện không giống bình thường, linh khí lưu động ở giữa tựa hồ mang theo một tia khó nói nên lời bất luận, cái này khiến trong lòng của hắn càng thêm cảnh giác. Sau một lúc lâu, Lý Dạ chậm rãi mở mắt ra, mắt sáng như đuốc, phảng phất có thể nhìn rõ lòng người. Hắn cảm nhận được Thường Hổ tồn tại, xoay người lại, mỉm cười, "Thường Hổ sư minh, có gì muốn làm?" Thường Hổ đến gần mấy bước, nhìn từ trên xuống dưới Lý Dạ, trong giọng nói mang theo một tia khiêu khích, "Nghe nói tu vi ngươi tiến bộ thần tốc, ta muốn đến lãnh giáo một chút cao chiêu của ngươi." Lý Dạ trong lòng run lên, hắn hiểu được đây là Thường Hổ thăm dò, nhưng hắn không sợ hãi chút nào, thong dong ứng đối, "Thường Hổ sư minh nói quá lời, ta bất quá mới đến, sao dám cùng sư minh động thủ?" Thường Hổ nhếch miệng lên một vòng cười lạnh, "Không dám. Hay là nói ngươi trong lòng có quỷ, sợ lộ tẩy?" Đối mặt Thường Hổ từng bước ép sát, Lý Dạ ánh mắt kiên định, chậm rãi nói ra, "Nếu sư minh khăng khăng như vậy, cái kia sư đệ đành phải cung kính không bằng tuân mệnh." Lời còn chưa dứt, hai người thân hình khẽ động, đã là trên không trung giao thủ với nhau. Tiên khí khuấy động, quyền phong gào thét, trong lúc nhất thời nội môn khu vực phảng phất bị phong bạo quét sạch. Không ít đệ tử nghe nói Thường Hổ tại nội môn khu vực cùng người luật bàn, nhao nhao vội vàng chạy đến, muốn nhìn một chút náo nhiệt. Người kia là ai a? Dám cùng Thường sư minh động thủ? Tựa như là tân tiến nội môn, kêu cái gì Lý Dạ? Chọc tới Thường sư minh, hắn xong đời. Thường sư minh thế nhưng là nổi danh tâm nhắn nhỏ, về sau tại chúng ta thượng linh quan a, không thể thiếu hắn. Tiểu Hải Xuyên một đệ tử nội môn ngượng ngùng nói ra, hiển nhiên hắn đối với Thường Hổ là sợ sệt. "Công pháp của ngươi rất đặc biệt, trước đó sư thừa người nào?" Thương Hổ đấm ra một quyền, sau đó thản nhiên nói: "Đệ tử không môn không phái, tán tu một cái, sở học chi pháp đều là học trộm." Lý Dạ trả lời: "Học trộm có thể đăng lâm kim tiên cảnh." Thương Hổ hiển nhiên không tin Lý Dạ lời nói, nhíu mày, thế công càng lăng lệ. Hắn mỗi một quyền đều ẩn chứa hùng hậu tiên nguyên, không khí tại quyền phong của hắn phát xuống ra tiếng nổ đùng đoảng, hiển nhiên hắn không có nương tay, muốn thăm dò ra Lý Dạ thực lực chân thật. Lý Dạ mặc dù trong miệng nói là học trộm chi pháp, nhưng thân thủ không chút nào không kém. Thân hình hắn linh hoạt, né tránh Thương Hổ công kích, đồng thời tìm kiếm cơ hội phản kích. Quyền pháp của hắn nhìn như lộn xộn, kỳ thực hàm ẩn huyền cơ, mỗi một lần xuất thủ đều có thể xảo diệu hóa giải Thương Hổ thế công, cũng tìm kiếm sơ hở của đối phương. Hai người ngươi tới ta đi, đánh đến khó phân thắng bại. Trung quanh đệ tử nhìn trận mắt hốt mồm, bọn hắn không nghĩ tới một cái tân tiến nội môn đệ tử vậy mà có thể cùng đệ tử hạch tâm Thương Hổ đánh cho như vậy giằng co. Xem ra ta xem thường ngươi, Lý Dạ. Thương Hổ thở hào hển nói ra, trong ánh mắt của hắn nhiều hơn mấy phần chăm chú. Bất quá, ngươi nếu là lấy là dạng này liền có thể thắng ta, vậy liền mười phần sai. Nói, Thương Hổ trên thân đột nhiên bộc phát ra một cỗ cường đại khí thế, thân hình của hắn trong nháy mắt trở nên bắt đầu mơ hồ, phản phất cùng không khí chung quanh hòa làm một thể. Đây là thượng linh quan một loại cao cấp thân pháp, tên là ảnh độn thuật, có thể trong chiến đấu để đối thủ khó mà nắm lấy. Lý Dạ trong lòng run lên, hắn biết Thương Hổ đây là muốn làm thật. Hắn hít sâu một hơi, ổn định tâm thần, hai mắt chăm chú nhìn Thương Hổ thân ảnh, không dám có chút tư giãn. Đúng lúc này, Thương Hổ thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại Lý Dạ sau lưng, một quyền mang theo tiếng gió gào thét đánh phía sau lưng của hắn. Một quyền này nếu là đánh trúng, Lý Dạ chỉ sợ không chết cũng bị thương. Nhưng mà, ngay tại Thương Hổ nắm đấm sắp chạm đến Lý Dạ trong nháy mắt, Lý Dạ thân thể phản phất hóa thành hư vô, vậy mà hư không tiêu thất. Đây là hắn trước đó không lâu vừa mới học được một loại độ thuật, tên là hư hóa độn ảnh, có thể tại thời khắc mấu chốt tránh né một kích chí mạng. Thương Hổ một kích thất bại, sắc mặt biến hóa. Hắn không nghĩ tới Lý Dạ vậy mà cũng có như thế cao minh độ thuật. Đúng lúc này, Lý Dạ thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại Thương Hổ mặt bên, một quyền mang theo lăng lệ quyền phong đánh phía hắn nơi sườn. Thương Hổ phản ứng cực nhanh, nghiêng người lóe lên, tránh thoát Lý Dạ công kích. Nhưng Lý Dạ công kích lại như là liên miên bất tuyệt như thủy triều, từng cơn sóng liên tiếp. Hai người lần nữa lâm vào chiến đấu kịch liệt bên trong. Trải qua hơn 10 hội hợp kịch chiến, Thương Hổ rốt cuộc tìm được Lý Dạ một sơ hở, một quyền nặng nề mà đánh vào lồng ngực của hắn. Lý Dạ chỉ cảm thấy một cỗ cự lực truyền đến, thân thể như là diều bị đứt dây bình thường bay rất ra ngoài, ngã rầm trên mặt đất. Nhưng mà đây là Lý Dạ cố ý cho hắn đánh trúng, vì chính là không bại lộ quá nhiều. Thương Hổ thu quyền mà đứng, nhìn xem ngã trên mặt đất Lý Dạ, trong mắt lóe lên vẻ mặt phức tạp. Hắn không nghĩ tới Lý Dạ vậy mà khó chơi như thế, chính mình vậy mà cũng phí hết không ít khí lực mới đưa hắn đánh bại. Lại đến. Thương Hổ hừ lạnh một tiếng, lại lần nữa ngưng tụ tiên nguyên, hắn cũng nhìn ra Lý Dạ tại dấu rốt. Dừng tay. Chương 316, Tiên Nguyên, 1, chương 316, Tiên Nguyên, 1, Thương Hổ đang chuẩn bị đấm ra một quyền thời điểm, một đạo thanh âm uy nghiêm từ thượng linh quan khu vực hạch tâm truyền đến. Sau đó một lão giả người mặc áo vải, đạp không mà đến. Trước mắt người tới, Thương Hổ vội vàng thu hồi toàn thân khí thế, cung kính hành lễ, đệ tử Thương Hổ gặp qua Giang trưởng lão. Người đến là thượng linh quan giới luật đường đường chủ, Giang giới, chính là thành danh đã lâu đại La Kim Tiên cảnh cường giả. Đệ tử Lý Dạ gặp qua Giang trưởng lão. Lý Dạ vội vàng đứng dậy, hắn không biết người này là ai, tại thượng linh quan thân ở gì vị, gặp Thương Hổ như vậy, hắn liền học Thương Hổ xưng hô hắn. Thượng linh quan bên trong, cấm chỉ nội đấu, hai người các ngươi dám can đảm xúc phạm giới luật. Giang giới lời nói rơi xuống, cường đại uy áp trong nháy mắt sẽ tại trận đệ tử áp chế quỷ giảm xuống đất. Về trưởng lão, đệ tử chỉ là cùng Lý Dạ luận bàn. Luận bàn không đi gió vân đài. Phạt hai người các ngươi nhập giới luật đường bị phạt. Giang giới vung tay lên lúc này liền muốn đem hai người đưa vào giới luật đường. Giang trưởng lão chậm đã một mực tại chỗ tối quan sát tâu nghị hiện thân. Giang trưởng lão, Thương Hổ là đệ tử hệ tâm, cử động lần này chỉ là vì thí luyện thời khắc sớm tìm kiếm nội môn các sư đệ thực lực, mong rằng trưởng lão hạ thủ lưu tình. Xúc phạm giới luật tự nhiên bị phạt, những lý do này không thành lập. Giang giới đánh gãy tâu nghị lời nói. Trưởng lão, còn có một chuyện. Tâu nghị nói, bước nhanh về phía trước, đối với Giang giới dỉ thai vài câu. Thử, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Giang giới nghe xong, nhẹ vung tay lên, đem Thương Hổ cấm chế trên người giải trừ, sau đó mang theo Lý Dạ đạp không rời đi. Ai, Lý Dạ lần này phải gặp tội lạc một tên vây xem đệ tử nói, không khỏi dùng mình một cái, giới luật đường cực hình hắn là biết đến, phàm là đi vào trải qua người không có một cái nào có thể hoàn hảo đi ra, kém nhất cũng phải trên giường tu dưỡng mấy tháng. Hại, ai bảo người ta là đệ tử hạch tâm đâu? Thuyết Nhiêu liền tha một người đệ tử khác tiếp lời nói. Các ngươi đều vô sự có đúng không? Còn ở nơi này tụ lấy làm gì? Bốn phía tiếng nghị luận tự nhiên chạy không khỏi Tâu Nghị lỗ tai, hắn đối với bốn phía đệ tử nổi giận nói. Bốn phía đệ tử không dám chọc giận tới rủi ro, nhao nhao tứ tán rời đi. Lý Dạ, ngươi đến cùng ẩn giấu đi bí mật gì? Tâu Nghị ở trong lòng mặc niệm, nhìn về phía giới luật đường phương hướng, trong ánh mắt lóe ra phức tạp quan mang. Lý Dạ bị Giang giới trưởng lão mang đi giới luật đường trên đường, trong lòng ngũ vị tạp trần. Hắn mặc dù ngờ tới cùng Thương Hổ luận bàn có thể sẽ dẫn tới phiền phức, lại không ngờ trực tiếp kinh động đến giới luật đường đường chủ. Giang giới trưởng lão bộ pháp bước vàng, thiên nguyên ba động ẩn mà không phát, lại làm cho không gian chung quanh đều phảng phất động lại bình thường. Lý Dạ đi theo phía sau hắn, trong lòng tính toán rất nhanh về khả năng cách đối phó. Lý Dạ, ngươi có biết tội của ngươi không? Giang giới đột nhiên mở miệng, thanh âm như hồng trung giống như quanh quẩn tại Lý Dạ bên hai. Lý Dạ trong lòng run lên, vội vàng đáp, đệ tử biết sai, không nên tự tiện tại trong quan cùng người tranh đấu, nhưng đệ tử đúng là vô tâm, chỉ là không cần nhiều lời, giới luật đường tự có quy củ. Giang giới đánh gãy Lý Dạ lời nói, trong giọng nói để lộ ra không thể nghi ngờ uy nghiêm. Đang lúc Lý Dạ coi là sau đó chính là vô tận trừng phạt lúc, Giang Giới lại lời nói xoay chuyển, bất quá, nể tình ngươi mới đến, lại cũng không tạo thành hậu quả nghiêm trọng, bản tọa có thể cho ngươi một cái cơ hội. Lý Dạ nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia kinh hỉ, vội vàng nói, đa tạ trưởng lao khai ân, đệ tử ổn thỏa ghi nhớ trong lòng. Hừ, đừng vội tạ ngã. Giang Giới hừ lạnh một tiếng, ngươi nếu không môn không phái, sở học chi pháp lại có chút đặc biệt, bản tọa cũng muốn nhìn xem tiềm lực của ngươi như thế nào. Dạng này, giới luật đường trừng phạt tạm thời đi lại, ngươi cần ở sau đó tông môn trong thí luyện biểu hiện xuất sắc. Nếu có thể làm đến, chuyện quá khứ, bản tọa chuyện cũ sẽ bỏ qua. Lý Dạ trong lòng hơi động, đây không thể nghi ngờ là cho hắn chỉ một con đường sáng. Đệ tử ổn thỏa toàn lực ứng phó, không phụ trưởng lão kỳ vọng cao. Lý Dạ ngữ khí kiên định, trong mắt lóe ra quyết tâm cùng đấu trí. Giang Giới trưởng lão khẽ gật đầu, tựa hồ đối với Lý Dạ trả lời coi như hài lòng. Hắn bung khẽ ống tay áo, một đạo tiên quang hiện lên, Lý Dạ chỉ cảm thấy hoa mắt, liền đã thân ở giới luật đường bên ngoài. Đi thôi, chuẩn bị kỹ càng nên đón thí luyện, bản tọa rửa mắt mà đợi. Giang Giới thanh âm tại Lý Dạ bên tai quấn quẩn, lập tức biến mất ở trong hư không. Lý Dạ cung kính đáp lễ sau đó nhanh chân rời đi. Côn Luân Tông Lý Dạ, có chút ý tứ, thật không biết ngươi có thể hay không diệt trừ thượng linh quan ma đầu. Giang Giới nhìn về phía Lý Dạ rời đi phương hướng nhẹ nhàng nói ra. Một bên khác phương Tây 72 vực ngoại hư không, ba thú cấp tốc đạt thành nhất trí, lập tức riêng phần mình lựa chọn một cái phương hướng, hóa thành ba đạo lưu quang, phân biệt đâm vào phương Tây 72 vực rộng lớn chi địa. Mấy tháng thời gian thoáng một cái đã qua, ba thú đều là không thu hoạch được gì, liền ngay cả một tia manh mối đều không có. Chỉ còn cuối cùng một vực còn không có tìm. Thanh Long nhìn về phía giới dưới biển phía kia đại vực nói ra, nếu là ở này còn không cách nào tìm tới, chúng ta lại nên đi cái nào tìm? Huyền Vũ chậm rãi nói ra. Ai, tìm rồi nói sau. Thần Hoàng khe khẽ thở dài. Nói xong, ba thú hướng phía cuối cùng này một vực mà đi, cuối cùng này một tên miền là rơi tiên vực, trong đó pháp tắc chi lực dày đặc, tiên khí cuồng bạo, hơi không cẩn thận liền dễ dàng vẫn lạc nơi này, cho dù tiên quân trở lên cường giả đến đây cũng không thể không chú ý cẩn thận. Tương truyền vực này bên trong pháp tắc chi lực từng trọng thương qua một vị tiên vương, càng là có một tôn tiên quân vẫn lạc nơi này, cho nên cứ gọi tên rơi tiên vực. Bước vào rơi tiên vực một khắc này, Thanh Long, Thần Hoàng cùng Huyền Vũ đều là cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có. Nơi này pháp tắc chi lực phảng phất có được chính mình ý thức, khi thì nhu hòa như gió xuân, khi thì cuồng bạo giống như kinh lôi, để cho người ta khó mà nắm lấy. Nơi đây không thể coi thường, chúng ta phải cẩn thận. Thanh Long thanh âm tại trong thần niệm quanh quẩn, thân hình của nó ở trong hư không có chút lấp lóe, tựa hồ đang tìm kiếm lấy an toàn nhất con đường tiến tới. Thần Hoàng cánh chim tại pháp tắc chi lực khuấy động bên dưới, thỉnh thoảng phát ra đôm đốp tiếng vang, nhưng nàng vẫn như cũ duy trì ổn định phi hành tư thái, hỏa diễm tại nàng quanh thân tạo thành một tầng màn bảo hộ, chống cự lấy ngoại giới xâm nhập. Nơi này tiên khí mặc dù nồng, nhưng cũng cuồng bạo nhất, chúng ta cần cẩn thận hấp thu, để tránh dẫn lửa thiêu thân. Huyền Vũ bộ pháp trở nên càng thêm chậm chạp, nó giáp sát tại pháp tắc chi lực cọ rửa bên dưới, tản mát ra càng thêm chói mắt quang mang u lam, phản phất là một tòa pháo đài di động, không thể phá vỡ. Ta đi ở phía trước, cho các ngươi dò đường, các ngươi theo sát phía sau. Theo ba thu xâm nhập, rơi tiên vực bên trong cảnh tượng càng kỳ dị. Có địa phương tiên khí lượn lờ, như là tiên cảnh bình thường, có địa phương thì pháp tắc chi lực tán phá bừa bãi, phản phất ngày tận thế tới. Bọn hắn xuyên qua vô số sân cốc, dòng sông cùng rừng rậm, nhưng thủy chung không có phát hiện Bạch Hổ tung tích. Chương 316, Tiên Uyên 2, chương 316, Tiên Uyên 2, mấy tháng qua tìm kiếm cũng làm cho ba thú mỏi mệt không chịu nổi, cho dù ba thú đã đều là đại La Kim Tiên tu vi, nhưng trong khoảng thời gian này một mực tại vượt ngang các đại châu vực giới biển, thể nội tiên nguyên cũng tiêu hao quá nhanh. Tìm một chỗ tu chỉnh một chút, đừng không tìm được Bạch Hổ manh mối, ba chúng ta chết ở đây. Thanh Long hướng bọn chúng đề nghị. Như vậy cũng tốt, vực này tiên khí quá cuồng bạo, không khôi phục thể nội tiên nguyên, chỉ sợ đi ra không được. Thần Hoàng gật đầu đồng ý, hai cánh của nàng nhẹ nhàng vỗ, liền có hỏa diễm hóa thành một đạo lưu quang, hướng về phía trước bay đi, tựa hồ đang tìm kiếm thích hợp nghỉ ngơi chi địa. Không lâu, hỏa diễm liền vòng trở lại, vây quanh ba thú xoay quanh, ra hiệu đã tìm tới phù hợp chỗ. Ba thú đi theo hỏa diễm chỉ dẫn, đi tới một chỗ ẩn nấp sơn cốc. Trong sơn cốc này, tiên khí mặc dù cũng nồng đậm, nhưng lại dị thường bình thản, cùng ngoại giới cuồng bạo hoàn toàn khác biệt. Trong sơn cốc có một vũng thanh tịnh linh tuyển, trong suối nước gần chứa phong phú linh lực, đối với khôi phục tiên nguyên rất có ích lợi. Nơi đây không sai, chúng ta ngay tại này chỉnh đốn đi. Huyền Vũ thân thể cao lớn chậm rãi ngồi xuống, bốn chân vững vàng đâm vào mặt đất, phản phất như một tòa núi nhỏ yên ổn. Thanh Long thì hóa thành một đạo bóng xanh, nhẹ nhàng linh hoạt rơi vào linh tuyển cái khác trên một tảng đá lớn, nhắm mắt ngưng thần, bắt đầu điều tức khôi phục. Thần Hoàng thì vỗ cánh bay cao, xoay quanh tại trên không của sơn cốc, dùng nàng ánh mắt nóng bỏng kia liếc nhìn một phía, bảo đảm không có nguy hiểm tới gần. Không biết qua bao lâu, một trận khói bếp bay tới. Kỳ quái, vực này tiên khí cuồng bạo, pháp tắc chi lực dày đặc, vì sao lại có phàm nhân cư trú ở này? Thanh Long đột nhiên mở hai mắt ra. Huyền Vũ cũng đã nhận ra dị dạng. Nó ngẩng đầu nhìn về phía sơn cốc chỗ sâu, trong ánh mắt để lộ ra một tia nghi hoặc. Hoàn toàn chính xác, cỗ này khói bếp khí tức cùng tiên khí hoàn toàn khác biệt, càng giống là nhân gian khói lửa. Thần Hoàng thu liễm cánh chim, chậm rãi đáp xuống Thanh Long bên cạnh, trong thanh âm của nàng mang theo một tia không hiểu. Như thế hung hiểm chi địa, phàm nhân làm sao có thể sinh tồn? Hẳn là trong sơn cốc này ẩn giấu đi cái gì chúng ta chưa từng phát hiện bí mật. Ba thú liếc nhau, trong lòng đều là dâng lên một cỗ không hiểu cảnh giác. Thanh Long dẫn đầu đứng dậy hóa thành hình người, hướng phía khói bếp dâng lên phương hướng mau chóng bay đi. Huyền Vũ Thần Hoàng thì là theo sát phía sau. Theo bọn hắn xâm nhập, một tòa đơn sơ lại ấm áp nhà gỗ nhỏ xuất hiện ở trước mắt. Nhà gỗ trung quanh, vài mẫu linh điển tản ra nhàn nhạt linh quang, hiển nhiên là bị tỉ mỉ chăm sóc qua. Nhà gỗ trước, một vị lao giả tóc trắng xóa chính ngồi chồm hổm trên mặt đất, cẩn thận từng ly từng tí chăm sóc lấy từng cây kỳ dị thảo dược. Nhìn thấy ba thú đến, lão giả cũng không lộ ra kinh hoàng, ngược lại mỉm cười, phảng phất sớm đã dự liệu được bọn chúng đến. Ba vị, thế nhưng là lạc đường. Nơi đây tên là Tĩnh Tâm Cốc, chính là ta ẩn cư chỗ, nếu không chê, có thể tiến đến nghỉ ngơi một lát. Thanh Long, Huyền Vũ cùng Thần Hoàng nhìn lẫn nhau một cái, trong lòng tuy có lo nghĩ, nhưng lão giả khí tức bình thản, không có chút nào tiên lực ba động, liền quyết định tạm thời tin hắn một lần. Tiến vào nhà gỗ, một cỗ nhàn nhạt hương trà xông vào mũi. Lão giả sớm đã chuẩn bị trà ngon nước, nhiệt tình chiêu đãi ba vị khách không mời mà đến. Tại nước trà ấm áp cùng lão giả hòa ái bên trong, ba thú dần dần buông lỏng cảnh giác, bắt đầu cùng lão giả nói chuyện với nhau. Lão tiên sinh, chúng ta chính là từ phương xa mà đến, tìm kiếm một vị mất tích bạn bè. Không biết lão tiên sinh phải chăng nghe nói qua liên quan tới phương Tây 72 vực bên trong, có gì chỗ đặc thù, có thể là gần đây có gì dị tượng. Thanh Long thăm dò tính mà hỏi thăm. Lão giả nghe vậy, có nhiều thâm ý nhìn thoáng qua bọn chúng ba cái. Phương Tây 72 vực, ta dù chưa từng đặt chân, nhưng từng nghe tới một chút truyền thuyết. Nghe nói, tại rơi tiên vực chỗ sâu nhất, ẩn giấu đi một chỗ tên là Tiên Nguyên Thần Bí chi địa. Nơi đó, là pháp tắc chi lực nồng nặc nhất, cũng là hỗn loạn nhất chi địa. Nghe nói, từng có tiên vương ở nơi đó phát hiện qua một chút thượng cổ bí ẩn, nhưng càng nhiều hơn chính là, nơi đó trở thành vô số cường giả nơi chôn xương. Tiên Nguyên, ba thú nghe vậy, đều là chấn động trong lòng. Nơi này, bọn hắn chưa từng nghe nói qua, nhưng trực giác nói cho bọn hắn, cái này có lẽ đúng là bọn họ tìm kiếm Bạch Hổ nơi mấu chốt. Không biết lão nhân gia, tôn tính đại danh, đợi cho sau khi hết khiếp sợ, Huyền Vũ mới bắt đầu tìm hiểu trước mắt lão giả này tính danh. Hắn kết luận trước mắt người này tuyệt không phải phàm nhân, nếu không bèn bèn lấy phàm nhân thân thể làm sao có thể tại cái này rơi tiên vực sinh tồn, tất nhiên trước mắt lão giả tu vi cao thâm hoặc là dùng cái gì bí pháp biến mất tự thân tu vi, làm chúng nó nhìn không thấu. Danh tự sao? Lão hủ cũng không nhớ rõ, lão giả cười ha ha, tựa hồ cũng không dự định nói cho bọn chúng biết. Lão giả lạnh nhạt thái độ làm cho ba thú càng thêm vững tin hắn tuyệt không phải mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy. Thanh Long ánh mắt chớp lên, quyết định dò xét một phen, lão tiên sinh nếu đối với cái này rơi tiên vực có hiểu biết, chắc hẳn đối với cái này tiên nguyên cũng biết chi rất tưởng. Ba người chúng ta đang tìm một vị cực kỳ trọng yếu bạn bè, như lão tiên sinh có thể cung cấp chút manh mối, chúng ta ổn thỏa vô cùng cảm kích. Lão giả nhẹ nhàng nhấp một miếng trà, ánh mắt tựa hồ xuyên thấu thời không, nhớ lại trước kia, Tiên Nguyên, đó là một cái ngay cả tiên vương đều cần cẩn thận đối đãi địa phương. Trong truyền thuyết, nó kết nối với thời kỳ thượng cổ bí mật. Về phần các ngươi vị kia bạn bè, ta mặc dù không biết kỳ cụ thể, nhưng nếu thật cùng Tiên Nguyên có quan hệ, chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Thần Hoàng một luồng áp lực vô hình tràn ngập ra, nhưng lập tức lại bị nàng thu liễm đi vào, lão tiên sinh, chúng ta không xa vạn dặm mà đến. Vô luận như thế nào đều muốn tìm tới vị kia bạn bè. Như ngài có thể chỉ dẫn chúng ta tiến về Tiên Nguyên, vô luận kết quả như thế nào, chúng ta đều đem ghi khắc ân tình của ngài. Lão giả thấy thế, mỉm cười, tựa hồ đối với ba thú kiên trì có chút tán thưởng, chỉ dẫn các ngươi cũng không phải là việc khó, nhưng Tiên Nguyên chi hành hung hiểm vạn phần, các ngươi cần có chuẩn bị tâm lý. Mà lại, ta còn có một cái điều kiện. Điều kiện? Ba thú trăm miệng một lời, trong lòng tuy có dự cảm, nhưng vẫn là không khỏi hỏi. Không sai, ta cần các ngươi từ Tiên Nguyên bên trong mang ra một kiện đồ vật, đó là một kiện đối với ta cực kỳ trọng yếu đồ vật. Đương nhiên, đối với các ngươi tìm kiếm bạn bè có lẽ cũng có trợ giúp, lời nói của lão giả bên trong mang theo không thể nghi ngờ kiên định. Huyền Vũ trầm ngâm một lát, nói lão tiên sinh, chúng ta cũng không rõ ràng Tiên Nguyên bên trong có vật gì, thì như thế nào có thể bảo chứng có thể mang về ngài cần thiết đồ vật. Các ngươi đi tự nhiên là biết được. Ba thú liếc nhau, một lát sau, ba thú giải trong mắt đều là lóe ra quyết tuyệt chi sắc, chúng ta đáp ứng ngài, lão tiên sinh, chúng ta ổn thỏa hết sức nỗ lực. Lão giả thỏa mãn gật gật đầu, đứng dậy, chậm rãi đi hướng nhà gỗ cạnh cửa, nếu như thế, các ngươi làm sơ chỉnh đốn, sáng sớm ngày mai liền có thể khởi hành. Nhớ kỹ, Tĩnh Tâm Cốc vĩnh viễn là đường lui của các người, như gặp bất khả kháng chi lực, có thể tới đây tị nạn. Chương 317, thí luyện mở ra. Chương 317, thí luyện mở ra. Nói xong, lão giả nhẹ nhàng đẩy ra nhà gỗ cửa, ngoài cửa là một mảnh bị nhàn nhạt linh quang bao phủ đỉnh viện, vài quặng kỳ dị linh hoa tại trong gió nhẹ khẽ đung đưa, tản mát ra nhàn nhạt thanh hương, khiến cho toàn bộ đỉnh viện đều lộ ra yên tĩnh mà tường hòa. Ba thú đi theo sau lưng lão giả, đi ra nhà gỗ, nhưng trong lòng riêng phần mình suy nghĩ lấy sắp đến Tiên Nguyên chi hành. Thanh Long trong lòng âm thầm tính toán cách đối phó. Huyền Vũ im lặng lặng yên cảm ứng đến trung quanh thiên địa pháp tắc, ý đồ từ đó tìm ra một chút liên quan tới Tiên Nguyên manh mối, mà Thần Hoàng thì nhìn chăm chú phương xa, trong mắt lóe ra kiên định quan mang. Màn đêm buông xuống, Tĩnh Tâm Cốc bên trong hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có ngẫu nhiên chuyển đến tiếng côn trùng kêu cùng lão giả than nhẹ tiếng tụng kinh, là mảnh này thần bí sơn cốc tăng thêm mấy phần thần bí cùng trang nghiêm. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, đảo mắt bình minh. Một sợi ánh nắng xuyên thấu qua tầng mây dày đặc vẩy vào Tĩnh Tâm Cốc trên mặt đất. Đây là thông hướng Tiên Nguyên địa đồ, phía trên tiêu chú một chút chỗ mấu chốt, có lẽ có thể đối với các ngươi có chỗ trợ giúp. Lão giả đem một viên ngọc giản đưa tới. Thanh Long tiếp nhận ngọc giản, cẩn thận chu đáo một phen, sau đó đem nó thu vào trong lòng. Lão tiên sinh, chúng ta đi. Xin ngài bảo trọng. Thanh Long nói ra. Lão giả mỉm cười gật đầu, đưa mắt nhìn ba thú từ từ đi xa thân ảnh, thẳng đến bọn chúng biến mất tại sơn cốc cuối cùng. Một bên khác, Lý Dạ chỗ ẩn nút thượng linh quan cũng mở ra lần này trong tông môn thí luyện đại hội. Các ngươi nói lần này đại hội, ai sẽ nắm lấy số một a? Không ít đệ tử tụ tại đài luận võ bên ngoài nhỏ giọng thảo luận. Đó còn cần phải nói. Hơn phân nửa là Lý Dạ thôi, nội môn bên trong có ai có thể so sánh hắn mạnh. Ta nhìn không nhất định, ta xem trọng Thường Liệt, người ta cũng là thực sự kim tiên cảnh đâu. cái này có thể so. Thường Liệt đều hơn 500 tuổi, Lý Dạ mới bao nhiêu tuổi? Cho Lý Dạ thời gian giống nhau, khẳng định tu vi sẽ cao hơn, nói không chừng đột phá đại La Kim Tiên cũng không thành vấn đề. Lời tuy như vậy, nhưng tu vi cũng không phải chỉ dựa vào niên kỷ liền có thể tích lũy. Thường Liệt sư huynh kinh nghiệm thực chiến phong phú, nhiều lần xuống núi lịch lãm, chạm yêu trừ ma vô số, hắn kỹ xảo chiến đấu cũng không phải Lý Dạ sư đệ có thể tùy tiện so sánh một vị nhìn như đối với Điền Liệt có chút tôn sùng đệ tử phản bác. Thử, kinh nghiệm thực chiến. Lý Dạ sư đệ từ khi nhập môn đến nay, lần nào tông môn nhiệm vụ rơi xuống qua. Mà lại, hắn tại lần trước bí cảnh thăm dò bên trong, một thân một mình xâm nhập hiểm cảnh, mang về chân quý thiên tài địa bảo, đây chính là ngay cả các trưởng lão đều khen không dứt miệng công tích một vị khác duy trì Lý Dạ đệ tử không cam lòng yếu thế đáp lại. Tốt tốt, các ngươi đừng cãi cọ, lần thí luyện này đại hội quy tắc thế nhưng là trước nay chưa có khắc nghiệt, nghe nói cuối cùng còn sẽ có một hạng thần bí nhiệm vụ, liên quan đến có thể hay không trực tiếp tiến vào thượng linh quan hoạch tâm danh sách, thu hoạch được tông môn chí cao vô thượng tài nguyên tu luyện một vị tin tức linh thông đệ tử xen vào nói, trong ngôn ngữ của hắn để lộ ra một tia đối với không biết khiêu chiến chờ mong cùng thần trương. Lời vừa nói ra, chung quanh các đệ tử nhao nhao nghị luận lên, đối với sắp đến thí luyện tràn đầy đã hưng phấn lại tâm tình thấp thỏm. Bọn hắn biết, cái này không chỉ có là đối với thực lực mình một lần kiểm nghiệm, càng là cải biến vận mệnh, bước vào tu hành đỉnh phong tuyệt hảo cơ hội. Lý Dạ giờ phút này chính nhắm mắt dưỡng thần, ngồi tại đài luận võ một bên tĩnh mịch nơi hẻo lánh. Ngoại giới ồn ào náo động tựa hồ không có quan hệ gì với hắn, nhưng trong lòng của hắn đang yên lặng tính toán trong thí luyện khả năng gặp phải các loại tình huống, cam đoan chính mình có thể đi vào đến thượng linh quan đệ tử hạch tâm danh sách, dạng này mới có thể tiếp xúc đến thượng linh quan hạch tâm bí mật. Theo một tiếng chuông vang, thí luyện đại hội chính thức mở màn. Bắt đầu. Chư vị đệ tử, hôm nay là ta thượng linh quan mỗi 10 năm một lần tông môn thí luyện đại hội, chỉ đang tuyển ra thiên phú chắc tuyệt đệ tử, tiến vào ta thượng linh quan đệ tử hạch tâm danh sách, lấy cam đoan có thể được đến tốt hơn bồi dưỡng, bởi vậy hy vọng các ngươi tại trong đại hội xuất ra toàn bộ thực lực của mình. Hiện tại ta tuyên bố thí luyện đại hội bắt đầu. Trên này, một vị râu tóc bạc trắng, ánh mắt lăng lệ trưởng lão cất giọng tuyên bố, nó tiếng như hồng trùng, vang vọng toàn bộ sân thí luyện. Theo lời của hắn rơi xuống, từng đạo quang mang từ bầu trời bay xuống, đem so với võ đài bao phủ trong đó, tạo thành một cái cự đại kết giới, hiện nhiên là vì phòng ngừa trong quá trình thí luyện ngoại ý muốn tác động đến ngoại giới. Các đệ tử nhao nhao đứng dậy, vẻ mặt nghiêm túc mà hưng phấn, bọn hắn biết, tiếp xuống mỗi một khắc đều sẽ quyết định tương lai của bọn hắn. Lý Dạ cũng chậm rãi mở mắt ra, trong mắt lóe ra kiên định quang mang, hắn đứng người lên, sửa sang lại một chút quần áo, cất bước đi hướng đài luận võ trung ương điểm tập hợp. Lần thí luyện này chia làm 3 cái giai đoạn, trưởng lao thanh âm vang lên lần nữa, quanh quẩn tại trong kết giới. Giai đoạn thứ nhất là năng lực cá nhân khảo thí, các ngươi sẽ rút thăm phân 2-2 một tổ, quyết ra bên thắng, cuối cùng, quyết ra 100 người liền có thể tiến vào tiếp theo giai đoạn. Giai đoạn thứ hai, đoàn đội tác chiến, các ngươi sẽ được ngẫu nhiên phân tổ, xông qua nội môn cùng khu vực hạch tâm ở giữa thiên tinh lâm bên trong che kín bấy giờ, phát trận, còn có đệ tử hạch tâm đóng giữ. Về phần giai đoạn thứ ba, nội dung cụ thể đợi trước 2 giai đoạn sau khi kết thúc công bố, nhưng nó sẽ trực tiếp quan hệ đến các ngươi có thể hay không tiến vào đệ tử hạch tâm danh sách. Các đệ tử nghe vậy đều là mặt lộ vẻ mặt nghiêm trọng. Đệ tử hạch tâm đóng giữ, cái này ai có thể xông đi qua? Đúng vậy à, dạng này quá nghiêm khắc đi. Trưởng lão tuyên bố xong quy tắc, một đám đệ tử liền bắt đầu khe khẽ bàn luận đứng lên. Yên lặng. Đây chính là thí luyện ý nghĩa chỗ, như tùy tiện liền có thể thông qua, thì như thế nào có thể sàng chọn ra thiên tài chân chính? Trưởng lão mắt sáng như đuốc, quét mắt dưới đài các đệ tử, trong giọng nói mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Các đệ tử trong lòng mặc dù kinh, nhưng cũng minh bạch trưởng lão nói có lý, nhao nhao gật đầu, chuẩn bị nên đón sắp đến khiêu chiến. Rút thăm câu rất nhanh kết thúc, Lý Dạ rút đến đối thủ là một tên nhìn có chút thật thà đệ tử, tên là Triệu Sơn. Triệu Sơn mặc dù bề ngoài không đáng chú ý, nhưng thực lực nhưng không để khinh thường, tu luyện là thượng linh quan một môn cực kỳ hiếm thấy công pháp luyện thể, nhục thân cường hãn dị thường. Lý Dạ sư đệ, xin chỉ giáo. Triệu Sơn ôn quyền nói, trong giọng nói mang theo một tia kính ý, hắn tuy biết chính mình phần thắng không lớn, nhưng cũng dự định toàn lực ứng phó. Triệu Sơn sư minh khách khí, xin mời. Lý Dạ đồng dạng ôm quyền đáp lễ, trong mắt chiến ý giạt giảo. Theo trọng tài ra lệnh một tiếng, hai người trong nháy mắt giao thủ. Triệu Sơn như là một đầu mãnh hổ xuống núi, quyền phong gào thét, thẳng bức Lý Dạ mà đến. Mà Lý Dạ thì thân hình phiêu dật, giống như ưu linh tại Triệu Sơn quyền trong gió du đầu, tìm kiếm sơ hở. Vẹn vẹn 3 cái hội hợp, Triệu Sơn liền không địch lại, thua trận. Ngươi rất mạnh, ta nhận thua. Triệu Sơn nói ra. Thất kính, sư minh. Lý Dạ ôm quyền hành lễ, sau đó lui ra đài đi. Trận đầu, Lý Dạ thắng, bên cạnh trưởng lão cao giọng tuyên bố. Tiếp xuống tỉ thí càng kịch liệt, các đệ tử vì tranh đến tấn cấp danh ngạch cùng thi triển sở trường, trên đài luận võ pháp thuật quang mang lấp lóe, quyền phong cước ảnh giao thoa, bầu không khí khẩn trương mà nhiệt liệt. Trận tiếp theo, Thường Liệt đối chiến Lý Dạ. Thoại âm rơi xuống, không khí của hội trường trong nháy mắt bị nhen lửa, cái này có thể một trận tiết mục cấp trảo, Thường Liệt cùng Lý Dạ đều là trong nội môn mạnh nhất mấy người, hai người đối chiến khẳng định đẹp mắt, còn có một chút chính là Thường Liệt là đệ tử hạch tâm thường hộ thân đệ đệ. Chương 318, Thường Liệt mẹo ý dạng, 1, chương 318, Thường Liệt mẹo ý dạng, 1, cái này nhưng có nhìn hai người này thế mà đối mặt. Thường Liệt thế nhưng là Thường Hổ sư minh thân đệ đệ, nếu là cuộc tỷ thí này thua, cái kia Thiên Tinh Lâm bên trong, Thường Hổ không được đối với Lý Dạ hạ tử thủ a. Dưới đài các đệ tử xì xào bàn tán, bất quá những nghị luận này cũng không truyền vào Lý Dạ hoặc Thường Liệt trong tai, hai người bọn họ giờ phút này đứng trước so với võ đài phía dưới, mắt sáng như đuốc, toàn thân khí thế ngưng tụ, phảng phất hai cỗ sắp va chạm dòng lũ. Nghe được tên của mình cùng Thường Liệt đặt song song, Lý Dạ thần sắc bình tĩnh như trước như nước, phản phất trận này vạn chúng chú mục quyết đấu đối với hắn mà nói chỉ là thưa thất bình thường một trận chiến. Mà đổi thành một bên, Thương Liệt thì là một mặt ngạo khí, trong ánh mắt để lộ ra đối với thắng lợi khát vọng cùng kinh thường, phản phất đã đem chàng thắng lợi này một mực nắm trong tay. Lý Dạ, nghe nói ngươi hôm đó cùng đại ca của ta đánh cái ngang tay. Thương Liệt nhếch miệng lên một vòng cười lạnh, sải bước đi bên trên đài luận võ, quanh thân tiên lực phun trào, khí thế hùng hổ. May mắn mà thôi, Thương Hổ sư minh chú trọng tông môn quý củ, không có thi triển toàn lực. Lý Dạ cười nhạt một tiếng, chậm rãi đi đến này, ánh mắt bình tĩnh cùng Thương Liệt đối mặt, không có quá nhiều ngôn ngữ. Thử, có đúng không? Vậy ngươi hôm nay nhưng là không còn như vậy may mắn, ta sẽ không hạ thủ lưu tình. Thương Liệt gầm thét một tiếng, thân hình bạo khởi, như là một đầu bị chọc giận cổ sư, quyền phong lôi cuốn lấy tiếng oanh minh, mỗi một quyền của hắn đều ẩn chứa lực lượng kinh người, tựa hồ muốn đem không khí đều vỡ ra đến, đồng thời quanh thân hỏa diễm lượn lờ, hiển nhiên tu luyện là thượng linh quan bên trong cực kỳ nổi tiếng hỏa thuộc tính công pháp. Hỏa diễm như rồng, mang theo nóng bỏng cùng cuồng bạo, lao thẳng tới Lý Dạ mà đến. Nhưng mà, đối mặt Thương Liệt hung manh thế công, Lý Dạ lại có vẻ thành thạo điêu luyện. Thân hình hắn nhẹ nhàng, như là tơ liễu giống như tại quyền phong bên trong lơ lửng không cố định, mỗi một lần né tránh đều vừa đúng, để Thương Liệt nắm đấm nhiều lần thất bại. Đồng thời, Lý Dạ còn thỉnh thoảng phát ra mấy đạo lăng lệ kiếm chỉ, dù chưa dốc hết toàn lực, nhưng cũng để Thương Liệt không thể không phân tâm phòng ngự. Ngươi sẽ chỉ tránh sao? Lý Dạ. Thương Liệt gặp đánh lâu không xong, không khỏi có chút tức hỗn hện, thế công càng hung mãnh. Sư minh đã tội. Thương Liệt một kích thất bại, thân hình hơi dừng lại trong nháy mắt, Lý Dạ thân hình đống nhiên gia tốc, giống như quỷ mị xuất hiện tại Thương Liệt cánh bên, ngón tay khẽ nhúc nhích, một đạo dài nhỏ kiếm khí lặng yên hiện hiện, mang theo hàn ý lạnh lẽo, trực chỉ Thương Liệt yếu hại. Ảnh bước kiếm chỉ. Lý Dạ khẽ quát một tiếng, kiếm khí như điện, trong nháy mắt tức phát. Thương Liệt sắc mặt biến hóa, hắn không nghĩ tới Lý Dạ sẽ ở loại thời điểm này khởi xướng phản kích, trong lúc đội vàng chỉ có thể ngang tay đón đỡ. Nhưng Lý Dạ kiếm khí không thể coi thường, tuy bị Thương Liệt hộ thể tiên lực miễn cưỡng ngăn trở, lại vẫn chấn động đến cánh tay hắn run lên, thân hình không tự chủ được lảo đảo lùi lại. Khá lắm Lý Dạ, ngược lại là xem thường ngươi. Thương Liệt ổn định thân hình, sắc mặt âm trầm như nước, hắn không nghĩ tới chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo tốc độ cùng lực lượng tại Lý Dạ trước mặt vậy mà không chiếm được lợi lộc gì. Lý Dạ mỉm cười, không tiếp tục nhiều lời, hắn biết chân chính đọ sức vừa mới bắt đầu. Hai người lần nữa giằng co, trong không khí tràn ngập mùi thuốc súng nồng nặc, chung quanh các đệ tử nín hơi nhìn chăm chú, sợ bỏ lỡ bất kỳ một cái nào chi tiết. Khó trách có thể làm cho Giang trưởng lão không trách phạt ngươi liền đem ngươi phóng ra, xem ra ngươi vẫn có chút bản sự, bất quá cũng chỉ tới. Nói xong, Thương Liệt ngắn ngủi nhắm mắt ngưng thần, trong miệng nói lẩm bẩm. Chờ hắn lại lần nữa mở mắt thời điểm, một thanh trường thương màu đỏ thoáng chốc xuất hiện. Trong tay hắn, trường thương màu đỏ kia phản phất có sinh mệnh, mùi thương phun ra nuốt vào lấy ngọn lửa nóng bỏng, không khí chung quanh bởi vì nhiệt độ cao mà bặm mẻo, tản mát ra trận trận sóng nhiệt. Là Thương Liệt sư minh Xích Diễm Thương, dưới đài đệ tử kinh hô. Thương Liệt gọi ra Xích Diễm Thương, đây là lên sát tâm a một bên ở vào cao vị quan chiến giang giới trưởng lão nhìn xem một màn này nói ra, bất quá hắn cũng không dự định ngăn cản. Thương Liệt tính tình vội vàng sao động, đánh lâu không xong, tự nhiên sẽ nổi sát tâm, nhìn Lý Dạ ứng đối ra sao đi một trưởng lão khác tiếp lời nói. Trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ, hắn là nội môn trưởng lão, độc cô lão quái, mà Thương Liệt đúng là hắn môn hạ, chính mình dạy dỗ đồ đệ lại bắt không được một kẻ tán tu xuất thân đệ tử, hắn tự nhiên cũng trên mặt không ánh sáng. Lý Dạ, có thể bức ta sử xuất Viêm Long Thương, ngươi đủ để kiêu ngạo. Thương Liệt trong giọng nói mang theo không thể nghi ngờ tự tin, hắn nắm chặt trường thương, thân hình đột nhiên cất cao, như là một đầu sắp đằng không mà lên hỏa long, quanh thân hỏa diễm càng thêm sôi trào mấy liệt, đem so với võ đài chiếu sáng giống như ban ngày. Chu Tiên Kiếm. Lý Dạ một tiếng quát nhẹ, Chu Tiên Kiếm tức thì xuất hiện trong tay hắn. Chu Tiên Kiếm vừa ra, toàn bộ đài luận võ khí tức cũng vì đó ngưng tụ. Thân kiếm phong cách cổ xưa mà thần bí, lưu truyền lên nhàn nhạt thanh mang, phản phất ẩn chứa cổ xưa mà cường đại lực lượng. Lý Dạ cầm trong tay Chu Tiên Kiếm, thân hình vẫn như cũ phiêu dật, cùng Thương Liệt cái kia như ngọn lửa khí thế cuồng bạo tạo thành so sánh rõ ràng. Mà cái kia Xích Diễm Thương, tại đối mặt Chu Tiên Kiếm lúc, tựa hồ có một tia sợ hãi, tại Thương Liệt trong tay có chút rung động. Hảo kiếm. Độc Cô Lao Quái cảm nhận được Chu Tiên Kiếm bên trên khí tức cổ lão, trong mắt xuất hiện vẻ tham lam. Cảm nhận được Xích Diễm trên thương ý sợ hãi, Thương Liệt cũng là trong lòng hơi kinh, bất quá lại khôi phục thần sắc. Ừ, một thanh phá kiếm cũng dám cùng ta Xích Diễm Thương tranh phòng, hôm nay liền để ta gãy mất người thanh kiếm này. Thương Liệt nổi giận gầm lên một tiếng, thân hình bạo khởi, như là mũi tên rời cung, trong tay Xích Diễm Thương lôi cuốn lấy lửa nóng hừng hực, mang theo không ai bị nổi khí thế, hướng về Lý Dạ mãnh liệt đâm mà đi. Mũi thương những nơi đi qua, không khí phảng phất bị nhen lửa, lưu lại từng đạo cháy đen vết rách, có thể thấy được uy lực của nó cường đại. Lý Dạ mặt không đổi sắc, cầm trong tay Chu Tiên Kiếm, thân hình nhẹ nhàng một bên, tùy tiện tránh đi Thương Liệt thế công. Đồng thời, cổ tay hắn khẽ nhúc nhích, Chu Tiên Kiếm vẽ ra trên không trung một đạo duyên dáng đường vòng cung, kiếm tiêm điểm nhẹ, cùng Xích Diễm mỗi một thương thân từng dao, phát ra ken một tiếng thanh thúy vang động. Hai cỗ lực lượng trên không trung va chạm, kích thích từng vòng mắt trần có thể thấy gợn sóng, trên đài luận võ không khí đều phảng phất tại giờ khắc này ngưng kết. Lại đến, Thương Liệt hét lớn một tiếng, thế công càng hung mãnh, Xích Diễm thương trong tay hắn như là một đầu cuồng vũ hỏa long, không ngừng hướng Lý Dạ khởi xướng công kích mãnh liệt. Mà Lý Dạ thì như đồng du đi tại trong hỏa diễm tinh linh, mỗi một lần đều có thể xảo diệu tránh đi Thương Liệt thế công, cũng lấy Chu Tiên Kiếm tiến hành phản kích. Liệt Viêm Phần Tiên. Thương Liệt gầm thét một tiếng, hai mắt vằn vện tia máu, sử xuất hắn tu luyện mạnh nhất công pháp, thế tất yếu đem Lý Dạ nhất cử chém giết. Chỉ gặp Thương Liệt quanh thân hỏa diễm đột nhiên bành trướng mấy lần, hóa thành một mảnh lửa cháy hừng hực thiêu đốt biển lửa, đem so với võ đài nửa bầu trời đều chiếu rọi thành xích hồng sắc. Trong biển lửa, Xích Diễm Thương như là một đầu bị chọc giận hỏa long, mang theo thiêu tận vạn vật khí thế, hướng về Lý Dạ gào thét mà đi. Đối mặt Thường Liệt cái này dốc hết toàn lực một kích, Lý Dạ ánh mắt bình tĩnh như trước như nước, hắn hít sâu một hơi, thể nội tiên lực phun trào, phản phất cùng Chu Tiên kiếm sinh ra một loại nào đó kỳ diệu cộng minh. Trên thân kiếm thanh mang đột nhiên đại thịnh, phản phất bị kích hoạt lên một loại nào đó cổ lão lực lượng, toàn bộ thân kiếm đều tản mát ra một cỗ làm người sợ hãi uy áp. Kiếm ý, khai. Lý Dạ khẽ quát một tiếng, thân hình bỗng nhiên gia tốc, cơ hồ cùng Xích Diễm Thương đồng thời đến lẫn nhau phạm vi công kích. Tại thời khắc này, hắn phảng phất cùng Chu Tiên kiếm hòa làm một thể, kiếm tiêm điểm nhẹ, lấy một loại không thể tưởng tượng nổi góc độ, nhẹ nhõm tránh đi Xích Diễm Thương hung mãnh nhất công kích, đồng thời, thân kiếm vẽ ra trên không trung một đạo sáng chói quy tích, thẳng đến Thường Liệt yếu hại. Làm sao có thể? Thường Liệt quá sợ hãi, hắn tuyệt đối không nghĩ tới, tại chính mình toàn lực ứng phó dưới một kích, Lý Dạ lại còn có thể thông dong như vậy phản kích. Hắn vội vàng thu thương trở về thủ, nhưng đã quá muộn, Chu Tiên kiếm kiếm tiêm đã sát qua đầu vai của hắn, lưu lại một đạo dài nhỏ vết máu, mặc dù không bị thương cùng yếu hại, nhưng cũng đủ làm cho thân hình hắn một trận thế công gặp khó. Chương 318 Thường Liệt bèo ý dạng 2, chương 318, Thường Liệt bèo ý dạng 2, thật mạnh kiếm ý, dưới đại các đệ tử nhao nhao kinh hô, trong bọn họ có rất ít người có thể cảm nhận được kiếm ý tồn tại, càng đừng đề cập tận mắt nhìn thấy kiếm ý uy lực. Giờ khắc này, Lý Dạ trong lòng bọn họ hình tượng trong nháy mắt tăng lên tới một cái độ cao mới. Thường Liệt ổn định thân hình, sắc mặt tái nhợt, hắn nhìn về phía Lý Dạ trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần sợ hãi. Hắn hít sâu một hơi, ý đồ điều chỉnh trạng thái của mình, nhưng Lý Dạ thế công lại như là liên miên bất tuyệt thủy triều, để hắn căn bản không có cơ hội thở dốc. Sư Minh, đã tội. Lý Dạ khẽ quát một tiếng, thân hình đống nhiên gia tốc, giống như quỷ mị xuất hiện tại Thường Liệt sau lưng. Trong tay hắn Chu Tiên kiếm lóe ra hàn mang, mang theo một cỗ khí tức làm người sợ hãi. Chu. Lý Dạ khẽ quát một tiếng, Chu Tiên kiếm hóa thành một đạo tiềm điện, trong nháy mắt xuyên thấu Thường Liệt phòng ngự, trực chỉ phía sau tâm. Đang lúc Lý Dạ một kiếm muốn đem Thường Liệt đâm xuyên thời điểm, một đạo uy nghiêm thanh âm từ trên ghế quan chiến vang lên. Làm cản. Nương theo lấy đạo này uy nghiêm quát bảo ngưng lại, một cỗ khó nói nên lời uy áp khổng lồ từ ghế quan chiến chỗ cao nhất mãnh liệt mà ra, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ đài luận võ. Nguồn lực lượng này cường đại, làm cho không gian cũng vì đó chấn động, trên đài luận võ hỏa diễm cùng kiếm mang tại thời khắc này phảng phất bị vô hình cự thủ đốt lên, hết thảy ồn ào náo động bình tĩnh lại. Lý Dạ động tác ngạnh sinh sinh đình trệ giữa không trung, Chu Tiên kiếm nhọn khoảng cách Thường Liệt hậu tâm bất quá chút xíu xa, cũng rốt cuộc không cách nào tiến thêm. Tông môn thí luyện chỉ đang tuyển chọn đệ tử ưu tú, Lý Dạ ngươi can đảm dám đối với đồng môn hạ tử thủ. Độc cô lao quái, vỗ bàn lên, một thân uy áp sẽ tại trận đệ tử trấn áp nằm rạp trên mặt đất, Lý Dạ cũng gánh không được đạo này uy nghiêm lão đạo ngã xuống đất. Lý Dạ nằm rạp trên mặt đất, khóe miệng tràn ra một vệt máu. Nhưng hắn ánh mắt ý nguyên kiên nghị, không có chút nào lùi bước chi ý đệ tử biết sai, nhưng Thường Liệt sư huynh trước ra sát chiêu, đệ tử chỉ là tự vệ. Lý Dạ cố nén thể nội đau xót, khó khăn mở miệng giải thích. Còn dám giảo biện? Xem ra ngươi là không đem ta trưởng lão này để ở trong mắt. Độc cô lão quái giờ phút này tức giận tăng nhiều, đồ đệ của mình chiến bại đã là làm mất mặt hắn mặt, sau đó lại bị va chạm càng là giận không kềm được. Hắn tay áo vung lên, một cỗ cường đại tiên lực ba động từ hắn thể nội bộc phát mà ra, hóa thành một cái vô hình cự thủ, hướng về Lý Dạ chụp tới, ý đồ đem Lý Dạ trực tiếp bắt. Nhưng mà ngay tại thời khắc mấu chốt này, lại một đạo thanh âm hùng hậu từ ghế quan chiến khác một bên vang lên, mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Độc cô trưởng lão, chờ đã. Theo thanh âm rơi xuống, một cỗ cùng độc cô lão quái tương xứng uy áp từ khắc một bên mãnh liệt mà ra, cùng độc cô lão quái uy áp tạo thành thế giằng co, đem cái kia sắp chạm đến Lý Dạ vô hình cự thủ sinh sinh cản trở lại. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp một vị thân mang hoa lệ đà bảo, khuôn mặt uy nghiêm lão giả chậm rãi đứng dậy. Hắn hai mắt như nước, lộ ra một cỗ sâu không lường được khí tức, chính là trong tông môn một vị khắc đức cao vọng trọng trưởng lão, giới luật đường trưởng lão Giang Giới. Giang Giới trưởng lão, ngươi đây là ý gì? Chẳng lẽ ngươi muốn che chở cái này dám to gan đối với đồng môn hạ sát thủ đệ tử sao? Độc cô lão quái sắc mặt âm trầm, trong giọng nói mang theo vài phần chất vấn. Giang Giới cũng không trực tiếp trả lời, mà là ánh mắt thâm thúy nhìn về phía Lý Dạ. Một lát sau, hắn chậm rãi mở miệng, Lý Dạ, ngươi mặc dù tại tự vệ bên trong, nhưng xuất thủ quá nặng, thật có chỗ không ổn. Nhưng mà tông môn thí luyện vốn là khảo nghiệm đệ tử thực lực cùng tâm tính chi địa, Thường Liệt thân là sư minh, trước ra sát chiêu cũng có phần hơn. Việc này song phương đều có trách nhiệm. Nói đến chỗ này, Giang Giới lời nói xoay chuyển, ánh mắt chuyển hướng Độc Cô lão quái, "Độc Cô trưởng lão, ngươi thân là Thường Liệt sư phụ, giáo đồ không nghiêm, cũng có trách nhiệm. Chuyện hôm nay, không bằng như vậy coi như thôi, để song phương riêng phần mình nghĩ lại, như thế nào?" Độc Cô lão quái nghe vậy, hơi biến sắc mặt, hắn tự nhiên không cam tâm cứ như vậy buông tha Lý Dạ, nhưng Giang Giới lời nói lại làm cho hắn không thể nào phản bác. Dù sao, tại trong tông môn, Vân ẩn chân nhân địa vị cùng hắn tương đương, lại từ trước đến nay công chính vô tư, hắn đáng người tự nhiên tin phục. Giang Giới vững vàng đứng đang quan chiến ghế phía trước, trực diện Độc Cô lão quái tức giận. "Hừ, hôm nay liền xem ở Giang Giới trưởng lão trên mặt mũi, tạm thời tha cho ngươi một mạng." Độc Cô lão quái hừ lạnh một tiếng, thu hồi chính mình uy áp, nhưng trong mắt sát ý nhưng lại chưa hoàn toàn tiêu tán. Lý Dạ nằm rạp trên mặt đất, mặc dù bản thân bị trọng thương, nhưng trong lòng thở dài một hơi. "Đa tạ Giang trưởng lão." Lý Dạ khó khăn mở miệng, trong thanh âm mang theo một tia cảm kích. Giang Giới khẽ gật đầu, sau đó vung tay lên, một cỗ ôn hòa tiên lực từ hắn thể nội tuôn ra, đem Lý Dạ thân thể nâng lên, chậm rãi đưa về đài luận võ bên dưới. "Ngươi đi xuống trước chữa thương đi, việc này ngày sau tự có kết luận." Giang Giới ngữ khí bình thản, nhưng trong lời nói lại lộ ra một cỗ không thể nghi ngờ uy nghiêm. Lý Dạ nghe vậy, không dám nhiều lời, liền vội vàng gật đầu, lảo đảo đi xuống đài luận võ. Mà Thương Liệt, tại mọi người nhìn soi mói, cũng chỉ có thể cố nén trong lòng không cam lòng cùng phẫn nộ, đồng dạng đi xuống đài luận võ. Tại Thương Liệt xuống đài sau, Độc Cô Lão Quái tự biết ném đi mặt mũi, cũng không còn đợi đang quan chiến trên ghế, mà là trừng mắt liếc Giang Giới sau đó vẩy tay áo bỏ đi. Đại ca, Tô Sư Minh, các ngươi sao lại tới đây? Tại chữa thương trong phòng Thương Liệt chỗ cửa phòng bị nhẹ nhàng đẩy ra, chỉ gặp Thương Hổ đi đến, bên cạnh thì là một cái khác đệ tử Hạch Tâm Tô Nghị, hai người đi vào gian phòng. Tô Nghị tiện tay bày ra một đạo kết giới, phòng ngừa ba người nói chuyện bị người đánh cắp nghe. Thương thế như thế nào? Thương Hổ mở miệng hỏi. Thương Liệt ngồi ở trên giường, sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ, nhưng trong ánh mắt lại lộ ra một cỗ không cam lòng cùng phẫn nộ. Cái kia Lý Dạng, vậy mà như thế lợi hại, ta hoàn toàn không nghĩ tới. Tô Nghị đi đến Thương Liệt bên người, cẩn thận tra xét thương thế của hắn, sau đó nhẹ gật đầu, còn tốt, thương thế mặc dù không nhẹ, nhưng cũng không lo ngại, tu dưỡng một đoạn thời gian hẳn là có thể khôi phục. Thương Hổ nghe vậy, khẽ cho mày, cái này Lý Dạ không thể khinh thường. Thương Hổ đương nhiên biết Lý Dạ lợi hại, dù sao hôm đó hắn cùng Lý Dạ chỉ là đánh cái ngang tay, mà lại hắn rõ ràng cảm giác được nếu không có hôm đó Giang Giới trưởng lao xuất thủ can thiệp, hắn rất có thể sẽ bị thua. Hừ, hắn bất quá là ỷ vào trong tay Chu Tiên kiếm lợi hại thôi. Thương Liệt hừ lạnh một tiếng, trong giọng nói tràn ngập sự không cam lòng, nếu không phải ta khinh địch, hắn làm sao có thể là của ta đối thủ. Tô Nghị nghe vậy, khẽ lắc đầu, Thương Liệt, ngươi đừng quá mức tại tự phụ. Lý Dạ có thể đánh bại ngươi, tuyệt không phải ngẫu nhiên. Thực lực của hắn cùng kiếm pháp đều không thể coi thường, mà lại ta luôn cảm giác trên người hắn tựa hồ còn ẩn giấu đi bí mật gì. Bí mật? Thương Liệt nghe vậy sững sờ. Tô Nghị nhẹ gật đầu, không sai, ta luôn cảm giác hắn cũng không phải là mặt ngoài đơn giản như vậy, mà lại các ngươi không có phát hiện sao? Trong tay hắn Chu Tiên kiếm, tựa hồ cũng không phải phàm phẩm. Cái này Thương Liệt nghe vậy rơi vào trầm tư. Ta có một kế. Tô Nghị chậm rãi nói ra. Tô Sư Minh mời nói, ngươi mặc dù chiến bại Lý Dạ, nhưng vẫn là lần thí luyện này top 100 tên bên trong, đều là giai đoạn thứ 2 thí luyện. Ngươi đại khái có thể liên hợp những người khác đem Lý Dạ tại Thiên Tinh Lâm chém giết, mà lại lần này Thiên Tinh Lâm do ta cùng Thường Hổ trấn thủ, chúng ta có thể âm thầm giúp ngươi. Tô Nghị tiếng nói vừa dứt, Thường Liệt trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ qua mang, nhưng lập tức lại lộ ra vẻ do dự. Thế nhưng là, làm như vậy có thể quá mạo hiểm hay không? Dù sao Lý Dạ thực lực còn tại đó, mà lại bạn nhất bị tông môn phát hiện, yên tâm, ta sẽ an bài tốt hết thảy. Tô Nghị đánh gãy Thường Liệt lời nói, trong giọng nói mang theo không thể nghi ngờ quyết tuyệt, lần thí luyện này Thiên Tinh Lâm bên trong nguy cơ từ phía, trận pháp bây dập dày đặc, Lý Dạ nếu là ở trong đó gặp bất hạnh, ai có thể hoài nghi đến trên đầu chúng ta. Huống hồ, chỉ cần chúng ta làm được gọn gàng, không lưu lại bất cứ dấu vết gì, liền sẽ không có vấn đề. Thương Liệt nghe vậy, cắn răng, tựa hồ hạ quyết tâm. Tốt. Liền theo Tô Sư Minh nói xử lý. Chương 319, sát phạt đại trận chương 319, sát phạt đại trận một bên khác ba thú căn cứ lao giả cho địa đồ, một đường thông thuận đi tới kia cái gọi là Tiên Nguyên trước đó. Cái này Tiên Nguyên như kỳ danh chữ bình thường, là một cái sâu không thấy đáy vách núi, trong đó tiên lực so bên ngoài càng thêm cuồng bạo. Đứng tại Tiên Nguyên trước đó, ba thú không khỏi cảm thấy một trận tim đập nhanh. Cái kia thâm thúy vách núi phảng phất kết nối với một cái khác thế giới không biết, trong đó phun trào tiên lực như là cuồng phong mưa rào, để cho người ta khó mà tới gần. Cái này Tiên Nguyên quả nhiên không thể coi thường. Huyền Vũ trầm giọng nói, hắn trên mai rùa lóe ra quang mang nhàn nhạt, tựa hồ đang chống cự lấy chung quanh cuồng bạo tiên lực. Nơi đây tất nhiên có đại khủng bố, ta thế mà cảm thấy có một tia tim đập nhanh. Thanh Long nhìn qua trước mặt cái này một vực sâu, sắc mặt nghiêm trọng. Đến đều tới, vô luận như thế nào hay là đi xuống xem một chút lại nói. Thần Hoàng lời nói rơi xuống, hiện ra bản thể, vỗ cánh mà lên, sau đó hướng phía dưới vực sâu đánh ra một đoàn nóng bỏng hỏa cầu như muốn chiếu sáng phía dưới. Chỉ gặp hỏa cầu kia cấp tốc hướng phía vực sâu mà đi, một đường chiếu sáng hai bên. 100 dặm, 1000 dặm, 1000 dặm, 5000 dặm phía dưới, hỏa cầu dập tắt trong nháy mắt, bốn phía lâm vào đèn kịt một màu, phảng phất ngay cả tia sáng đều bị mảnh này không biết vực sâu thôn vệ. Sâu không thấy đáy. Thần Hoàng ngữ khí ngưng trọng nói ra. Thanh Long hít sâu một hơi, hóa thành một đầu to lớn thanh long, lân phiến lấp loe trong bóng tối lấy ánh sáng nhạt, hắn chậm rãi nói ra, đi thôi. Huyền Vũ nghe vậy, thân thể dần dần bị lớn, nặng nề trên mai rùa lưu chuyển lên phong cách cổ xưa phù văn, hắn chậm rãi gật đầu, ta đến phía trước mở đường. Thoại âm rơi xuống, Huyền Vũ thả người nhảy xuống, thần hoàng thanh long theo sát phía sau. Theo hạ lạc chiều sâu không ngừng gia tăng, trung quanh tiên lực càng cuồng bạo, phản phất có vô số lực lượng ở trong đó xen lẫn, va chạm. Ba thú không thể không điều động lực lượng toàn thân, lấy duy trì thân hình ổn định. Không biết qua bao lâu, Huyền Vũ trùng điệp rơi trên mặt đất, kích thích bụi đất trong nháy mắt đẩy trời mà lên. Đến cùng, Huyền Vũ quay đầu đối bọn chúng nói ra, cẩn thận một chút. Ba thú giờ phút này vì tiết kiệm tiên nguyên, lại hóa thành hình người. Và anh, Thần Hoàng đánh ra một đạo hỏa diễm đem ba thú bốn phía chiếu sáng. Ba thú cảnh giác quan sát đến bốn phía, phát hiện bốn phía một mảnh đen kịt, không có bất kỳ vật gì, chỉ có tàn phá bừa bãi cuồng bạo tiên khí, cùng cái kia vách đá cao vút. Đi lên phía trước, Huyền Vũ thi triển công pháp, một cái hư ảo mai rùa đem ba lồng thú che đậy trong đó. Mai rùa này hộ thuẫn tản ra ánh sáng lưu hòa, đem chung quanh cuồng bạo tiên khí ngăn cách ở bên ngoài, là ba thú cung cấp một mảnh tương đối an bình không gian. Bọn hắn dọc theo vết đá, cẩn thận từng ly từng tí hướng về phía trước thăm dò. Theo xâm nhập, chung quanh cảnh tượng bắt đầu phát sinh biến hóa. Nguyên bản đơn điệu vách đá dần dần bị kỳ dị phù văn cùng đồ án nơi bao bọc, những phù văn này lóe ra hào quang nhỏ yếu, tựa hồ đang nói cổ lão mà thần bí cố sự. Trong không khí tràn ngập một cỗ cổ lão mà trang nghiêm khí tức, để cho người ta không tự chủ được lòng sinh kính sợ. Những phù văn này Thanh Long nhẹ nhàng nói ra, ánh mắt của hắn tại phù văn ở giữa du tẩu, ý đồ giải đọc huyền bí trong đó. Trên những phù văn này cấm chế rất đặc biệt, ta chưa từng thấy qua. Thần Hoàng cảm thụ một chút trên đó lưu lại lực lượng nói ra, chớ đụng lung tung, nơi này quá mức bị dị. Huyền Vũ nói ra. Vâng. Một trận trầm thấp tiếng oanh minh đột nhiên từ tiền phương truyền đến, nương theo lấy tiếng oanh minh còn có một cỗ cường đại tiên lực ba động, đồng thời bốn phía cuồng bạo tiên khí tựa hồ đạt được mệnh lệnh nào đó, hướng phía ba thú điên cuồng đánh tới. Ba thú lập tức cảnh giác lên, cấp tốc lưng tựa lưng đứng vững, chuẩn bị ứng đối sắp đến nguy cơ. Xem ra chúng ta phát động cơ quan nào đó. Huyền Vũ thanh âm trầm ổn mà hữu lực, hắn mai rùa hộ thuẫn quang mang đại thịnh, cố gắng ngăn cản bốn phía đánh tới cuồng bạo tiên khí. Thần Hoàng hai cánh mở ra, ngọn lửa nóng bỏng trong nháy mắt tại quanh thân hình thành một đạo hỏa tượng, đem tới gần tiên khí cách trở ở bên ngoài. Đồng thời ánh mắt của nàng sắc bén quét mắt phía trước, ý đồ tìm ra thanh âm nơi phát ra. Thanh long thì hóa thành một đạo thanh long hư ảnh, tiếng long ngâm đinh thái nhức óc, hắn lân phiến ở trong hắc ám phản xạ ra quang mang lạnh lẽo, long vị hất lên, mang theo một cỗ mãnh liệt gió lốc, đem chúng quanh tiên khí quấy đến hỗn loạn không chịu nổi. Đúng lúc này, phía trước trong hắc ám đột nhiên sáng lên mấy đạo quang mang chói mắt, ngay sau đó, mấy cái phù văn khổng lồ chậm rãi hiện hiện, bọn chúng trên không trung xoay tròn, xen lẫn, phóng xuất ra cường đại uy áp. Đây là Chu Tiên trận. Thân Hoàng hoảng sợ nói, sắc mặt của nàng trở nên ngưng trọng dị thường. Chu Tiên trận, cái này có thể phiền toái. Huyền Vũ trong thanh âm để lộ ra một tia lo lắng, hắn biết rõ Chu Tiên trận uy lực, một khi bị nhốt trong đó, hậu quả khó mà lường được. Thanh Long thì chăm chú nhìn những phù văn kia, trong đầu của hắn cấp tốc hiện lên vô số liên quan tới tiên trận chi thức cùng phương pháp phá giải. Đừng hoảng hốt, chúng ta hợp lực thử một lần. Thanh Long tỉnh táo nói ra, hắn bắt đầu điều động thể nội tiên nguyên, chuẩn bị cùng hai thú cộng đồng phá giải tiên trận này. Ba thú vội vàng điều động tiên nguyên, hướng phía đại trận kia đánh tới. Nhưng mà, tiên trận này tựa hồ cường đại dị thường, ba thú công kích mặc dù hung mãnh, nhưng lại khó mà dùng chuyển nó mảy may. Những phù văn kia ngược lại càng phát ra sáng ngời, phóng thích ra uy áp cũng càng ngày càng mạnh. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Huyền Vũ thở hào hển nói ra, hắn mai rùa hộ thuẫn đã bắt đầu xuất hiện vết rách. Chúng ta nhất định phải tìm tới trận nhãn, chỉ có phá hủy trận nhãn mới có thể phá giải tiên trận này. Thanh Long đội vàng nói, ánh mắt của hắn tại bốn phía tìm kiếm lấy khả năng manh mối. Đúng lúc này, Thần Hoàng đột nhiên phát hiện cái gì, nàng chỉ vào cách đó không xa một chỗ vách đá hô, nhìn nơi đó. Ba thu thuận nàng chỉ phương hướng nhìn lại, chỉ gặp trên vách đá dựng đứng có một chỗ cùng chung quanh hoàn toàn khác biệt phù văn, nó tản ra hào quang nhỏ yếu, tựa hồ cùng với những cái khác phù văn không hợp nhau. Đó chính là trận nhãn. Thanh Long trong mắt lóe lên vẻ vui mừng, hắn lập tức chỉ huy hai thú cải biến công kích phương hướng, toàn lực hướng trận nhãn kia khởi xướng trùng kích. Chu Tiên trận tựa hồ cảm nhận được ba thú ý nghĩ, lập tức phóng thích càng mạnh uy áp, muốn đem ba thú trấn áp. Không động được. Thần Hoàng gian nan nói ra. Đáng chết, nếu ta khôi phục lại đỉnh phong, nhất định phải đem địa phương quỷ quái này là tung. Thanh Long cả giận nói. Bây giờ nói cái này không dùng, hay là nghĩ biện pháp xuất thủ đem trận nhãn kia phá hủy. Huyền Vũ nói ra. Đang lúc đám người suy nghĩ như thế nào phá trận thời điểm, một thanh âm đống nhiên vang lên. Các ngươi tiểu tặc làm sao dám phạm ta địa giới? Theo thanh âm rơi xuống, một bóng người chậm rãi từ trong bóng tối đi ra, hắn người khoác áo bào đen, khuôn mặt bị mũ trùm che lấp đến cực kỳ chặt chẽ, chỉ lộ ra một đôi lóe ra hàn mang con mắt. Ba thú tâm bên trong run lên, cảnh giác nhìn chằm chằm bất thình lình người thần bí. Ngươi là người phương nào? Vì sao ở đây ngăn cản chúng ta? Huyền Vũ trầm giọng hỏi, thanh âm của hắn tại trống trải trong huyệt động quanh quẩn. Người thần bí hừ lạnh một tiếng, nói ta chính là Chu Tiên trận chi linh, thủ hộ nơi đây đã có ngàn năm. Các ngươi tự tiện xông vào, chính là tội chết. Chu Tiên trận chi linh. Thanh Long chau mày, hắn chưa từng nghe nói qua Chu Tiên trận còn có linh trí tồn tại. Thần Hoàng thì hai cánh chấn động, hỏa diễm trong nháy mắt bốc lên, nàng tức giận nói, coi như ngươi là Chu Tiên trận chi linh, cũng đừng hòng ngăn cản chúng ta bước chân tiến tới. Người thần bí thấy thế, nhếch miệng lên một vòng cười lạnh, hắn chậm rãi giơ tay lên, chỉ thấy chung quanh Chu Tiên trận phủ văn phản phất hưởng ứng hắn triệu hoán, quang mang đại thịnh, uy áp đột nhiên tăng. Hừ, không biết tự lượng sức mình. Người thần bí khẽ quát một tiếng, lập tức thân hình hóa thành một đạo hắc ảnh, hướng phía ba thú bổ nhào mà đến. Ba thú không dám kinh thường, đội vàng thi triển riêng phần mình thần thông ngăn cản công kích. Tại Chu Tiên trận áp chế xuống, ba thú thực lực trên diện rộng hạ xuống, chỉ là mấy hiệp, liền bị người thần bí kia đánh thành trọng thương, ngã xuống đất không dậy nổi. Hừ, nho nhỏ đại La Kim Tiên cũng như toàn sông tiên nguyên. Người thần bí đứng ở ba mặt thú trước, áo bào đen theo gió nhẹ nhàng đông đưa, dưới mũ trùm hai mắt lóe ra thắng lợi quang mang. Hắn chậm rãi đi hướng ngã xuống đất ba thú, tựa hồ chuẩn bị cho bọn hắn một kích cuối cùng. Bá. Một đạo rất nhỏ tiếng vang hiện lên, người thần bí kia tựa hồ cảm ứng được cái gì, đột nhiên lùi lại. Thử, ngươi thế mà còn dám đi ra? Chỉ gặp người thần bí trước mặt lơ lửng một cây phất trần phía trên lóe hào quang nhỏ yếu, tản ra trận trận nhu hòa tiên lực. Diệt linh trận, lên! Người thần bí hét lớn một tiếng. Chỉ gặp một tòa khác đại trận tức thì dâng lên, đem phất trần kia bao phủ ở bên trong. Ba thú thấy thế, kinh hãi, bọn hắn chưa bao giờ thấy qua một cái đại trận linh trí thế mà có thể tự hành thi triển một tòa khác đại trận, mà lại hai đại trận này đều là sát phạt đại trận. Chế tạo cái này Chu Tiên trận đến tột cùng là người phương nào? Ba thú liếc mắt nhìn nhau, trong mắt đều là vẻ khiếp sợ. Có lẽ là cái kia linh trí thi triển một tòa khác đại trận nguyên nhân. Ba trên thân thú Chu Tiên trận uy áp giảm bất không ít. Ba thú vội vàng đứng dậy, đem Lâm Ly ban tặng đan dược chữa thương không cần tiền hướng trong miệng đổ. Mà phất trần kia thì tại cái kia diệt linh trận bên trong, cùng linh trí chiến đấu. Chương 320, đế thi 1. Chương 320, đế thi 1. Theo thời gian trôi qua, diệt linh trận trận pháp chi uy dần dần tăng lên, phất trần kia động tác cũng bắt đầu trở nên chậm chạp. Năm đó để cho ngươi chủ chạy, hôm nay ngươi liền lưu tại đây đi, linh trí giận hô một tiếng, điều động toàn bộ lực lượng hướng phía Phất Trần công tới. Thừa dịp hiện tại, công kích trận nhãn. Linh trí đem toàn bộ lực lượng điều động đi công kích Phất Trần, cái kia áp chế ba thú chu tiên trận, ngắn ngủi đã mất đi linh trí lực lượng gia trì, để ba thú có một tia động thủ thời cơ. Thanh Long hô lớn. Hắn biết rõ, đây là bọn hắn đào thoát nơi đây duy nhất cơ hội. Không chút do dự, hắn cố nén vết thương trên người đau nhức, điều động lên thể nội còn sót lại tiên nguyên, hội tụ ở lòng bàn tay, hình thành một đoàn hào quang sáng chói. Bên trên, Thanh Long hét lớn một tiếng, thân hình như điện, hướng phía trên vách đá kia trận nhãn mau chóng bay đi. Huyền Vũ cùng Thần Hoàng cũng theo sát phía sau, riêng phần mình thi triển ra công kích mạnh nhất, chuẩn bị nhất cử phá hủy trận nhãn. Ba thú công kích hội tụ thành một cỗ không thể khinh thường lực lượng, hung hăng đụng vào cái kia tản ra hào quang nhỏ yếu trên trận nhãn. Trong chốc lát, toàn bộ chu tiên trận phảng phất nhận lấy to lớn trùng kích, bắt đầu địa chấn kịch liệt động. Cái kia nguyên bản yếu ớt phát sáng trận nhãn tại mãnh liệt trùng kích vào bắt đầu rung động kịch liệt, phù văn quang mang bắt đầu tan rã, chu tiên trận uy áp cũng theo đó yếu bớt. Linh trí thấy thế, sắc mặt đại biến. Hắn không nghĩ tới cái này ba cái nhìn như không đáng chú ý sinh linh có thể làm cho hắn không thể không tự mình xuất thủ, còn kém chút để chu tiên trận mất khống chế. Các ngươi muốn chết? Linh trí nổi giận gầm lên một tiếng, không còn bảo lưu, toàn thân áo bào đen không gió mà bay, một cỗ khí tức kinh khủng từ trong cơ thể hắn bộc phát mà ra, trực tiếp trùng kích lấy ba thú thần thức, ý đồ nhiễu loạn tâm thần của bọn họ. Đúng lúc này, Phất Trần kia tại diệt linh trận bên trong đột nhiên hào quang tỏa sáng, tựa hồ cảm ứng được ba thú cố gắng, nó thoát khỏi trói buộc, hóa thành một đạo lưu quang, trực tiếp xuyên thấu chu tiên trận hạch tâm, cùng linh trí bản thể phát sinh kịch liệt va chạm. À, linh trí phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, chu tiên trận bởi vì đã mất đi linh trí chèo chống, bắt đầu sụp đổ tan rã, những phủ văn kia từng cái dập tắt, uy áp cũng biến mất theo vô tung. Ba thú nắm lấy cơ hội, một kích cuối cùng triệt để phá hủy trận nhãn, chu tiên trận triệt để sụp đổ. Phất Trần kia tựa hồ là đang diệt linh trận bên trong đợi quá lâu, trên đó linh trí bị hư hao, chậm rãi hạ xuống, lặng lặng nằm trên mặt đất. Xem ra đây chính là lão giả kia nói để cho ta tìm về đồ vật. Thanh Long đem Phất Trần nhẹ nhàng cầm lấy. Hắn cẩn thận từng ly từng tí kiểm tra Phất Trần, phát hiện trên đó mặc dù quang mang ảm đạm, nhưng vẫn như cũ có thể cảm nhận được một cỗ cổ lão mà lực lượng thần bí lưu chuyển. Chúng ta đi mau, nơi này không nên ở lâu. Huyền Vũ thanh âm đánh gãy Thanh Long trầm tư, trong âm thanh của hắn mang theo một tia bội vàng. Ba thú cấp tốc chỉnh lý trạng thái, đem Phất Trần cất kỹ, hướng phía trước mau chóng bay đi. Ba thú không biết tại Thâm Huyền chi địa đi được bao lâu, đột nhiên trông thấy phía trước sáng lên hào quang nhỏ yếu. Đi. Ba thú hướng về linh quang chậm rãi tới gần, đến gần phát hiện đó là một chỗ động phủ to lớn, trong động phủ tựa hồ có một ngọn núi nhỏ. Nơi này tựa như là một chỗ mộ. Huyền Vũ híp mắt dò xét bốn phía, chậm rãi nhẹ gật đầu, không sai, nhìn khí thế kia cùng bố cục, mộ này chủ nhân tuyệt không phải hạng người bình thường. Chỉ là không biết, cái này trong mộ đến tuột cùng cất giấu vật gì, lại tại sao lại tại cái này Thâm Viên chi địa hiện. Và anh, Thần Hoàng lại là một đạo hỏa diễm đánh ra, trong nháy mắt chiếu sáng toàn bộ động phủ. Động phủ bị chiếu sáng trong nháy mắt, ba thú thấy rõ ràng trong động phủ tình huống. Cái kia đen kịt như là một tòa núi nhỏ vật thể lại là một cái cự đại thi thể. Thi thể kia không biết ở đây tồn tại bao lâu, nhục thân sớm đã tiêu tán, chỉ còn lại có khung xương khổng lồ, nhìn từ đằng xa đi, chính là một ngọn núi nhỏ. Trên khung xương, cuốn quanh lấy từng tia từng sợi năng lượng quỷ dị, phản phất khi còn sống lực lượng vẫn chưa hoàn toàn tiêu tán, cho dù chỉ là lưu lại một tia, cũng làm cho trong toàn bộ động phủ tràn đầy kiềm chế cùng bất an khí tức. Đây là thần thánh phương nào? Thanh Long trong thanh âm mang theo vẻ run rẩy, hắn chưa bao giờ thấy qua khổng lồ như thế khung xương, càng không ngờ đến tại vực sâu này phía dưới lại ẩn giấu đi kinh người như thế bí mật. Huyền Vũ chậm rãi đến gần, dùng hắn cái kia nặng nề mai rùa nhẹ nhàng chạm đến một chút khung xương, một cỗ cổ lão mà tang thương ba động từ trên khung xương truyền đến, để trong lòng của hắn không khỏi trầm xuống. Cái này tuyệt không phải phổ thông sinh linh có khả năng có khung xương, chỉ sợ là thời kỳ thượng cổ để lại cường giả. Phía trên này còn sót lại khí tức, cái này tựa hồ là một bộ đế thi. Thần Hoàng tựa hồ cảm ứng được cái gì khiếp sợ nói ra. Đế thi. Thanh Long cùng Huyền Vũ nghe vậy đều là sắc mặt đại biến, cho dù bọn chúng đỉnh phong thời điểm cũng vẹn vẹn chỉ là bán bộ tiên đế. Bọn hắn biết rõ, có thể được xưng là đế tồn tại, không có chỗ nào mà không phải là kinh thiên địa khiếp quỷ thần cường giả. Nó khi còn sống có lực lượng đủ để phiên vân phúc vũ, cải biến thiên địa cách cục. Bây giờ một vị cường giả như vậy thi thể vậy mà lặng lặng nằm ở chỗ này, có thể nào không khiến người ta lòng sinh kính sợ? Nếu thật là đế thi, cái kia nơi đây tất nhiên ẩn giấu đi cực lớn bí mật. Huyền Vũ trầm giọng nói, ánh mắt của hắn trở nên ngưng trọng lên. Ba thú vây quanh khung xương khổng lồ chậm rãi đi đi, cẩn thận quan sát đến trên đó quấn quanh năng lượng quỷ dị. Những năng lượng kia phảng phất có được ý thức của mình, khi thì hội tụ thành các loại hình dạng, khi thì lại tứ tán ra, như là khi còn sống vị cường giả này ý chí tại quanh quẩn một chỗ, không muốn tán đi. Chúng ta phải cẩn thận chút, đế thi phía trên lưu lại lực lượng, tuyệt không phải chúng ta có thể tùy tiện tiếp nhận. Thanh Long nhắc nhở, trong lòng của hắn dâng lên một cỗ cảm giác nguy cơ vô hình. Đúng lúc này, trên khung xương đột nhiên bộc phát ra một trận hào quang sáng chói, những cái kia năng lượng vị dị phảng phất nhận lấy một loại nào đó triệu hoán, bắt đầu điên cuồng mà phun trào đứng lên. Không tốt, đế thi có biến. Huyền Vũ hô to một tiếng, đội vàng lui lại. Ba thú vừa rời khỏi mấy bước, chỉ gặp cái kia đạo hào quang óng ánh bên trong, một đạo thân ảnh hư ảo chậm rãi hiện hiện. Thân ảnh kia cao lớn uy mãnh, toàn thân tản ra khí thế ngập trời, phảng phất có thể áp sập vạn cổ, phá diệt chư thiên. Người nào dám can đảm quấy rầy bản đế yên giấc? Thân ảnh hư ảo kia gầm thét một tiếng, thanh âm như là kinh lôi trong động phủ nổ vang. Ba thú tâm đầu run lên, vội vàng quỳ rạp trên đất, không dám có chút gì động. Chương 320, đế thi 2, chương 320, đế thi 2, chúng ta vô ý quấy rầy tiền bối yên giấc, chỉ là ngộ nhập nơi đây, mong rằng tiền bối khoan dung. Thanh Long cung kính nói ra, trong âm thanh của hắn mang theo vẻ run rẩy. Thân ảnh hư ảo kia nghe vậy, ánh mắt tại ba trên thân thú đảo qua, tựa hồ là đang phán đoán bọn hắn lời nói thật giả. Một lát sau, thân ảnh kia hừ lạnh một tiếng, thôi, 5 triệu năm, cuối cùng có người có thể sống qua bản đế bày ra Chu Thiên trận, nói một chút đi, các ngươi từ đâu mà đến, muốn loại nào tạo hóa? Ba thú nghe vậy không khỏi nhẹ nhàng thở ra, xem ra tôn này đại đế tựa hồ cũng không trách tội bọn chúng. Về tiền bối, chúng ta là chỗ này tìm một vị lão hữu, vô ý quấy rầy tiền bối yên giấc. Thanh Long cung kính trả lời. Lão hữu, tại cái này thâm viên chi địa, có thể có cỡ nào lão hữu đáng giá các ngươi tìm kiếm? Thân ảnh hư ảo kia trong thanh âm mang theo một tia nghi hoặc. Thần Hoàng tiến về phía trước một bước, trong thanh âm mang theo một tia kính sợ cùng chờ đợi. Tiền bối khả năng không biết, chúng ta người muốn tìm, chính là chúng ta bản thân, cũng là từng tại thượng cổ thời kỳ chiến hữu. Thời kỳ thượng cổ chiến hữu. Nhĩ đẳng cũng là thượng cổ còn sống người, thân ảnh hư ảo kia nghe vậy, bắt đầu quan sát tỉ mỉ lên ba thú. Các ngươi là yêu thú nào biến thành? Có lẽ là thời gian quá lâu, cái kia đế thi bên trên còn sót lại năng lượng đã không cách nào thấy rõ bọn chúng ba thú là loại nào thú biến thành hình người, chỉ có thể nhìn đi ra không phải người. Tiền bối, chúng ta là thần thú. Thanh Long dẫn đầu hồi đáp, trong âm thanh của hắn mang theo một tia tự hào. Thần thú, thân ảnh hư ảo kia hơi sững sờ, lập tức ha ha cười nói, nhĩ đẳng có biết bản đế là ai? Trong tiếng cười, thân ảnh hư ảo kia khí thế dần dần thu liễm, không còn giống trước đó như vậy áp bách lòng người. Tiền bối, vãn bối không biết. Nghe cho kỹ, bản đế chính là Man Tổ Đại Đế. Man Tổ Đại Đế, ngài là Man Tổ Đại Đế. Ba thú nghe vậy, trong lòng kinh hỉ, bọn chúng tuyệt đối không nghĩ tới, trước mắt tôn này thế mà lại là đã từng nhân chủ hảo hữu Man Tổ Đại Đế. Nghe được Man Tổ Đại Đế bốn chữ này, ba thú trong ánh mắt không khỏi lóe lên kích động quan mang. Nghĩ không ra bản đế ngủ say 500 năm lâu, thế mà còn có thể nhìn thấy các ngươi ba tên tiểu gia hỏa. Man Tổ tiền bối, ngài như thế nào ngủ say ở đây? Còn không phải là vì giữ vững bạch hổ trong tay khối ngọc kia? Man Tổ Đại Đế chậm rãi nói ra, ánh mắt thâm thúy, phảng phất xuyên qua thời không, về tới đoạn kia cao chót vót tuyết nguyệt. Man Tổ tiền bối, ta bị ma tộc trọng thương, chắc hẳn sống không được bao lâu. Cái này Hòa Minh Ngọc ta liền giao cho ngài, đại hắn ngày người hữu duyên tìm tới, ngài liền đem này giao cho hắn hấp hối bạch hổ từ trong miệng phun ra một khối Hòa Minh Ngọc, giao cho Man Tổ. Ngươi yên tâm, ta chắc chắn chữa cho tốt ngươi. Man Tổ đem Hòa Minh Ngọc đưa trở về. Vô dụng, ta bị hình thiên gây thương tích, ma khí nhập thể, chỉ không được. Bạch hổ lắc đầu, trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt, Man Tổ tiền bối, ngài không cần vì ta lãng phí tinh lực. Ta tự biết ngày giờ không nhiều, chỉ nguyện ngài có thể tại ta đằng sau, thủ hộ vùng thiên địa này, không để cho ma vật kia lại lần nữa tàn phá bừa bãi. Man Tổ đại đế trầm mặt một lát, cuối cùng thở dài, nhận lấy Hòa Minh Ngọc, tốt à, ta đáp ứng ngươi. Nhưng ngươi cũng muốn nhớ kỹ, bất cứ lúc nào chỗ nào, cũng không thể từ bỏ hy vọng. Có lẽ có một ngày, sẽ có kỳ tích phát sinh. Bạch Hổ mỉm cười, trong mắt lộ ra vẻ cảm kích, đa tạ Man Tổ tiền bối. Có ngài tại, ta yên tâm. Nói xong, Bạch Hổ giáng chống đỡ lấy mình đã trọng thương thân thể, chậm rãi đứng dậy, hướng phía nơi xa bỏ chạy. Man Tổ đại đế nhìn qua Bạch Hổ rời đi, trong lòng dâng lên một cỗ không hiểu đau thương. Hắn biết rõ, vị này đã từng chiến hữu, chạy tới phần cuối của sinh mệnh. Vì thực hiện đối với Bạch Hổ hứa hẹn, Man Tổ Đại Đế quyết định đem chính mình phong ấn tại cái này thâm viên chi địa, thủ hộ lấy Hòa Minh Ngọc, chờ đợi người hữu duyên đến. Mà lần chờ này chính là 5 triệu năm, cho nên mới nhân chủ xuất hiện sao? Man Tổ từ trong hồi ức kéo về suy nghĩ đối với ba thú hỏi. Tiền bối, tân nhiệm nhân chủ đã xuất hiện, chúng ta đều là bị hắn khôi phục, mà lại nhân chủ đã lấy được nhân chủ thành kiếm. A, nhân chủ thành kiếm đã hiện. Man Tổ Đại Đế nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc cùng vui mừng, xem ra thiên địa rốt cục muốn nên đón mới biến số. Tiền bối, chúng ta chính là thụ nhân chủ nhờ bà, đến đây tìm kiếm Hòa Minh Ngọc, lấy trợ hắn hoàn thành sứ mệnh. Thanh Long cung kính nói ra, trong ánh mắt để lộ ra kiên định cùng chờ mong. Man Tổ đại đế khẽ gật đầu, ánh mắt lần nữa đảo qua ba thú, tựa hồ đang suy tính bọn chúng trung thành cùng năng lực. Đã các ngươi là nhân chủ phái tới, vậy ta tự nhiên tin được. Hòa Minh Ngọc tại ta chỗ này, nhưng các ngươi cầm không đi. Tiền bối đây là vì gì? Huyền Vũ không hiểu hỏi. Cái kia Hòa Minh Ngọc đều là cùng riêng phần mình khóa lại, trừ cùng các ngươi tự thân cùng nhau khóa lại khối kia Hòa Minh Ngọc, còn lại các ngươi đều không thể đụng vào, chỉ có bị nhận định nhân chủ mới có thể lấy đi. Chẳng lẽ các ngươi không biết? Tiền bối chúng ta tự nhiên là biết được, bất quá chưa từng nghĩ qua liền ngay cả chúng ta đều không thể lấy đi thuộc về Bạch Hổ khối kia Hòa Minh Ngọc. Thanh Long ngượng ngùng nói ra. Đi, đi thông chi nhân chủ đi, bản đế tại bậc này lấy hắn. Tiền bối, vậy bọn ta trước hết cáo lui. Thanh Long cung kính nói ra, lập tức cùng Huyền Vũ, Thần Hoàng cùng nhau quay người, chuẩn bị rời đi động phủ. Chấm đã. Man Tổ đại đế đột nhiên mở miệng, gọi lại bọn chúng. Ba thú tâm bên trong siết chặt, đội vàng dừng bước lại, quay người nhìn về phía Man Tổ đại đế, sợ hắn đổi ý không muốn giao ra Hòa Minh Ngọc. Chỉ gặp Man Tổ đại đế chậm rãi giơ tay lên, một đạo hào quang sáng chói từ hắn lòng bàn tay bắn ra, bắn thẳng về phía động phủ chỗ sâu. Quang mang những nơi đi qua, những cái kia năng lượng bị dị nhau nhau tránh lui, phản phất như gặp phải nhân vật đáng sợ nào. Quang mang cuối cùng đứng tại động phủ chỗ sâu nhất một tảng đá lớn trước, trên cự thạch kia khắc đầy phức tạp phù văn, tản ra nhàn nhạt huy quang. Nơi này là thông hướng ngoại giới thông đạo, các ngươi từ nơi này ra ngoài đi. Nhớ kỹ, sau khi rời khỏi đây chớ đem việc này tiết lộ cho người không quan hệ, để tránh dẫn tới phiền toái không cần thiết. Man Tổ đại đế thanh âm trong động phủ quen quần, mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Ba thú nghe vậy, trong lòng thở dài một hơi, liền đội vàng không người hành lễ, đa tạ tiền bối. Nói xong, bọn chúng liền hướng phía quang mang kia bắn ra thông đạo đi đến. Theo thân ảnh của bọn nó dần dần biến mất tại cuối thông đạo, trong động phủ quang mang cũng chậm rãi tiêu tán, hết thảy lại khôi phục bình tĩnh. Mà lúc này Man Tổ đại đế thì đứng bình tĩnh tại khung xương bên cạnh, ánh mắt thâm thúy nhìn về phía phương xa, phảng phất tại chờ đợi cái gì. Chương 321, Lâm Uyển Nhi chương 321, Lâm Uyển Nhi tại ngoài động phủ, Thanh Long, Huyền Vũ cùng thần hoàng dọc theo Man Tổ đại đế chỉ dẫn thông đạo thuận lợi đi ra mảnh này bị lãng quên thâm viên chi địa. Ngoại giới ánh nắng vẩy vào bọn chúng trên thân, mang đến một tia đã lâu ấm áp cùng tự do cảm giác. Đi thôi, trước tiên đem phất trần này cho lão giả kia mang về. Thanh Long nói ra. Tốt. Một bên khác trải qua giai đoạn thứ nhất thí luyện, Lý Dạ thuận lợi tấn cấp giai đoạn thứ hai. Chúc mừng các ngươi, thành công thông qua được giai đoạn thứ nhất thí luyện, sau đó chính là giai đoạn thứ hai. Xông qua Thiên Tinh Lâm nói chuyện hay là vị kia chủ trì giai đoạn thứ nhất thí luyện trưởng lão. Sau đó, các ngươi tự hành phân tổ, mỗi tổ không được vượt qua 5 người, top 10 tổ xông qua Thiên Tinh Lâm đệ tử sẽ tấn cấp cái cuối cùng giai đoạn thí luyện. Tốt nhiều ta liền không nói, giai đoạn thứ hai thí luyện ngày mai mở ra, các ngươi phân tổ, sau đó trở về chuẩn bị đi. Trưởng lão lời nói rơi xuống sau, chúng đệ tử nhao nhao hành động, có bắt đầu tìm kiếm thích hợp đồng đội, có thì một mình trầm tư, tính toán như thế nào tại tiếp xuống trong thí luyện chỗ hết tài năng. Lý Dạ đứng ở trong đám người, ánh mắt tỉnh táo quét mắt bốn phía. Có lẽ là thường liệt nguyên nhân không ai nguyện ý chủ động tiến lên cùng Lý Dạ tổ đội, đều nhao nhao lược qua hắn tìm tới những người khác. Lâm Uyển Nhi ngươi làm gì? Đừng đi tìm hắn, một cái tên là Lâm Uyển Nhi nữ đệ tử không nhìn người bên cạnh la lên, trực tiếp hướng Lý Dạ đi tới. Lý Dạ, ngươi cùng ta một tổ đi. Lâm Uyển Nhi cười đối với Lý Dạ vươn tay. Lý Dạ có chút ngoài ý muốn nhìn xem Lâm Uyển Nhi, dù sao tiến vào thượng linh quan về sau hắn vẫn luôn là độc đến ngoài suy xét, rất ít cùng người khác giao lưu, huống chi hôm nay lại đang trong thí luyện đắc tội thường liệt cùng độc cô lão quái, Lâm Uyển Nhi chủ động mời thực để hắn sững sờ. Ngươi không sợ bọn họ tìm ta phiền phức? Lâm Uyển Nhi phốc thử cười, nàng tự nhiên biết Lý Dạ trong miệng bọn hắn là chỉ ai, bọn hắn sợ, ta cũng không sợ, ta là tới bái sư học nghệ, không phải đến xem bọn hắn sắc mặt. Đã như vậy, vậy liền một tổ đi. Lý Dạ gặp Lâm Uyển Nhi nói như thế, cũng không khỏi đến trong lòng sinh ra một tia thưởng thức chi tình. Lý Dạ đưa tay cùng Lâm Uyển Nhi thật chặt nắm tay, sau đó sánh vai rời đi. Một màn này rơi vào một bên thường liệt trong mắt, sắc mặt tái xanh. Toàn bộ thượng linh quan nội môn người nào không biết hắn thường liệt đối với Lâm Uyển Nhi ái mộ đã lâu, nhiều lần đối với Lâm Uyển Nhi biểu đạt tâm ý của mình. Làm sao Lâm Uyển Nhi một mực đối với hắn lạnh lùng như băng, chưa bao giờ giống đối với Lý Dạ như thế lộ ra khuôn mặt tươi cười. Thường sư minh, không cần tức giận, một cái nho nhỏ Lý Dạ còn không đáng đến ngại như vậy quan tâm một cái vóc người thon gầy. Ánh mắt hung ác nham hiểm đệ tử xích lại gần thường liệt, thấp giọng nói ra. Người này là thường liệt tiểu tùy tùng, tên là Triệu Quyền. Triệu Quyền lời nói tựa hồ cho thường liệt tìm được một tia an ủi, hắn lạnh lùng nhìn thoáng qua Lý Dạ cùng Lâm Uyển Nhi rời đi phương hướng, nhếch miệng lên một vòng cười lạnh. Ngươi nói đúng, Triệu Quyền. Một cái Lý Dạ còn không đáng cho ta tự mình xuất thủ. Bất quá, hắn nếu dám cướp ta coi trọng đồ vật, vậy hắn liền phải trả giá đắt. Thường liệt trong ánh mắt lóe ra ngoan lệ quan mang. Nguyên bản đối với Tâu Nghị đưa ra đem Lý Dạ gạt bỏ tại Thiên Tinh Lâm bên trong hắn còn có một chút do dự, nhưng trải qua việc này, hắn đã quyết định quyết tâm dựa theo Tâu Nghị nói tới đem Lý Dạ triệt để chém giết. Triệu Quyền thấy thế, trong lòng âm thầm đắc ý, hắn biết Thường liệt thủ đoạn, một khi Thường liệt quyết định muốn đối phó ai, vậy cái kia cá nhân tuyệt đối sẽ không có kết cục tốt. Thường sư minh, vậy chúng ta sau đó làm sao bây giờ? Triệu Quyền định hỏi. Thường liệt trầm ngâm một lát, sau đó trong mắt lóe lên một tia âm tàn. Ngươi đi liên lạc một chút những người khác, nói cho bọn hắn, chỉ cần bọn hắn nguyện ý phối hợp ta tại Thiên Tinh Lâm bên trong cho Lý Dạ một cái ngoại ý muốn kinh hỉ, ta cam đoan bọn hắn thông qua thí luyện sau một bước lên mây. Thường liệt nói như vậy cũng không phải chính mình quyết đại, dù sao hắn là có bối cảnh, hắn thân đại ca chính là đệ tử hạch tâm Thường liệt, mà Thường liệt sư tôn thì là thượng linh quan thái thượng trưởng lão Đồng Quân. Triệu Quyền nghe vậy, trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn quan mang, hắn liền vội vàng gật đầu, tốt, Thường sư minh, ta cái này đi làm. Nói xong, Triệu Quyền liền quay người rời đi, bắt đầu tay chuẩn bị đứng lên, mà đổi thành một bên. Lý Dạ cùng Lâm Uyển Nhi đã tìm được một chỗ địa phương an tĩnh, bắt đầu thảo luận lên giai đoạn thứ hai thí luyện kế hoạch. Ngươi coi thật không còn suy tính một chút. Thường liệt khẳng định sẽ nghĩ biện pháp tại Thiên Tinh Lâm bên trong đối phó ta. Lý Dạ nhìn xem Lâm Uyển Nhi nói ra. Tông môn cấm chỉ nội đấu, Thường liệt coi như muốn đối phó ngươi, tối đa cũng chính là chế tạo điểm phiền phức hắn không dám làm loạn. Ha ha, ngươi hay là quá đơn thuần. Cái kia Thiên Tinh Lâm bên trong bấy dập, trận pháp dày đặc, hắn hoàn toàn có thể liên hợp những người khác đem ta gạt bỏ tại Thiên Tinh Lâm bên trong, coi như thời điểm tông môn truy cứu tới, hắn đại khái có thể nói là chính ta thực lực không đủ chết ở bên trong. Không có chứng cứ, tông môn nhưng không có biện pháp định tội của hắn, mà lại sư phụ của hắn là nội môn trưởng lão Độc Cô lão quái, Thường Hổ vẫn là hắn anh ruột, có tầng quan hệ này tại, hắn nhiều lắm là chính là bị xử phạt một chút thôi. Lý Dạ lời nói để Lâm Uyển Nhi sắc mặt trở nên ngưng trọng lên, đây là nàng trước đó không có nghĩ tới. Ngươi đi trước đi tìm trưởng lão nói rõ tình huống, cùng người khác tổ đội còn kịp, nếu như ngày mai bước vào Thiên Tinh Lâm, hối hận coi như không còn kịp rồi. Lý Dạ khuyên giải nói, ta Lâm Uyển Nhi không phải người tham sống sợ chết, lựa chọn cùng ngươi tổ đội ta liền không hối hận, mà lại ta xem ra đến ngươi rất tự tin, căn bản không đem bọn hắn để vào mắt. A, ngươi đối với ta có lòng tin như vậy? Lý Dạ cười, nàng cảm thấy trước mắt cô nương này có chút ý tứ. Ta xem ra đến, hôm qua tại trên đài luận võ ngươi có chỗ giữ lại, cũng không sử xuất toàn lực, cứ như vậy Thường liệt đều không phải là đối thủ của ngươi. Lâm Uyển Nhi nói ra. Bất quá ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Ngươi nói, ngươi không phải tán tu tự học đúng không? Ngươi từ nơi nào nhìn ra được? Nghe vậy Lý Dạ gắt gao tiếp cận Lâm Uyển Nhi, thanh âm cũng không khỏi đến bỗng nhiên để cao mấy phần, trong giọng nói mang theo một dòng sát ý lạnh lẽo. Cảm nhận được Lý Dạ trên người tán phát ra khí tức tử vong, Lâm Uyển Nhi không khỏi dùng mình một cái, vội vàng giải thích nói, ngươi hôm qua sử dụng thân pháp, ta lúc trước đi ra ngoài lịch luyện thời điểm gặp qua một người dùng qua, bất quá ta không biết hắn là đến từ tông môn nào, nhưng ta khẳng định là hắn cùng ngươi dùng chính là cùng một loại thân pháp. Lý Dạ ngữ khí cùng ánh mắt để Lâm Uyển Nhi trong lòng căng thẳng, nhưng nàng rất nhanh chấn định lại, biết rõ chính mình không có ác ý, chỉ là trong lúc vô tình chạm đến Lý Dạ bí mật. Lý Dạ, ngươi chớ khẩn trương, ta không có ác ý, ta chẳng qua là cảm thấy thân pháp của ngươi rất đặc biệt, ta ở bên ngoài lịch luyện lúc xác thực gặp qua tương tự, nhưng này người cũng chưa lộ ra tông môn của mình, cho nên ta cũng không rõ ràng lai lịch của ngươi. Nếu như cái này khiến ngươi cảm thấy không thoải mái, ta xin lỗi ngươi. Lâm Uyển Nhi thành thật nói, trong ánh mắt tràn đầy chân thành. Lý Dạ nghe vậy, trên người sát ý dần dần tiêu tán, hắn hít sâu một hơi, cố gắng bình phục tâm tình của mình. Một lát sau, hắn chậm rãi mở miệng, chuyện này đối với ta mà nói rất trọng yếu, hy vọng ngươi không cần đối ngoại nhắc lên. Về phần thân phận của ta, hiện tại còn không phải công khai thời điểm. Lâm Uyển Nhi thấy thế, nhẹ nhàng gật đầu, tỏ ra là đã hiểu, yên tâm, ta sẽ không lắm miệng. Chúng ta hay là trở lại thí luyện chủ đề lên đi, đã ngươi lo lắng Thường Liệt sẽ ở Thiên Tinh Lâm bên trong động tay chân, chúng ta đến sớm làm chút chuẩn bị. Không cần chuẩn bị, vinh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, liền Thường Liệt mà nói, đối với ta không có gì uy hiếp. Tốt, không còn sớm, đi về nghỉ ngơi đi. Lý Dạ hạ lệnh chủ khách. Lâm Uyển Nhi cũng biết không nên chờ lâu, liền cáo từ rời đi. Lâm Uyển Nhi sau khi đi, Lý Dạ một thân một mình bắt đầu suy nghĩ. Nàng sẽ ở nơi nào thấy qua ta Côn Luân Tông thân pháp? Phù Tinh vực cùng Thiên Hoang vực cách xa nhau rất xa, theo lý thuyết hẳn là không đụng tới tông ta đệ tử mới đối. Lý Dạ ở trong lòng âm thầm suy nghĩ. Chương 322, Thiên Tinh Lâm chương 322, Thiên Tinh Lâm một đêm không có chuyện gì xảy ra, đảo mắt bình minh. 100 cái thông qua giai đoạn thứ nhất thí luyện đệ tử, chỉnh tề đi vào một chỗ trước đại môn, mà phía sau cửa chính là thông hướng khu vực hạch tâm Thiên Tinh Lâm. Xông qua cái này Thiên Tinh Lâm liền mang ý nghĩa bọn hắn tiến vào đệ tử hạch tâm danh sách, sẽ đạt được tông môn trọng điểm bồi dưỡng, ngày khác đăng đỉnh đỉnh phong ở trong tầm tay. Tất cả mọi người đã sớm dựa theo chính mình tổ đội top 5 top 3 phân tổ đứng vững, chỉ có Lý Dạ cùng Lâm Uyển Nhi hai người một tổ, lộ ra không hợp nhau. Thường Liệt mang theo một mặt cười lạnh, đứng tại trong đám người cách đó không xa, ánh mắt thỉnh thoảng quét về phía Lý Dạ cùng Lâm Uyển Nhi, tựa hồ đang mong đợi cái gì. Bên cạnh hắn, Triệu Quyền Chính thấp giọng cùng mấy cái đệ tử nói chuyện với nhau, thỉnh thoảng chỉ hướng Lý Dạ phương hướng, hiển nhiên là tại mưu đồ bí mật lấy cái gì. Thí luyện cửa lớn chậm rãi mở ra, một cỗ cổ lão mà khí tức thần bí đập vào mặt, Thiên Tinh Lâm bên trong tựa hồ ẩn giấu đi vô số bí mật cùng khiêu chiến. Các đệ tử nhao nhao bước vào, bắt đầu bọn hắn giai đoạn thứ 2 thí luyện. Lý Dạ cùng Lâm Uyển Nhi theo sát phía sau, hai người sánh vai mà đi, ánh mắt kiên định. Lâm Uyển Nhi mặc dù trong lòng có chút tâm thần bất định, nhưng nhìn thấy Lý Dạ cái kia ung dung không đội dáng vẻ, trong lòng cũng an định mấy phần. Thiên Tinh Lâm bên trong, cây cối che trời, sương mù lở, trong tầm mắt chỗ đều là hoàn toàn mông lung. Lý Dạ mở ra linh thức, cẩn thận từng ly từng tí cảm giác hết thảy xung quanh, để phòng bất trắc. Chúng ta phải cẩn thận chút, nơi này hiện đầy bẫy dập cùng trận pháp. Lý Dạ thấp giọng nhắc nhở Lâm Uyển Nhi. Lâm Uyển Nhi gật đầu, theo sát tại Lý Dạ sau lưng, thời khắc duy trì cảnh giác. Nhớ kỹ, không thể tổn thương Lâm Uyển Nhi, nếu người nào làm bị thương Lâm Uyển Nhi, ta tất phải giết. Thương Liệt nút trong bóng tối, nhìn xem Lý Dạ cùng Lâm Uyển Nhi nhất cử nhất động, đối với sau lưng mấy tên tùy tùng phân phó nói. Thương sư minh, ngươi yên tâm, chúng ta tuyệt sẽ không làm bị thương Uyển Nhi sư tỷ một tia tóc. Đi, đi thôi. Thương Liệt nói xong, liền thi triển công pháp nút ở một bên, đồng thời còn lặng lẽ lấy ra lưu ảnh thạch bắt đầu ghi chép Lý Dạ tại Thiên Tinh Lâm bên trong hết thể hành vi. Đây là hắn cho Lý Dạ làm đạo thứ nhất ngang chân, hắn biết những người này cộng lại đều không phải là Lý Dạ đối thủ, nhưng là nếu là có thể lưu lại Lý Dạ đối với đồng môn thống hạ sát thủ chẳng diện, các loại thí luyện qua đi cũng có thể do tông môn định tử tội của hắn. Lý Dạ cùng Lâm Uyển Nhi tại mê vụ lượn lờ Thiên Tinh Lâm bên trong cẩn thận tiến lên, mỗi một bước đều đạt đến cực kỳ ổn trọng. Lâm Uyển Nhi mặc dù tu vi không tầm thường, nhưng ở loại nguy cơ này tứ phía hoàn cảnh bên dưới, nàng cũng không thể không thừa nhận có Lý Dạ ở bên người, để nàng an tâm không ít. Địa hình nơi này có chút phức tạp, chúng ta được làm cái ký hiệu để phòng lạc đường. Lý Dạ từ trong nhẫn chứa vật lấy ra một quyển dài nhỏ dây thừng, thường cách một đoạn khoảng cách liền ở phía trên buộc lên một cục đá nhỏ, dùng cái này làm tiêu ký. Lâm Uyển Nhi thấy thế, trong lòng đối với Lý Dạ cẩn thận cùng Chu Toàn lại nhiều mấy phần kính nể. Nàng theo sát tại Lý Dạ bên cạnh, thời khắc chú ý đến động tĩnh xung quanh, đồng thời cũng không quên dùng linh lực dò xét phía trước khả năng ẩn tàng bẫy dập. Hai người một đường cẩn thận từng ly từng tí tiến lên, quả nhiên gặp mấy chỗ bị xảo diệu ẩn tàng bẫy dập. Cũng may Lý Dạ phản ứng cấp tốc, mỗi lần đều có thể tại bẫy dập phát động trước dẫn đầu Lâm Uyển Nhi tránh đi. Xem ra Thường Liệt bọn hắn xác thực không ít tại trong khu rừng này làm tay chân. Lâm Uyển Nhi thấp giọng nói ra, trong giọng nói mang theo một chút tức giận. Lý Dạ nhếch miệng mỉm cười, cũng không nhiều lời. Hắn biết rõ, Thường Liệt thủ đoạn khẳng định xa xa không chỉ những này. Đúng lúc này, một trận tiếng bước chân dồn dập từ tiền phương chuyển đến. Lý Dạ lập tức cảnh giác lên, lôi kéo Lâm Uyển Nhi trốn vào một bên trong bụi cỏ. Chỉ gặp mấy cái thân mang thượng linh quan phục sức đệ tử vội vàng hấp tấp chạy tới, thần sắc hoảng sợ. Cháy mau! Phía trước có yêu thú, một đệ tử trong đó hô lớn. Lý Dạ cùng Lâm Uyển Nhi liếc nhau, trong lòng đều hiểu, cái này rất có thể là Thường Liệt bọn hắn cố ý chế tạo hỗn loạn, muốn mượn cơ hội này tiêu hao thể lực của bọn họ, hoặc là đem bọn hắn dẫn vào nguy hiểm hơn hoàn cảnh. Nhưng mà, Lý Dạ cũng không lựa chọn trốn tránh. Hắn lôi kéo Lâm Uyển Nhi lặng lẽ đuổi theo những đệ tử kia, muốn nhìn một chút bọn hắn đến cùng muốn làm cái quỷ gì. Quả nhiên, không đi ra bao xa, bọn hắn liền phát hiện một chỗ bị người vì bố trí qua bẫy dập khu vực. Nơi này hiện đầy sắc bén gai nhọn cùng kịch độc thực vật, một khi bước vào, hậu quả khó mà lường được. Mà những đệ tử kia hiển nhiên đã bị dọa đến đã mất đi sức phán đoán, chính từng bước một hướng phía Bây Dập tới gần. Dừng tay, Lý Dạ đột nhiên hiện thân, lớn tiếng quát dừng lại những đệ tử kia. Những đệ tử kia sững sờ, ngược lại thấy được Lý Dạ cùng Lâm Viễn Nhi, trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc. "Lý Dạ, ngươi tại sao lại ở chỗ này?" một đệ tử trong đó hỏi. "Trước đừng quản những này, mau rời đi nơi này. Nơi này hiện đầy bẫy dập." Lý Dạ vội vàng nói. Những đệ tử kia lúc này mới kịp phản ứng, vội vàng đi theo Lý Dạ cùng Lâm Viễn Nhi lách qua bẫy dập khu vực. "Đa tạ các ngươi ân cứu mạng." một người đệ tử cảm kích nói ra, tên đệ tử này tuyệt đối không nghĩ tới Thường Liệt đem hắn cũng tính kế đi vào. Lý Dạ nhắc nhở hắn mới hậu chi hậu giác, "Lý Dạ, các ngươi coi chừng, Thường Liệt liên hợp không ít người muốn đối phó ngươi, muốn tại Thiên Tinh Lâm bên trong chém giết." Đệ tử kia trịnh trọng nói, "Có lẽ là bởi vì Thường Liệt tính toán dẫn đến hắn phản bội." "Ta biết. Bất quá ngươi đem những này nói cho ta biết, ngươi làm sao bây giờ?" Lý Dạ hỏi. "Chính ta thực lực vốn cũng không cao, có thể thông qua giai đoạn thứ nhất đã là may mắn, cùng lắm thì ta đường cũ lui về, chính mình từ bỏ là được." đệ tử kia nói ra. "Ngươi không sợ hắn tìm ngươi phiền phức?" Lý Dạ kinh ngạc hỏi, không nghĩ tới người này sẽ tự mình từ bỏ tiến vào đệ tử hạch tâm cơ hội. "Thường Liệt có anh hắn Thường Hổ tương trợ, nhất định có thể thông qua thí luyện tiến vào đệ tử hạch tâm danh sách, đến lúc đó hắn ở hạch tâm khu vực, ta tại nội môn chắc hẳn hắn cũng không có cần thiết này chuyên môn trở về tìm ta phiền phức." đệ tử kia nói như thế. "Vậy được rồi, đa tạ." Lý Dạ nói ra, đồng thời nhếch miệng lên một vòng cười yếu ớt, tiến vào đệ tử hạch tâm danh sách. Hắn đi được ra cái này Thiên Tinh Lâm sao? Lý Dạ ở trong lòng âm thầm nói ra, nếu Thường Liệt quyết tâm muốn cùng hắn không chết không lứt, vậy hắn tự nhiên cũng sẽ không cho chính mình lưu địch nhân. Nếu Thường Liệt muốn ở chỗ này đem hắn chém giết, vậy hắn làm sao không có ý định để Thường Liệt táng thân nơi này đâu. "Tốt, ta đi trước." Cáo Tử nói xong, đệ tử kia cũng không quay đầu lại chiều nguyên lộ đi đến. Mà một bên dựa vào công pháp ẩn nấp chỗ tối, Thường Liệt trông thấy một màn này hận hàm răng ngứa. "Đáng chết, cũng dám mật báo, các loại thí luyện kết thúc, ta nhất định phải ngươi để mắt." Thường Liệt nhìn xem đệ tử kia bóng lưng rời đi hung hăng nói. Chương 323, đều đã chết. Chương 323, đều đã chết. Sau đó, Lý Dạ cùng Lâm Viễn Nhi tiếp tục thâm nhập sâu Thiên Tinh Lâm. Hai người tiếp tục tiến lên, Thiên Tinh Lâm bên trong sương mù tựa hồ càng ngày càng đậm, ánh mắt càng mơ hồ. Lý Dạ mở ra thần thức, cẩn thận cảm giác hết thảy xung quanh động tĩnh, để phòng bất chắc. Đột nhiên, một trận rít gào trầm trầm âm thanh từ nơi không xa truyền đến, chấn động đến Lâm Viễn Nhi trong lòng run lên. "Là yêu thú." Lý Dạ chậm rãi nói ra, đồng thời cầm thật chặt trong tay Chu Tiên kiếm, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Lâm Viễn Nhi cũng liền đội vàng lấy ra chính mình pháp khí, theo sát tại Lý Dạ bên cạnh. Hai người cẩn thận từng ly từng tí hướng phía phương hướng âm thanh truyền tới tới gần, chỉ gặp một cái hình thể khổng lồ yêu thú chính ngăn tại tiền phương của bọn hắn, trong hai mắt đỏ như máu kia để lộ ra nồng đậm sát ý là Thiết Giáp Cuồng Tê thấy rõ ràng đến bật, Lâm Viễn Nhi nhẹ nhàng nói ra. Thiết Giáp Cuồng Tê tựa hồ cảm nhận được hai người uy hiếp, đột nhiên hướng phía bọn hắn lao đến. Lý Dạ ra lệnh một tiếng, hai người đồng thời xuất thủ, kiếm quang cùng pháp lực đan vào một chỗ, hướng phía Thiết Giáp Cuồng Tê công tới. Thiết giáp này Cuồng Tê mặc dù tu vi không cao, nhưng lực phòng ngự kinh người, một thân thiết giáp không biết là vật gì tạo thành. Lý Dạ cùng Lâm Viễn Nhi liên thủ công kích, lại cũng chỉ có thể tại trên người của nó lưu lại mấy đạo nhàn nhạt vết thương. "Để cho ta tới." Lý Dạ đưa tay đem muốn tiến lên Lâm Viễn Nhi ngăn lại, để nàng ở phía sau nhìn xem. "Hỗn độn kiếm quyết." Lý Dạ một tiếng quát nhẹ, chỉ gặp Chu Tiên kiếm bên trên tán phát ra vô thượng kiếm ý chém. Theo một tiếng chém, Lý Dạ Chu Tiên kiếm vẽ ra trên không trung một đạo sáng chói quy tích, mũi kiếm những nơi đi qua, không gian phảng phất đều bị một phân thành hai, mang theo hỗn độn sơ khai giống như bị năng, trực kích thiết giáp của tê. Cái kia khổng lồ yêu thú tại nguồn lực lượng này trước mặt, đúng là lộ ra nhỏ bé rất nhiều. Trên thiết giáp bắt đầu hiện ra tinh mịn vết rách, sau đó ầm vang vỡ vụn, thân thể cao lớn cũng bởi vì một kích này mà không ngừng run rẩy, cuối cùng vô lực ngã trên mặt đất. Lâm Viễn Nhi thấy thế, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc cùng kính nể, nàng biết rõ thiết giáp này cũng tê khó chơi, không nghĩ tới Lý Dạ có thể dễ dàng như vậy đem nó đánh bại. Nàng bước nhanh về phía trước, kiểm tra một chút thiết giáp của tê, xác nhận nó đã mất sinh mệnh dấu hiệu sau, quay đầu nhìn về phía Lý Dạ, "Ngươi đây là kiếm quyết gì? Khủng bố như thế, ngày sau hay nói, đi cho đi." Lý Dạ thu hồi Chu Tiên kiếm tiến lên, đem thiết giáp cuồng tê trên người hữu dụng đồ vật gỡ xuống sau, liền tiếp theo đi thẳng về phía trước. Đông nhiên, bốn phía một trận tiếng ồn ào truyền đến, chỉ gặp mười mấy tên đệ tử trong nháy mắt xuất hiện, đem Lý Dạ cùng Lâm Viễn Nhi bao bọc vây quanh. Những người này đều là thân mang thượng linh quan phục sức, nhưng thần sắc khác nhau, có mang theo cười lạnh, có thì là một mặt mờ mịt. Thương Liệt từ trong đám người đi ra, trên mặt mang tươi cười đắc ý, "Lý Dạ, không nghĩ tới ngươi có thể đi đến nơi này, còn giết thiết giáp cuồng tê, thật là làm cho ta lau mắt mà nhìn a." Triệu Quyền âm dương quái khí nói ra, ánh mắt tại Lý Dạ cùng Lâm Uyển Nhi trên thân vừa đi vừa về liếc nhìn. Lý Dạ thần sắc bình tĩnh, mắt sáng như đuốc, hắn sớm đã ngờ tới, là Thường Liệt để cho các ngươi tới. "Thật không biết Thường Liệt cho các ngươi chỗ tốt gì, người thật là tốt không làm cho hắn làm chó." Lý Dạ vừa cười vừa nói, hiển nhiên không có đem những người này để vào mắt. Triệu Quyền sầm mặt lại, phẫn nộ quát, "Lý Dạ, sắp chết đến nơi còn mạnh miệng. Hôm nay, ngươi liền lưu tại nơi này đi." Nói xong, hắn vung tay lên, trung quanh đệ tử liền bắt đầu chậm rãi tới gần, trên mặt của mỗi người đều mang không có hảo ý dáng tươi cười. Lâm Viễn Nhi khẩn trương nắm chặt pháp khí, ngăn tại Lý Dạ trước người, "Lý Dạ, chúng ta làm sao bây giờ?" Lý Dạ nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của nàng, ra hiệu nàng an tâm chớ vội, sau đó ánh mắt lạnh lùng quét mắt một vòng người xung quanh, "Chỉ bằng các ngươi, cũng nghĩ lưu lại ta?" Triệu Quyền cười lạnh một tiếng, "Lý Dạ, đường giả bộ khang làm bộ, ngươi mặc dù lợi hại, nhưng song quyền nan địch tứ thủ, hôm nay ngươi có chắp cánh cũng không thể bay." Lời còn chưa dứt, hắn đột nhiên thân hình lóe lên, hướng phía Lý Dạ bổ nhào tới, trong tay lóe ra hàn quang pháp khí thẳng đến Lý Dạ yếu hại. Lý Dạ thân hình thoát một cái, nhẹ nhõm tránh thoát thường liệt công kích, đồng thời trở tay một kiếm, kiếm quang như rồng, thẳng đến Triệu Quyền mà đi. Triệu Quyền quá sợ hãi, vội vàng nghiêng người tránh né, nhưng dù vậy, ống tay áo của hắn vẫn là bị kiếm quang rạch ra một đường vết rách. Nguy hiểm thật. Triệu Quyền lòng vẫn còn sợ hãi vô ngực, sau đó phẫn nộ quát, mọi người cùng nhau xông lên, đừng để hắn có cơ hội thở dốc. Mười mấy tên đệ tử nghe vậy, nhao nhao thi triển thân pháp, hướng phía Lý Dạ cùng Lâm Uyển Nhi công tới. Trong lúc nhất thời, kiếm quang lấp lóe, pháp lực anh minh, toàn bộ Thiên Tinh Lâm đều phảng phất bị nguồn lực lượng này rung động. Nhưng mà, đối mặt nhiều như vậy địch nhân, Lý Dạ lại có vẻ thành thạo điêu luyện. Thân hình hắn như điện, kiếm quang như rện, mỗi một lần xuất thủ đều tinh chuẩn mà chí mạng. Chỉ chốc lát sau, liền có mấy danh đệ tử ngã xuống đất không dậy nổi, hiển nhiên đã mất đi sinh cơ. Mắt thấy một màn này, còn lại đệ tử hai mặt nhìn nhau, bọn hắn không nghĩ tới Lý Dạ cường hãn như vậy. Đồng thời một màn này cũng chấn kinh Lâm Uyển Nhi, Lý Dạ mạnh như vậy. Bên trên, Thường sư huynh nói chỉ cần cầm xuống Lý Dạ, ngày sau chúng ta tại trong tông môn một bước lên mây, trông thấy tất cả mọi người không dám động thủ, Triệu Quyền hô lớn. Có đúng không? Cái kia nếu như các ngươi đều chết ở chỗ này đây. Lý Dạ ngữ khí thay đổi, trở nên chẳng phải bình thản, mà là tràn đầy sát ý không có khả năng. Nhiều người của chúng ta như vậy hắn không dám đều giết, nếu không tông môn truy tra xuống tới, người tội chết khó thoát. Triệu Quyền cảm nhận được Lý Dạ trên người sát ý, không khỏi lùi về phía sau mấy bước. Ha ha, giết các ngươi, ai biết là ta giết các ngươi. Lý Dạ lời nói rơi xuống, trong tay Chu Tiên kiếm kiếm ý nở rộ, kiếm quang như là cối xay thịt bình thường, ở trong đám người xuyên thẳng qua, mỗi một kiếm đều mang đi một đầu sinh mệnh. Lâm Uyển Nhi ở một bên nhìn trợn mắt hốt mồm, nàng mặc dù biết Lý Dạ thực lực cường đại, nhưng cũng không nghĩ tới hắn vậy mà cường hãn đến loại tình trạng này, lấy sức một mình đối kháng hơn 10 người, còn có thể chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Lý Dạ, ngươi điên rồi, ngươi không có khả năng làm như vậy. Triệu Quyền thấy thế, hoảng sợ hô to, hắn không nghĩ tới Lý Dạ vậy mà thật dám hạ sát thủ. Nhưng mà, hắn la lên tại Lý Dạ kiếm quang bên dưới lộ ra như vậy tái nhợt vô lực. Thương Liệt đứng tại phía ngoài đoàn người bay, nhìn xem một màn này, sắc mặt âm tình bất định. Hắn vốn cho là bằng vào những người này đủ để cầm xuống Lý Dạ, lại không nghĩ rằng Lý Dạ vậy mà như thế khó giải quyết. Giờ phút này, hắn bắt đầu hối hận quyết định của mình, nhưng đã quá muộn. Lý Dạ kiếm quang càng lúc càng nhanh, mỗi một kiếm đều tinh chuẩn lấy tính mạng người ta, không bao lâu cũng chỉ còn lại có Triệu Quyền cùng mấy cái đệ tử còn tại đau khổ chèo chống. Trên mặt bọn họ tràn đầy hoảng sợ cùng tuyệt vọng, bọn hắn chưa bao giờ thấy qua khủng bố như thế kiếm pháp, cũng chưa từng nghĩ tới chính mình sẽ chết ở chỗ này. Lý Dạ, dừng tay. Ngươi tiếp tục như vậy nữa, thật sẽ rước lấy đại phiền toái. Triệu Quyền rốt cuộc không chịu nổi áp lực, lớn tiếng cầu xin tha thứ. Nhưng mà, Lý Dạ lại giống như là không có nghe thấy bình thường, kiếm trong tay vẫn tại vung dậy. Rốt cuộc, tại một tiếng hét thảm đằng sau, người đệ tử cuối cùng cũng ngã ở trên mặt đất. Lý Dạ thu kiếm mà đứng, trên thân tản ra nhàn nhạt mùi máu tươi, nhưng hắn ánh mắt lại dị thường bình tĩnh, phản phất vừa mới hết thảy đều không có phát sinh qua. Lâm Uyển Nhi đi đến Lý Dạ bên người, nhìn xem thi thể đầy đất, trong lòng ngũ vị tạp trần. Nàng biết Lý Dạ là vì tự vệ, nhưng không biết làm như vậy đúng là sai, dù sao đây là mấy chục cái nhân mạng. Đến ngươi. Lý Dạ giơ lên Chu Tiên kiếm bình thản đối với Triệu Quyền nói ra. Không, ngươi không có khả năng giết ta. Ta chết đi, không ai có thể vì ngươi làm chứng, ngươi là vì tự vệ. Triệu Quyền hoảng sợ hô to, đồng thời quỳ xuống hướng Lý Dạ điên cuồng dập đầu. Ta không cần ngươi đến làm chứng. Bá. Kiếm mang sẽ qua, Triệu Quyền đã đầu một nơi thân một nẻo. Đi thôi. Lý Dạ thu hồi Chu Tiên kiếm, thản nhiên nói. Chương 324, nói nhảm nhiều quá chương 324, nói nhảm nhiều quá Lâm Uyển Nhi mà người, nhìn xem Lý Dạ cái kia bình tĩnh đến gần như lạnh lùng khuôn mặt, trong lòng dâng lên một cố khó nói nên lời cảm xúc. Vậy những thứ này làm sao bây giờ? Lâm Uyển Nhi nhìn xem một chỗ thi thể hỏi, nàng ý tứ rất rõ ràng, là muốn nhắc nhở Lý Dạ quét dọn nơi này, miễn cho ngày sau bị tông môn truy tra ra, rơi xuống được điểm. Không cần phải để ý đến, đi thôi. Lý Dạ nhẹ nhàng khoát tay áo, trực tiếp đi về phía trước. Chờ ta một chút. Lâm Uyển Nhi vội vàng đuổi theo. Lý Dạ, ngươi bái nhập thượng linh quan đến cùng là vì cái gì? Lâm Uyển Nhi tò mò hỏi, nàng khẳng định Lý Dạ không phải một kẻ tán tu xuất thần, chỉ bằng cái kia thần bí khó dò thân pháp cùng cái kia cường đại kiếm quyết, nàng dám cam đoan tuyệt đối là hiếm thấy công pháp. Ta nói, đến lúc đó ngươi tự nhiên sẽ biết, hiện tại không nên hỏi nhiều như vậy. Lý Dạ ngữ khí có một tia không kiên nhẫn, có lẽ là vừa mới giết nhiều người như vậy nguyên nhân. Lâm Uyển Nhi thấy thế cũng không tốt hỏi nhiều, đành phải lộ vẻ tức giận trả lời, tốt à, vậy ta không hỏi. Hai người không biết tại Thiên Tinh Lâm đi vào trong bao lâu, trên đường đi đụng phải vô số bẫy dập cùng trận pháp, đều bị Lý Dạ nhẹ nhõm từng cái hóa giải, cái này dẫn tới Lâm Uyển Nhi càng thêm hiếu kỳ, chỉ bất quá nàng không có hỏi nhiều, chỉ là yên lặng đi theo phía sau hắn. Màn đêm buông xuống, hai người tìm một chỗ yên lặng sơn động, tạm thời nghỉ chân. Tối nay ngay tại này nghỉ ngơi đi, ngày mai hẳn là có thể vượt qua. Lý Dạ vừa nói vừa từ trong nhẫn chứa vật lấy ra một chút đan dược bổ sung tiêu hao tiên nguyên, cũng đưa cho Lâm Uyển Nhi một phần. Hai người sau khi phục dụng, liền riêng phần mình khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu tu luyện khôi phục thể lực. Lâm Uyển Nhi nhìn xem nhắm mắt dưỡng thần Lý Dạ, trong lòng suy nghĩ ngàn vạn. Nàng chưa bao giờ thấy qua cường đại như thế mà thần bí người đồng lứa, Lý Dạ thực lực, tỉnh táo cùng phần kia lạnh nhạt đối mặt sinh tử thái độ, đều để nàng cảm thấy đã kính sợ lại hiếu kỳ. Nàng không khỏi suy đoán lên Lý Dạ chân chính thân phận cùng lai lịch, nhưng mỗi lần nghĩ đến Lý Dạ cái kia không muốn nói chuyện nhiều biểu lộ, nàng lại đem phần này hiếu kỳ ép xuống. Trời tối người yên, bên ngoài sơn động ngẫu nhiên truyền đến vài tiếng yêu thú tru lên, nhưng đều bị Lý Dạ bày kết giới ngăn cách ở bên ngoài. Lâm Uyển Nhi ở trong tu luyện dần dần tiến vào mộng đẹp, mà Lý Dạ thì y nguyên duy trì cảnh giác, yên lặng thủ hộ lấy hai người an toàn. Sáng sớm ngày thứ hai, khi tia ánh sáng mặt trời đầu tiên xuyên thấu sơn động khe hở, chiếu vào Lâm Uyển Nhi trên gương mặt lúc, nàng chậm rãi mở mắt. Trông thấy Lý Dạ đã đứng dậy, chuẩn bị xuất phát, nàng đội vàng cũng đứng dậy theo. "Chúng ta lên đường đi." Lý Dạ ngắn gọn nói, dẫn đầu đi ra sơn động. Thiên Tinh Lâm chỗ sâu, nguy cơ từ phía. Hai người tiếp tục tiến lên, không chỉ có muốn đối mặt địa hình phức tạp cùng bẫy dập, còn muốn thời khắc đề phòng khả năng xuất hiện yêu thú. Nhưng có Lý Dạ dẫn đầu, Lâm Uyển Nhi cảm thấy an tâm rất nhiều. Trên đường, bọn hắn gặp một cái thụ thương linh thú, con linh thú này trong mắt tràn đầy khẩn cầu, tựa hồ là đang hướng bọn hắn cầu cứu. Lâm Uyển Nhi tâm địa thiện lương, muốn lên trước cứu trợ, lại bị Lý Dạ ngăn cản. "Nơi này nguy cơ trùng trùng, chúng ta không có khả năng tùy tiện mạo hiểm." Lý Dạ thanh âm tỉnh táo mà kiên định. Lâm Uyển Nhi nghe vậy, mặc dù trong lòng có chút không đành lòng, nhưng cũng biết Lý Dạ nói đúng. Nàng đành phải thu hồi lòng đồng tình, tiếp tục đi theo Lý Dạ tiến lên. Lại đi một đoạn đường, hai người rốt cục đi tới Thiên Tinh Lâm cuối cùng. Chỉ thấy phía trước sáng tỏ thông suốt, một mảnh bình nguyên bát ngát hiện ra ở trước mắt bọn hắn. Bình nguyên cuối cùng, một tòa cung điện hùng vĩ như ẩn như hiện, đó là Thượng Linh Quan nơi hải tâm. Xuyên qua vùng bình nguyên này, bọn hắn liền thuận lợi thông qua được thí luyện, sẽ trở thành Thượng Linh Quan đệ tử hải tâm. "Chúng ta đến." Lý Dạ nhàn nhạt nói ra, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía tòa cung điện kia. Lâm Uyển Nhi nhìn xem tòa cung điện kia, trong lòng dâng lên một cỗ không hiểu kích động. Nàng biết, chỉ cần thông qua được lần thí luyện này, nàng liền có thể chính thức trở thành Thượng Linh Quan đệ tử hải tâm. Hai người thu thập tâm tình, tiếp tục tiến lên. Khi bọn hắn bước vào bình nguyên một khắc này, một cỗ cường đại tiên lực ba động đột nhiên đánh tới. Lâm Uyển Nhi biến sắc, đang muốn ngăn cản, đã thấy Lý Dạ đã phất tay đưa nàng bảo hộ ở sau lưng. "Khốn linh trận." Lý Dạ thanh âm bình tĩnh mà kiên định, thân hình hắn nhoáng một cái, đã nên đón tiếp lấy. Chỉ gặp một đạo linh lực cực lớn màn sáng bắt ngang tại phía trước bọn họ, trên màn sáng lóe ra phức tạp phù văn, tản mát ra cường đại uy áp. Lý Dạ không sợ hãi chút nào, trong tay Chu Tiên kiếm vung lên, kiếm quang như rồng, thẳng đến màn sáng mà đi. "Oeng!" Một tiếng vang thật lớn, kiếm quang cùng màn sáng đụng vào nhau, bộc phát ra hào quang chói sáng. Lâm Uyển Nhi chỉ cảm thấy một cỗ cường đại lực lượng đánh thẳng tới, nàng đội vàng vận chuyển pháp lực ngăn cản. Quang mang qua đi, hai người cảnh tượng trước mắt trong nháy mắt biến ảo, không còn là trước đó một chút nhìn tới đầu bình nguyên, mà là một cái tản ra mùi máu tanh nồng đậm vị sơn động to lớn. Huyễn cảnh. Lâm Uyển Nhi kinh ngạc hô, nàng lúc này mới ý thức được bọn hắn vừa mới trải qua hết thảy khả năng đều là giả tượng. Trước mắt trong sơn động lờ mờ, hiện đầy các loại quỷ dị phù văn cùng pho tượng, trong không khí tràn ngập làm cho người buồn nôn mùi máu tươi. "Coi chừng, nơi này không đơn giản." Lý Dạ cảnh giác ngắm nhìn bốn phía, trong ánh mắt của hắn để lộ ra ngưng trọng. "Bá!" Một thanh lóe hàn quang cương đao từ trong sơn động bay ra, thẳng đến Lý Dạ mệnh môn. "Coi chừng!" Lâm Uyển Nhi hô to. "Ken!" Lý Dạ Chu Tiên kiếm gảy nhẹ, đem chuôi kia cương đao ngăn cản trở về. "Người nào đánh lén?" Lâm Uyển Nhi hướng phía trong sơn động hô lớn. Thoại âm rơi xuống, ba cái thanh niên từ trong động đi ra. "Lý Dạ, thức thời liền giao ra trong tay ngươi kiếm, có thể tha cho ngươi một mạng." Người nói chuyện chính là Thường Hổ, mà còn lại hai người thì là Tâu Nghị cùng hắn thân đệ đệ Thường Liệt. Ba người này một mặt nhe răng cười, hiển nhiên đã đợi chờ đã lâu. "Ta tưởng là ai chứ? Ha ha, Thường Hổ Thường Liệt xuống tay với ta biết, dù sao ta mấy lần đã thương các ngươi mặt mũi. Vậy còn ngươi?" "Tâu Nghị sư minh." Lý Dạ bình tĩnh nói, bất quá đang nói đến Tâu Nghị thời điểm, ngữ khí không khỏi tăng thêm một chút. "Ta cùng ngươi không có thù gì, bất quá ta đối với ngươi lai lịch rất ngạc nhiên." Tâu Nghị nhẹ lay động trong tay quạt xếp, chậm rãi nói ra. "Nói đi, ngươi đến cùng là tông môn nào phải tới? Chui vào ta Thượng Linh Quan đến tột cùng có mục đích gì?" Tâu Nghị thu hồi quạt xếp, nghiêm nghị hỏi. Trải qua cái này ngày đầu tiên thí luyện luận võ giai đoạn, hắn đã kết luận Lý Dạ không phải một kẻ tán tu, mà là tông môn khác phái tới. Lý Dạ cười lạnh một tiếng, mắt sáng như đuốc, quét mắt trước mắt ba người này, phảng phất tại nhìn ba cái không đáng giá nhắc tới sâu kiến. "Các ngươi thật đúng là để cao bản thân, chỉ bằng các ngươi cũng muốn biết lai lịch của ta?" Thương Hổ nghe vậy, sầm mặt lại, phẫn nộ quát: "Lý Dạ, ngươi đừng quá khoa trương. Nơi này chính là địa bàn của chúng ta, ngươi cho rằng ngươi có thể trốn được sao?" Lý Dạ cũng không để ý tới Thường Hổ gào thét, mà là đưa mắt nhìn sang Tâu Nghị, chậm rãi nói ra: "Tâu Nghị, ngươi như hiện tại thối lui, còn kịp. Nếu không, cũng đừng trách ta không khách khí." Lý Dạ sở dĩ nói như thế, đó là bởi vì hắn phát hiện Tâu Nghị trên thân không có ma tộc công pháp khí tức, bởi vậy muốn tha cho hắn một mạng, bất quá nếu là chính hắn muốn chết, vậy liền coi là chuyện khác. Tâu Nghị nhíu mày, hắn không nghĩ tới Lý Dạ đối mặt bọn hắn ba người lại còn có thể chấn định như thế. Bất quá, hắn rất nhanh liền khôi phục tỉnh táo, cười lạnh nói: "Lý Dạ, ngươi cho rằng bằng ngươi lực lượng một người, liền có thể đối kháng ba người chúng ta sao? Thật sự là buồn cười. Vẫn là câu nói kia, nói cho ta biết lai lịch của ngươi, ta có thể hướng quan chủ cầu tình, tha chết cho ngươi." Nói nhảm nhiều quá. Chương 325, dỗi nước bẩn, 1, chương 325, dỗi nước bẩn, 1, Lý Dạ nhếch miệng lên một vòng khinh thường ý cười, hắn biết rõ cùng những người này nhiều lời vô ích. Chỉ gặp hắn thân hình thoát một cái, giống như quỷ mị hướng phía ba người vội xông mà đi, Chu Tiên kiếm trong tay hắn lóe ra hàn mang, mũi kiếm chỉ, không khí tựa hồ cũng bị một phân thành hai. "Động thủ!" Thương Hồ hét lớn một tiếng, cùng Thường Liệt cùng nhau tế ra riêng phần mình pháp khí, một chiếc đũa lớn cùng một cây trường thương mang theo tiếng gió gào thét đón lấy Lý Dạ. Mà Tâu Nghị thì cũng không nóng lòng xuất thủ, tay hắn cầm quạt xếp, trong ánh mắt lóe ra tính toán quan mang, tựa hồ đang tìm kiếm tốt nhất thời cơ xuất thủ. Lý Dạ thân hình trên không trung linh hoạt xoay chuyển, Chu Tiên kiếm vũ động ở giữa, kiếm quang như rệt, dễ dàng đem Thường Hổ cùng Thường Liệt công kích từng cái hóa giải, đồng thời trở tay một kiếm, kiếm mang như rồng, thẳng đến Thường Hổ cổ họng. Thường Hổ quá sợ hãi, vội vàng nghiêng người tránh né, nhưng dù vậy, nơi bả vai vẫn bị kiếm quang đập phá, máu tươi trong nháy mắt nhuộm đỏ quần áo của hắn. Đáng chết! Thường Hổ nổi giận gầm lên một tiếng, thế công càng thêm hung mãnh, nhưng mà Lý Dạ kiếm pháp lại càng phát ra lăng lệ, mỗi một kiếm đều thẳng vào chỗ yếu hại, để Thường Hổ cùng Thường Liệt mệt mỏi ứng phó. Tô Nghị thấy thế, rốt cục không còn đứng ngoài quan sát, thân hình hắn lóe lên, xuất hiện tại Lý Dạ phía sau, quạt xếp đột nhiên triển khai, trên mặt quạt phù văn lấp lóe, một cỗ cường đại tiên lực ba động từ đó tuôn ra, hóa thành một cái to lớn hỏa diễm vượng hoàng, hướng phía Lý Dạ đánh tới. Phượng Vũ Cửu Thiên. Tô Nghị khẽ quát một tiếng, hiển nhiên đây là hắn áp đáy hòm tuyệt kỹ. Đối mặt bất thình lình hỏa diễm vượng hoàng, Lý Dạ ánh mắt vẫn như cố tỉnh táo, thân hình hắn đột nhiên gia tốc, cơ hồ cùng hỏa diễm vượng hoàng gặp thoáng qua, đồng thời Chu Tiên kiếm vung ngược tay lên, kiếm quang như điện, tại trong nháy mắt đem hỏa diễm vượng hoàng một phân thành hai. Cái gì? Tô Nghị sắc mặt đại biến, hắn không nghĩ tới tuyệt kỹ của mình lại bị dễ dàng như thế phá giải. Một bầy kiến hôi cũng như toan động thủ với ta. Lời nói rơi xuống, Lý Dạ thân hình lần nữa gia tốc, giống như quỷ mị xuất hiện tại Thường Liệt sau lưng, một kiếm đứt cổ, Thường Liệt ngay cả thời gian phản ứng đều không có, liền ngã tại trong vũng máu. Thường Hổ thấy thế, trong mắt lóe lên một tia sợ hãi, hắn không nghĩ tới Lý Dạ thực lực vậy mà kinh khủng như thế, ngay cả Tô Nghị tuyệt kỹ đều không làm gì được hắn. Ngươi đến tột cùng ẩn giấu đi bao nhiêu? Ngày đó đối chiến, ngươi dùng bao nhiêu lực? Thường Hổ nhìn xem giờ phút này giống như tử thần Lý Dạ, hoảng sợ hỏi. Lý Dạ không có trả lời, chỉ là lặng lặng nhìn hắn. Đến ngươi. Lý Dạ thân hình nhất chuyển, trực tiếp hướng Thường Hổ đánh tới. Mà Thường Hổ giờ phút này thăng không dậy nổi một tia ý niệm phản kháng, trong đầu chỉ có một chữ, trốn. Nhưng mà, Lý Dạ sao lại buông tha hắn? Chu Tiên kiếm lắc một cái, kiếm quang như hồng, trong nháy mắt đuổi kịp Thường Hổ, đem hắn cả người xuyên qua, Thường Hổ thân thể trên không trung xẹt qua một đường vòng cung, cuối cùng nặng nề mà ngã xuống đất, không có khí tức. Tô Nghị nhìn trước mắt một màn này, trong lòng dâng lên một cỗ trước nay chưa có hàn ý, hắn biết rõ, hôm nay nếu không thể cầm xuống Lý Dạ, chính mình chỉ sợ cũng khó mà kết thúc yên lành. Thế là, hắn khẽ cắn môi, lần nữa tê ra quả xếp, chuẩn bị thi triển càng cường đại hơn pháp thuật. Nhưng mà, đúng lúc này, Lý Dạ lại đột nhiên thu hồi Chu Tiên kiếm, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía Tô Nghị, chậm rãi nói ra, "Tô Nghị, ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, hiện tại thối lui, còn kịp." Tô Nghị nghe vậy, sắc mặt âm tình bất định, hắn biết rõ Lý Dạ thực lực đã vượt xa quá hắn, nhưng để hắn cứ như vậy từ bỏ, hắn lại không có cam lòng. Đúng lúc này, Lý Dạ thân ảnh đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ, lúc xuất hiện lần nữa đã đi tới Tô Nghị trước mặt, một bàn tay nhẹ nhàng khoác lên trên vai của hắn. Người Tô Nghị sắc mặt đại biến, hắn muốn phản kháng, lại phát hiện chính mình tiên lực phảng phất bị giam cầm bình thường, không thể động đậy chút nào. "Nhớ kỹ, hôm nay ta tha cho ngươi một mạng, cũng không phải là bởi vì ta sợ ngươi, mà là ta không muốn lạm sát kẻ vô tội. Nhưng nếu ngươi còn dám lên ý đồ xấu, ta tuyệt không hạ thủ lưu tình." Lý Dạ thanh âm bình tĩnh mà kiên định, phản phất mỗi một chữ đều ẩn chứa lực lượng không thể kháng cự. "Lý Dạ, ngươi giết hại đồng môn, đợi ta bẩm báo tông môn, ngươi định khó thoát khỏi cái chết." Tô Nghị giờ phút này chỉ có thể thông qua ngôn ngữ để phát tiết chính mình nội tâm không cam lòng. "Các ngươi ở chỗ này bố trí xuống trận pháp, huyễn cảnh, muốn giết ta thời điểm, tại sao không nói là giết hại đồng môn?" Lý Dạ cười, "Ta và ngươi không giống với, ta là vì tông môn làm việc, điều tra rõ lai lịch của ngươi." "Ha ha, thật sự là đường hoàng lý do." Lý Dạ cứ như vậy bình tĩnh nhìn hắn, giống nhìn đồ đần một dạng nhìn xem hắn. Tô Nghị bị Lý Dạ cái kia phảng phất có thể xuyên thủng hết thảy ánh mắt thấy toàn thân không được tự nhiên, hắn há to miệng, lại phát hiện chính mình lại không phản bắt được. Hoàn toàn chính xác, từ vừa mới bắt đầu, ba người bọn họ liền đối với Lý Dạ ôm lấy không hiểu để ý, thậm chí không tiếp thiết hạ bấy giờ, ý đồ đem nó đưa vào chỗ chết. Giờ phút này bị Lý Dạ hỏi lại, Tô Nghị chỉ cảm thấy trên mặt nóng bỏng đau. "Hừ, nhiều lời vô ích, chuyện hôm nay, ta Tô Nghị nhớ kỹ. Ngày khác ngươi như rơi vào trong tay ta, sẽ làm cho ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong." Tô Nghị cắn răng nghiến lợi nói ra, trong mắt lóe ra hoán độc qua mang. "Xem ra ngươi hay là chưa từ bỏ ý định a." Lý Dạ nhìn xem hắn nói ra, trong giọng nói tràn ngập hàn ý, Lý Dạ đột nhiên xuất hiện biến hóa, để Tô Nghị lòng sinh siết chặt, "Ngươi muốn làm gì?" "A." Tô Nghị phát ra thống khổ kêu thảm, chỉ gặp hắn đã bị Lý Dạ một kiếm xuyên thủng phần bụng, toàn bộ đan điền trong nháy mắt phá toái, thể nội tiên nguyên điên cuồng hướng ra phía ngoài trôi qua. "Không, đối với người tu luyện, phế đi hắn xa so với giết hắn càng thêm khó chịu. Ngươi bị đan điền của ta, Lý Dạ, ngươi chết không yên lành." Tô Nghị tiếng kêu thảm thiết quanh quẩn trên không trung, trong ánh mắt của hắn tràn đầy tuyệt vọng cùng phẫn nộ, thân thể bởi vì đau nhức kịch liệt mà không ngừng run rẩy. Nhưng mà, Lý Dạ khuôn mặt vẫn lạnh lùng như cũ như lúc ban đầu, trong ánh mắt của hắn không có chút nào thương hại. "Đây là ngươi tự tìm." Lý Dạ từ tốn nói, trong giọng nói để lộ ra không thể nghi ngờ kiên quyết. Hắn chậm rãi rút về Chu Tiên kiếm, trên mũi kiếm vết máu cấp tốc tiêu tán, phản phất chưa bao giờ dính qua bình thường. Tô Nghị tê liệt ngã xuống trên mặt đất, tu vi của hắn đã bị phế, đã từng kiêu ngạo cùng dã tâm giờ phút này hóa thành hư không. Hắn nhìn qua Lý Dạ, trong mắt tràn đầy oán độc cùng không cam lòng, cũng rốt cuộc vô lực đứng dậy phản kháng. Lý Dạ quay người đi đến Thường Liệt bên thi thể, ở tại trên thân mở ra, móc ra một khối lưu ảnh thạch. "Ngươi có phải hay không còn muốn dựa vào cái này truy cứu tội của ta?" Lý Dạ đem lưu ảnh thạch cầm trong tay, thản nhiên nói, "Ngươi làm sao lại?" Tô Nghị giờ phút này triệt để tuyệt vọng, hắn hướng Lý Dạ trả thù một tia hy vọng cuối cùng cũng bởi vì lưu ảnh thạch rơi xuống Lý Dạ trong tay mà triệt để ma diệt. "Liên các ngươi những này manh khóe, ta sao lại không biết?" Buồn cười nói đi, Lý Dạ dùng sức bóp, đem cái kia lưu ảnh thạch bóp vỡ nát, hóa thành phi hôi theo gió mà đi. Hắn giờ phút này cũng không muốn quản Tâu Nghị như thế nào tác tưởng, chỉ là đi đến đã đờ đẫn Lâm Uyển Nhi bên cạnh, vỗ vỗ nàng, "Đi." Lâm Uyển Nhi lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh, nhìn xem trên đất hai bộ thi thể cùng rên thống khổ Tâu Nghị, trong lòng của nàng ngũ vị tạp trần. Nàng chưa bao giờ thấy qua tàn khốc như vậy chẳng diện, trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao. "Chúng ta cứ đi như thế sao?" Lâm Uyển Nhi thanh âm có chút run rẩy, nàng nhìn về phía Lý Dạ, trong ánh mắt đã có sợ hãi cũng có nghi hoặc. Lý Dạ khẽ gật đầu một cái, ánh mắt bình tĩnh như trước. "Ừm." Lâm Uyển Nhi không nói thêm gì nữa, chỉ là yên lặng đi theo Lý Dạ sau lưng. Chương 325, dỗ nước bẩn 2, chương 325, dỗ nước bẩn 2, hai người tới cửa sân động, Lý Dạ nhẹ nhàng một kiếm liền đánh nát huyễn cảnh này, một lần nữa về tới mảnh kia bình nguyên băng ngát. Trên vùng bình nguyên phong cảnh vẫn như cũ mỹ lệ, nhưng Lâm Uyển Nhi giờ phút này lại không lòng dạ nào thưởng thức. Trong đầu của nàng không ngừng quanh quẩn vừa rồi từng màn kia hình ảnh, trong lòng tràn đầy bất an. "Ngươi sẽ giết ta sao?" Lâm Uyển Nhi thấp giọng hỏi. "Giết ngươi làm gì? Ta nhìn thấy ngươi giết Thường sư huynh cùng Thường Liệt, còn phế đi Tâu Nghị, còn có lúc trước nhiều như vậy đệ tử." Lâm Uyển Nhi ngữ khí có một tia sợ sệt. "Bọn hắn đó là tự tìm." Lý Dạ dừng bước lại, quay đầu nhìn về phía nàng, chậm rãi nói bổ sung, "Thượng Linh Quan không phải chỗ tốt, nếu là ngươi nguyện ý ta dẫn ngươi đi tông môn khác." "Tông môn khác? Là ngươi tới địa phương sao?" Lâm Uyển Nhi nghe vậy, trong lòng thoáng an định một chút. Nàng biết Lý Dạ không có đối với nàng động sát tâm. "Chính ngươi ngẫm lại đi." Nói xong, Lý Dạ tiếp tục hướng cái kia cung điện hùng vĩ đi đến, Lâm Uyển Nhi thấy thế vội vàng bước nhanh đuổi theo. Hai người tiếp tục tiến lên, rốt cục đi tới dưới cung điện trước sân môn. Nhưng mà, liền tại bọn hắn chuẩn bị tiến vào cửa lớn lúc, một bóng người đột nhiên ngăn ở trước mặt bọn hắn. Cái kia thân người mặc hắc bào, khuôn mặt nghiêm hiểm, trong mắt lóe ra bất thiện và mang. "Dừng lại, đệ tử khác đâu?" Người áo đen nghiêm nghị quát. Lý Dạ mặt không đổi sắc, nhàn nhạt nói ra, "Về trưởng lão, đệ tử không biết, cùng nhau đi tới chỉ có hai người chúng ta." Người áo đen nghe vậy, trên mặt tràn ngập chất vấn. Hắn quan sát tỉ mỉ hai người một phen, tựa hồ đang xác nhận bọn hắn phải chăng đang nói láo. Người áo đen ánh mắt tại Lý Dạ cùng Lâm Uyển Nhi trên thân vừa đi vừa về dao động, tựa hồ đang tìm kiếm lấy sơ hở. Hắn nhíu nhíu mày, hiển nhiên đối với Lý Dạ trả lời cũng không hoàn toàn tin phục, nhưng cũng không có lập tức phát tác. "Hai người các ngươi, có thể có phát hiện cái gì dị thường?" Người áo đen trầm giọng hỏi, trong giọng nói mang theo một tia uy nghiêm. Lý Dạ sắc mặt bình tĩnh, ánh mắt thản nhiên, hắn khẽ lắc đầu, nói ra, "Về trưởng lão, hết thảy bình thường, cũng không phát hiện bất cứ dị thường nào." Người áo đen tựa hồ còn muốn truy vấn, nhưng vào lúc này, nơi xa đột nhiên truyền đến một trận tiếng huyên náo, phá vỡ yên lặng của nơi này. Hắn hơi nhướng mày, ánh mắt trong nháy mắt nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới, tựa hồ có cảm ứng. "Hừ, tại cái này đợi, không cho phép đi loạn." Người áo đen hừ lạnh một tiếng, thân hình lóe lên, liền hướng phía tiếng huyên náo truyền đến phương hướng mau chóng bay đi, lưu lại Lý Dạ cùng Lâm Uyển Nhi đứng tại chỗ. Lý Dạ nhìn qua người áo đen đi xa bóng lưng, trong ánh mắt hiện lên một vòng không dễ dàng phát giác cười lạnh. Không biết qua bao lâu người áo đen kia lại lần nữa trở về, sau lưng còn đi theo mười mấy tên đệ tử. "Kỳ quái, làm sao chỉ có hai người? Thường Hổ cùng Tâu Nghị sư minh hôm nay không phải cũng nhập Thiên Tinh Lâm sao?" Người áo đen kia sau lưng đệ tử xì xào bàn tán. "Các ngươi có thể từng gặp Tâu Nghị cùng Thường Hổ, người áo đen chính là lần thí luyện này, khu vực hạch tâm bên này phụ trách tiếp dẫn đệ tử trưởng lão. Về trưởng lão, hai người chúng ta cùng nhau đi tới chỉ đụng phải các loại bẫy dập cùng trận pháp, chưa từng thấy qua hai vị sư minh." Kỳ quái, người áo đen nhíu mày, Thường Hổ cùng Tâu Nghị là hắn phái đi cho sông Thiên Tinh Lâm các đệ tử chế tạo phiền phức, nhưng bây giờ đã có hai người sống qua Thiên Tinh Lâm, mà Tâu Nghị cùng Thường Hổ chậm chạp chưa về, chẳng lẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn? "Mấy người các ngươi đi Thiên Tinh Lâm nhìn xem chuyện gì xảy ra." Trưởng lão áo bào đen quay đầu đối với sau lưng đệ tử nói ra. "Là, trưởng lão." Mấy tên đệ tử đang muốn động thủ, chỉ gặp một bóng người từ trên vùng bình nguyên lão đảo đi tới. "Là Tâu Nghị sư minh." Mắt sắc đệ tử thấy rõ ràng người tới, hô lớn. "Trưởng lão, làm chủ cho ta." Tâu Nghị đi tới gần, một tay bưng bít lấy bụng mình vết thương, nói ra. Người áo đen thấy thế sắc mặt tái xanh, ngữ khí trầm xuống, nói, "Chuyện gì xảy ra?" Nhìn xem Tâu Nghị thảm trạng, hắn tự nhiên là minh bạch, Tâu Nghị đã bị phế, một thân tu vi mất hết. "Trưởng lão, Lý Dạ hắn vì thông qua thí luyện, giết hại còn lại đồng môn, liền ngay cả Thường Hổ sư đệ cũng chết thảm tay hắn. Hắn càng là phế đi tu vi của ta, để cho ta không cách nào báo thù. Trưởng lão ngài nhất định phải thay chúng ta minh xét ta." Tâu Nghị nói, đồng thời run rẩy chỉ hướng một bên Lý Dạ. Trưởng lão áo bào đen nghe vậy, sắc cơ bỗng hiện, "Ngươi nói cái gì?" Hắn đưa tay chộp một cái, đem Lý Dạ cổ gắt gao nắm. Lý Dạ bị trưởng lão áo bào đen đột nhiên xuất hiện động tác giữ lại cổ họng, sắc mặt trong nháy mắt đỏ lên, nhưng hắn ánh mắt vẫn như cũ kiên định, không sợ hãi chút nào. "Trưởng lão, sự thật cũng không phải là như vậy." Lý Dạ khó khăn gạt ra mấy chữ, thanh âm khàn khàn lại tràn ngập lực lượng. Trưởng lão áo bào đen cười lạnh một tiếng, lực đạo trên tay lại tăng lên mấy phần, "Thử, sự thật. Tại trước mắt ta, ngươi chính là hung thủ." Lâm Uyển Nhi thấy thế, trong lòng giật mình, nàng không nghĩ tới sự tình lại đột nhiên biến thành dạng này. Nàng tiến lên mấy bước, muốn là Lý Dạ cầu tình, nhưng lại không dám tới gần trưởng lão áo bào đen cái kia khí thế kinh khủng. "Trưởng lão, ta có thể làm chứng, Lý Dạ hắn cũng không có giết hại đồng môn." Lâm Uyển Nhi lấy dũng khí, âm thanh run rẩy nói. Trưởng lão áo bào đen lườm Lâm Uyển Nhi một chút, trong mắt lóe lên một tia khinh thường, "Ngươi, một tiểu nha đầu phiến tử, ngươi nói có thể tin sao?" Ngay tại bầu không khí khẩn trương tới cực điểm lúc, nơi xa lại chuyển tới một trận tiếng bước chân dồn dập. Mấy tên đệ tử đội vàng hấp tấp chạy tới, thần sắc hoảng sợ. "Trưởng lão, không, không xong. Chúng ta tại Thiên Tinh Lâm bên trong phát hiện Thường Hổ sư minh thi thể, còn có thật nhiều đệ tử khác thi thể, một tên đệ tử lắp bắp nói. Trưởng lão áo bào đen nghe vậy, sắc mặt trở nên càng thêm âm trầm, hắn buông lòng ra bóp chặt Lý Dạ cổ họng tay, ánh mắt như lao, tại Lý Dạ cùng Tâu Nghị ở giữa vừa đi vừa về liếc nhìn. "Hừ, hiện tại ngươi có lời gì nói?" Trưởng lão áo bào đen phẫn nộ quát. Lý Dạ ho khan vài tiếng, thuận thuật khí, sau đó chậm rãi nói ra, "Trưởng lão, nội môn đều biết, Thường Hổ sư huynh cùng Thường Liệt đối với tâm ta sinh bất mãn, cho nên tại Tiền Tinh Lâm bên trong, thiết hạ mai phục muốn trừng trị đệ tử, nhưng đệ tử chỉ là tự vệ, cũng không có giết người." Lý Dạ, mắt của ta trợn trợn nhìn xem ngươi giết những đệ tử kia, Thường Hổ, ngươi còn tại giảo biện. Tâu Nghị giờ phút này đã ở tại dư đệ con tiên lực trợ giúp bên dưới, bảo vệ sinh cơ. "Tâu Nghị sư huynh, ta biết các ngươi hận ta, nhưng cũng không có tất yếu đem nước bẩn này dội trên đầu ta đi, đoạn nhất là các ngươi cướp đi đồ của ta chia của không đồng đều mà ra tay đánh nhau đâu. Huống hồ miệng ngươi miệng từng tiếng nói ta giết hại đồng môn, ngươi có thể có chứng cứ?" Lý Dạ lời nói tỉnh táo mà sắc bén, trực tiếp đâm trúng Tâu Nghị trong lời nói lỗ thủng. Trung quanh các đệ tử bắt đầu xì xào bàn tán, bầu không khí nhất thời trở nên tế nhị. Trưởng lão áo bào đen cau mày, hắn hiển nhiên không nguyện ý nhìn thấy tông môn nội bộ xuất hiện tàn khốc như vậy tranh đấu, càng không muốn tùy tiện tin tưởng bất kỳ bên nào. Ánh mắt của hắn như đuốc, quét mắt một vòng người ở chỗ này, cuối cùng dừng lại tại Lý Dạ trên thân. "Lý Dạ, ngươi nói bọn hắn thiết hạ mai phục, ngươi có thể có chứng cứ?" Trưởng lão áo bào đen trầm giọng hỏi, trong thanh âm mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Lý Dạ khẽ lắc đầu, thần sắc bình tĩnh. "Đệ tử không có trực tiếp chứng cứ, nhưng đệ tử có thể thể, nói tới câu câu là thật. Mà lại, đệ tử tại Thiên Tinh Lâm bên trong xác thực gặp rất nhiều bẫy dập cùng trận pháp, đây đều là Thường Hổ sư huynh bọn hắn cách làm, đệ tử chỉ là tự vệ phản kích." Trưởng lão áo bào đen nghe vậy, trầm mặc một lát, sau đó quay đầu nhìn về phía Tâu Nghị. "Tâu Nghị, ngươi nói Lý Dạ giết hại đồng môn, ngươi có thể có chứng cứ?" Tâu Nghị sắc mặt tái nhợt, hắn giờ phút này đã mất đi tu vi, chỉ có thể dựa vào người khác nâng mới có thể đứng ổn. Hắn cắn răng nghiến lợi nói ra, "Trưởng lão, ta tận mắt nhìn thấy, chẳng lẽ cái này cũng chưa tính chứng cứ sao?" "Mang về, giao cho quan chủ định đoạt." Trưởng lão áo bào đen không muốn lại nghe bọn hắn giải thích, trực tiếp để sau lưng đệ tử, đem ba người cùng một chỗ áp tại đại điện nghị sự. Chương 326, tự chứng trong sạch, trục xuất thượng linh quan, 1, chương 326, tự chứng trong sạch, trục xuất thượng linh quan, 1, bị trưởng lão áo bào đen đệ tử áp giải, Lý Dạ, Lâm Uyển Nhi cùng Trọng Thương Tâu Nghị một nhóm ba người chậm rãi hướng phía thượng linh quan đại điện nghị sự bước đi. Ven đường, thượng linh quan các đệ tử thấy cảnh này, nhao nhao quăng tới hiếu kỳ cùng ánh mắt kinh ngạc, tiếng bàn luận xôn xao liên tiếp. Lý Dạ sắc mặt lạnh nhạt, phản phất sắp gặp phải thẩm phán không có quan hệ gì với hắn bình thường. Lâm Uyển Nhi thì có vẻ hơi khẩn trương, nàng thỉnh thoảng lại liếc trộm Lý Dạ, tựa hồ muốn từ chỗ của hắn đạt được một tia an ủi, nhưng Lý Dạ chỉ là khe khẽ lắc đầu, ra hiệu nàng không cần lo lắng. Tâu Nghị thì là một mặt oán độc, hắn không ngừng mà dùng oán hận ánh mắt trừng mắt Lý Dạ, phản phất muốn đem hắn bộ dáng thật sâu khắc vào trong đầu, mà đợi ngày sau trả thù. Nhưng mà, hắn thời khắc này bộ dáng chật vật, lại làm cho hắn ánh mắt oán độc kia lộ ra như vậy vô lực. Khi trưởng lao áo bào đen một đoàn người áp giải Lý Dạ bọn người đi qua đằng sau, chung quanh vây xem các đệ tử nhao nhao tập hợp một chỗ thấp giọng nói chuyện với nhau. Đây là chuyện gì xảy ra? Hai người kia đến tột cùng là từ đâu xuất hiện? Một người tò mò hỏi. Không rõ ràng, bất quá xem bọn hắn quần áo, tựa hồ là đến từ nội môn đệ tử, một người khác suy đoán nói. Nội môn đệ tử? Ta nhớ được nội môn mấy ngày nay ngay tại cử hành thí luyện, tuyển bạt đệ tử ưu tú tiến vào chúng ta khu vực hạch tâm, a có người nghi ngờ vậy ra. Đúng đúng đúng, ta cũng nghe nói lúc này, một tên đệ tử chen vào đám người, xen vào nói. Nhanh nói một chút, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Làm sao ngay cả Tâu Nghị cũng bị áp lấy? Có người vội vàng hỏi. Ta vừa mới nghe người giữ cửa nói, hai người kia đem tham gia thí luyện mặt khác các đệ tử đều giết, còn giết Thường Hổ, đem Tâu Nghị cũng cho phế đi, đệ tử kia nhẹ giọng nói. Ngươi nói là sự thật sao? Bọn hắn đem tất cả mọi người giết, trong đám người một người khó có thể tin hỏi lại. Vậy còn có thể là giả, vừa mới bọn hắn cùng Tâu Nghị ngay tại cửa ra vào giằng co, người giữ cửa đều nghe thấy được đệ tử kia lời thề son sắt nói. Ngay cả Thường Hổ đều giết. Thật là quá tàn nhẫn đi. Phải biết, Thường Hổ cùng Tâu Nghị đều là chúng ta trong đệ tử hạch tâm thực lực khá mạnh mấy cái a, một người khác cảm thán nói. Dựa vào, nghe ngóng người này tên là Vung, về sau đi vòng qua. Nghe ngóng cái gì? Phạm vào chuyện lớn như vậy ngươi cảm thấy quan chủ sẽ tha hắn? Vậy cũng đúng. Theo đám người dần dần tán đi, liên quan tới Lý Dạ cùng Tâu Nghị đám người nghị luận lại còn tại trong tông môn lưu truyền. Một bên khác, Lý Dạ mấy người đã bị áp giải đến thượng linh quan hùng vị nhất cung điện kia. Đi vào, liền phát hiện bên trong đã ngồi đầy trưởng lão, chủ vị ngồi một cái thân mặc hoa lệ áo bào tím nam tử trung niên, người này chính là thượng linh quan chủ, Vô Nhai. Võ trưởng lão, ngươi mang mấy đệ tử này đến đây, cần làm chuyện gì? Vô Nhai quan chủ thanh âm trầm ổn mà uy nghiêm, mắt sáng như đuốc, quét mắt phía dưới trưởng lão áo bào đen cùng bị áp giải Lý Dạ một bọn người. Trong giọng nói của hắn tuy không tức giận, nhưng trong toàn bộ đại điện bầu không khí lại bởi vì hắn đặt câu hỏi mà bỗng nhiên ngưng trọng. Trưởng lão áo bào đen tiến lên một bước, không mình hành lễ sau, ý càng bẩm báo sự tình trải qua, bao quát Lý Dạ cùng Lâm Uyển Nhi là cái thứ nhất xông qua Thiên Tinh Lâm đệ tử nội môn, cùng phát sinh xung đột, đặc biệt là liên quan tới Thường Hổ cái chết cùng Tâu Nghị trọng thương bộ phận, hắn không dám chút nào giấu giếm, một năm một mười trần thuật đi ra. Nghe xong báo cáo, Vô Nhai quan chủ trầm mặc một lát, ánh mắt tại Lý Dạ trên thân dừng lại hồi lâu, tựa hồ đang cân nhắc cái gì. Trong đại điện các trưởng lão khác cũng đều mang tâm tư, có mặt lộ tiếc hận, có thì là một mặt nghiêm túc, hiển nhiên, chuyện như vậy tại thượng linh quan bên trong cũng không phổ biến, nó ảnh hưởng không thể khinh thường. Lý Dạ, ngươi đối với cái này có lời gì nói? Vô Nhai quan chủ rốt cục mở miệng, trong thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác suy tính. Lý Dạ khẽ ngẩng đầu, ánh mắt nhìn thẳng Vô Nhai quan chủ, ngữ khí bình tĩnh mà kiên định, đệ tử thừa nhận, trong thí luyện xác thực phát sinh xung đột, nhưng hết thể đều là bởi vì tự vệ mà lên. Thương Hổ muốn đẩy ta vào chỗ chết, đệ tử không thể không phản kích. Về phần Tô Nghị, hắn đầu tiên là thiết kế hãm hại, sau lại ý đồ lấy nhiều khi ít, đệ tử chỉ là tự vệ mà thôi. Về phần đệ tử khác thương vong, đúng là ngoài ý muốn, đệ tử cũng không lạm sát kẻ vô tội chi tâm. Lâm Uyển Nhi ở một bên nghe được kinh hồn tán đảm, nàng tuy biết lý dạ là vì bảo vệ mình, nhưng như vậy ngay thẳng tại tất cả trưởng lao trước mặt thừa nhận xung đột, không thể nghi ngờ là đem chính mình đặt tình cảnh càng thêm nguy hiểm. Tô Nghị thì tại một bên cười lạnh, hắn tuy nặng thương, nhưng trong lòng hận ý càng đậm, chỉ mong các trưởng lão có thể nghiêm trị lý dạ, vì chính mình lấy lại công đạo. Vô Nhai quan chủ nghe vậy, nhíu mày, hắn hiển nhiên đối với lý dạ trả lời cũng không hoàn toàn hài lòng, nhưng cũng không có lập tức phát tác. Ngược lại nhìn về phía các trưởng lão khác, hỏi: "Chư vị trưởng lão, theo các ngươi nhìn, việc này nên xử lý như thế nào?" Trong đại điện lập tức nghị luận ầm ĩ, có trưởng lão chủ trương nghiêm trị không tha, gian đe, có lại cho rằng lý dạ tuy có sai lầm, nhưng có thể thông cảm được, lại nó thiên phú dị bẩm, không đáp dễ dàng buông tha. "Quan chủ, đệ tử có một vật có thể tự chứng trong sạch." Lý Dạ bỗng nhiên nói bổ sung. "Vật gì?" Vô Nhai tiện tay giải trừ lý dạ cấm chế trên người, để hắn khôi phục tự do. Trên người đệ tử có lưu ảnh thạch một khối khôi phục tự do lý dạ nơi núi lòng thân thể, sau đó từ trong ngực lấy ra một khối lưu ảnh thạch. Gặp lý dạ lấy ra lưu ảnh thạch, một bên trưởng lao áo bào đen nghiêm nghị hỏi, có vật này chứng vì sao đang đối đầu thời điểm không lấy ra đến, còn muốn làm phiền quan chủ đại giá. Nhưng mà lý dạ chỉ là nhàn nhạt trả lời, trưởng lão, đệ tử cũng không phải không biết ngươi chính là Thường Hổ sư tôn, nếu là ta khi đó liền xuất ra chứng cứ, ta còn có thể sống đến bây giờ sao? Lưu ảnh thạch xuất hiện để trong đại điện bầu không khí lần nữa phát sinh biến hóa. Trưởng lão áo bào đen sắc mặt trong nháy mắt trở nên âm trầm, mà còn lại các trưởng lão thì mặt lộ vẻ tò mò, nhao nhao nhìn về phía lý dạ trong tay lưu ảnh thạch. Vô Nhai quan chủ nhẹ nhàng nâng tay, ra hiệu lý dạ đem lưu ảnh thạch trình lên. Lý dạ cung kính đi lên trước, đem lưu ảnh thạch đưa tới Vô Nhai quan chủ trước mặt. Vô Nhai quan chủ tiếp nhận lưu ảnh thạch, nhẹ nhàng bóp, lưu ảnh thạch liền phóng xuất ra một đoạn hình ảnh. Trong chân dung rõ ràng phô bày trong quá trình thí luyện phát sinh hết thảy. Hình ảnh không có ghi chép đến lý dạ là như thế nào giết người, chỉ ghi chép đến Thường Hổ cùng Thường Liệt uy hiếp lý dạ giao ra Chu Tiên kiếm liền đình chỉ. Lưu ảnh thạch xuất hiện để trong đại điện bầu không khí lần nữa phát sinh biến hóa. Trưởng lão áo bào đen sắc mặt trong nháy mắt trở nên âm trầm, mà còn lại các trưởng lão thì mặt lộ vẻ tò mò, nhao nhao nhìn về phía lý dạ trong tay lưu ảnh thạch. Theo hình ảnh phát ra, trong đại điện các trưởng lão biểu lộ khác nhau. Có trưởng lão cao mày, hiển nhiên đối với Thường Hổ cùng Tô Nghị hành vi cảm thấy bất mãn, có trưởng lão thì mặt lộ kinh ngạc, đối với lý dạ có thể tại như vậy trong tuyệt cảnh tự vệ cũng phản kích cảm thấy ngoài ý muốn, còn có trưởng lão thì ánh mắt lấp lóe, tựa hồ đang tự hỏi cấp độ càng sâu vấn đề. Hình ảnh phát ra hoàn tất sau, Vô Nhai quan chủ đem lưu ảnh thạch nhẹ nhàng thả lại trên bàn, ánh mắt lần nữa quét mắt trong đại điện các trưởng lão. Lúc này, trong đại điện lâm vào ngắn ngủi trầm mặc, mỗi cái trưởng lão đều ở trong lòng cân nhắc lấy lợi và hại, tự hỏi xử trí như thế nào lý dạ. Rốt cục, một vị lớn tuổi trưởng lão chậm rãi mở miệng, "Quan chủ, việc này mặc dù bởi vì Thường Hổ cùng Tô Nghị bốc lên, nhưng lý dạ dù sao cũng tạo thành nhiều tên đệ tử thương vong. Nhưng mà, cân nhắc đến hắn là tại tự vệ trong quá trình vô ý vì đó, lại nó thiên phú dị bẩm, ta cho là có thể cho hắn nhất định trừng phạt, nhưng không đắc quá nặng, để tránh mai một nhân tài."